Chương 29, Âm Trần Tuyệt, chính là ngươi rồi, 1, chương 29, Âm Trần Tuyệt, chính là ngươi rồi, 1. Ôn Thanh Thanh nghe được trúc cơ thành công có thể nhận được gói quà lớn của hệ thống, trong nháy mắt liền có ý chí chiến đấu. Không tiếp tục dây dưa với Thất Tinh Kiếm và Bạch Vân Thoái, tạo ra một đống vấn đề mà hệ thống không thể trả lời. Điều nàng cần làm chỉ có một, không tiếc bất cứ giá nào, liều mạng trở nên mạnh mẽ. Trước khi có được hệ thống, nàng chỉ là một phế vật tam linh căn, cùng lắm, cả đời cũng chỉ có thể là một đệ tử ngoại môn. Cùng với những đồng môn ngoại môn khác, quét dọn tông môn, xây nhà, thậm chí là dọn dẹp nhà xí. Trước mặt những đệ tử nội môn, đệ tử ngoại môn cùng lắm chỉ là một đám xúc vật mặc cho đánh mắng. Bất kể làm tốt đến đâu, ưu tú đến đâu, xây dựng tông môn có hoa lệ đến đâu, cũng chỉ đổi lấy một câu, các ngươi nếu không làm, có rất nhiều người làm, huống hồ chúng ta tu hành, chẳng lẽ nhất định phải có lầu son điện ngọc sao? Vậy các ngươi có bản lĩnh thì đừng ở chứ. Dựa vào cái gì mà hưởng thụ sự cống hiến của đệ tử ngoại môn, lại coi thường đệ tử ngoại môn? Ôn Thanh Thanh khu phục, nàng không cam tâm tư chất bình thường của mình, không muốn cả đời đều như vậy. Nhưng nàng có thể làm gì? Những đại năng cao cao tại thượng kia, ai sẽ quan tâm kiến có vì không có thiên tư, không thể giống họ mà không cam tâm không? Không, thật ra Ôn Thanh Thanh mơ hồ cảm thấy, những đại năng đó hẳn là không muốn mỗi kiến đều có thể đắc đạo thành tiên. Dù sao, nếu mỗi kiến, bất kể thiên phú, đều có thể trở thành đại năng đại thừa kỳ như Kiếm Xương Hàn, Thanh Huyền, họ còn làm sao hưởng thụ vạn người kính ngưỡng, và từ những kính ngưỡng này, có được vô số tài nguyên. Chính vì nàng nhìn thấu những đạo lý này, hệ thống công lược hảo cảm độ đã giáng lâm. Khoảnh khắc giọng hệ thống vang lên, nàng gần như hoàn toàn không suy nghĩ, liền chọn giằng buộc. Và khi gặp một trưởng lão Thiên Kiếm Tông trong làng, lập tức tiến hành công lược trưởng lão đó. Lúc đó hảo cảm độ của trưởng lão vừa đạt 15, đối phương đã đồng ý đưa Ôn Thanh Thanh nhập Thiên Kiếm Tông tu hành. Thế là Ôn Thanh Thanh cứ thế thuận lợi đến Thiên Kiếm Tông. Tiếp đó nàng dựa theo nhiệm vụ và phần thưởng của hệ thống, vậy mà lại với Thiên Phú Tam Linh Căn, bái sư Thanh Huyền chân nhân. Lúc đó nàng trong tất cả đệ tử ngoại môn, là một tồn tại truyền kỳ đến mức nào? Thì ra Tam Linh Căn cũng có thể được sùng bái, cũng có thể có được đủ loại tài nguyên. Vì vậy khi hệ thống yêu cầu nàng nhanh chóng trúc cơ, nàng cũng cảm thấy mình nên nghe theo. Nói cho ta biết tình hình công lược của tất cả các nhân vật hệ thống tính toán một lượt, liền lập tức đưa ra câu trả lời. Thống kê hảo cảm độ, Thanh Huyền chân nhân 45, Tô Hằng 75, Tống Dạ Vũ 50, Âm Trần Tuyệt 55. Ôn Thanh Thanh cười, nàng không ngờ độ công lược của Tô Hằng vậy mà lại có 75. Phải biết rằng, Tô Hằng là một đại gia ẩn hình, muốn bảo vật gì mà không tìm được. Chỉ cần đoạt lấy tất cả của Tô Hằng, nàng sẽ không thiếu gì cả. Huống hồ hảo cảm độ đã 75 rồi, nàng cố gắng một chút, nỗ lực hơn nữa, trực tiếp nâng hảo cảm độ của Tô Hằng lên 100, vậy thì có thể bắt đầu đoạt lấy rồi. Phát nhiệm vụ của Tô Hằng cho ta đi. Hệ thống nghe là Tô Hằng, chần chừ một lát. Đề nghị túc chủ ưu tiên công lược Âm Trần Tuyệt, hảo cảm độ của Âm Trần Tuyệt chỉ có 55. Nàng phải tốn nhiều thời gian hơn sao? Tại sao lại bỏ qua miếng thịt béo Tô Hằng không ăn, lại phải công lược Âm Trần Tuyệt trước chứ? Hệ thống biết Ôn Thanh Thanh sẽ hỏi như vậy, thế là đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Tô Hằng chỉ là pháo hôi của thế giới này, khí vận của hắn quy đổi thành giá trị, cũng chỉ là điểm mà thôi. Cho dù trong quá trình trích xuất không tổn hao, cũng căn bản không đủ người trúc cơ. Nhưng Âm Trần Tuyệt thì khác, hắn là thiên đạo sủng nhi của thế giới này. Khí vận hắn sở hữu là 80 vạn, và giá trị này sẽ tăng lên theo sự trưởng thành của hắn. Ôn Thanh Thanh kinh ngạc, tiểu sư huynh này bình thường nhìn không lộ vẻ gì, sao lại có khí vận lớn đến vậy? Ngươi không tính sai chứ? Ta cần bao nhiêu khí vận mới có thể trúc cơ? Túc chủ, trúc cơ cần giá trị khí vận là điểm. Nếu nâng hảo cảm độ của Âm Trần Tuyệt lên 60 trở lên, có thể trích xuất trước 5 khí vận của hắn, đó là điểm khí vận, hệ thống khấu trừ 30 sau, túc chủ còn lại điểm khí vận, sau khi trúc cơ thành công, còn dư 3000 điểm, như vậy không phải có lợi hơn sao? Không thể không nói, đề nghị này của hệ thống quả thật đã cho Ôn Thanh Thanh một con đường tốt hơn. Tuy hảo cảm độ của Âm Trần Tuyệt không cao như Tô Hằng, nhưng rõ ràng lợi ích cao hơn. Ai có thể tưởng tượng, khí vận trị của Âm Trần Tuyệt vậy mà lại cao đến vậy? Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là chủ giác quang hoàn? Thế là sau khi hệ thống phát nhiệm vụ, Ôn Thanh Thanh cuối cùng cũng tỉnh lại từ trạng thái hôn mê. Mở mắt ra nhìn, tốt quá, Tô Hằng, Âm Trần Tuyệt hai người đều ở bên cạnh nàng, đặc biệt là Tô Hằng, ánh mắt nhìn nàng, dịu dàng như thể có thể nhấn chìm nàng vào đôi mắt đó. Thật sự quá đẹp rồi. Tô Hằng thấy Ôn Thanh Thanh tỉnh lại, tảng đá lớn trong lòng lúc này mới hạ xuống. Sở Mộ Vân dùng linh lực thăm dò Ôn Thanh Thanh rất nhiều lần, nhưng làm sao cũng không tìm ra bệnh tình của Ôn Thanh Thanh. Điều này khiến Tô Hằng sốt ruột đến mức tại chỗ tuyên bố, nếu đệ tử Dược Phong đều không cứu được sư muội, hắn trở về sẽ bẩm báo sư tôn Thanh Huyền chân nhân, bãi bỏ toàn bộ Dược Phong đi. Tông môn không nuôi người nhàn rỗi. Sở Mộ Vân lúc này sợ đến run rẩy, đây là cơ hội dẫn đội mà hắn khó khăn lắm mới có được, nếu cứ thế để Tô Hằng về tuyên truyền, Thanh Huyền chân nhân có bãi bỏ Dược Phong hay không thì khó nói, kết cục của hắn thì thật sự khó nói. Thế là linh cơ chợt lóe, lập tức nói, chuyện này nhị sư minh sao có thể trách ta chứ? Rõ ràng là ngươi tuổi trẻ khí thịnh, cố ý tranh cãi với Tư Đồ sư tỷ, khiến nàng không vui, nếu không cũng không đến mức gì. Sở Mộ Vân cố ý không nói, cứ để Tô Hằng tự đoán. Vạn nhất đoán đúng, là hắn có công theo rồng, nếu đoán sai thì càng đơn giản hơn, dù sao nổi đen đều đổ cho Tư Đồ Nhã một mình đánh, hắn Sở Mộ Vân không cần bị phạt là đủ rồi. Nếu giữa chừng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hành tung của mình bại lộ thì cũng có thể thoái thác, hắn vốn muốn nói, nếu sư tỷ ở đây cũng không đến mức bó tay chịu trói trước bệnh tình của Ôn Thanh Thanh. Bây giờ nhìn Ôn Thanh Thanh ho khan hai tiếng, rõ ràng là một bộ dạng bạch liên hoa đáng thương, bất cứ lúc nào cũng có thể tan nữa. Tô Hằng lập tức tức giận nói, Tư Đồ Nhã, chẳng qua chỉ là một khoang thuyền thôi, nàng vậy mà lại mạnh miệng muốn hại sư muội của ta, xem ta trở về sẽ xử lý nàng thế nào. lập tức khiến Ôn Thanh Thanh nghe được vừa cảm động vừa buồn cười. Khi nàng biết Tô Hằng một cái đùi lớn tốt như vậy, khí vận trị vậy mà chỉ có, cảm thấy hắn chỉ là một tên phế vật thuần túy. Ra thế tốt, nhập môn sớm thì sao? Vẫn không được tiên đạo che chở. Nhưng lúc này nhìn Tô Hằng bộ dạng quan tâm này, đôi mắt dịu dàng, cùng với vẻ ngoài tuấn tú, nàng lại có chút động lòng, nàng biết Tô Hằng là thật lòng tốt với nàng. Thậm chí chỉ trong chốc lát, nàng không làm gì cả, hảo cảm độ của Tô Hằng đã tăng lên 2 điểm. Nàng còn chưa bắt đầu công lược, Tô Hằng đã bắt đầu tự công lược rồi. Nghĩ đến đây, Ôn Thanh Thanh đột nhiên cảm thấy may mắn, may mà hệ thống để nàng chọn là âm trần tuyệt. Dù sao trong thế giới này, một khi khí vận trị là không, vậy thì cách cái chết cũng không xa rồi. Nói không chừng, ra ngoài đi một bước, đều có thể tự mình ngã, rồi đâm vào vật sắc nhọn nào đó, tự kết liễu. Chương 30, âm trần tuyệt, chính là ngươi rồi, 2, chương 30, âm trần tuyệt, chính là ngươi rồi, 2, bây giờ nàng trích xuất khí vận của âm trần tuyệt sẽ không chết, Tô Hằng cũng sẽ không chết, thật sự là tất cả đều vui vẻ. Dù sao khí vận của Tô Hằng cũng có được thành tựu như bây giờ, nghĩ đến âm trần tuyệt khí vận ít đi mấy chục vạn, cũng không phải chuyện gì to tát. Vốn dĩ trái tim còn đôi khi bất an, trong nháy mắt liền an tĩnh lại. Tất cả đều vui vẻ, tất cả đều vui vẻ. Thật trùng hợp, âm trần tuyệt, người dự bị cho số phận oan nghiệt, lúc này lại bước vào, thấy Ôn Thanh Thanh đã tỉnh, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đưa một miếng long văn ngọc bội cho Ôn Thanh Thanh, "Sư muội, đây là ngọc hộ thân ta vừa mua ở thành, ngươi cứ đeo đi, kẻo lại đột nhiên ngất xỉu." Đinh, phát hiện long văn ngọc bội là vật của Nam Cung Thế gia, một trong cựu gia tu tiên Nam Cung Thế gia. Đây hình như là một gia tộc thượng cổ, hơn nữa hình như gia tộc này còn chuyên sản sinh ra những người kỳ lạ. Ví dụ như Si Tình tuyệt thế, mỹ nữ tuyệt thế, cha nam tuyệt thế, hùng chủ tuyệt thế, thậm chí bao gồm trung nhị tuyệt thế, dầu mỡ tuyệt thế, v.v. Có thể nói, toàn bộ giới tu tiên, khắp nơi đều có truyền thuyết về Nam Cung Thế gia. Ôn Thanh Thanh nghe xong hệ thống phổ cập kiến thức, quả thực cảm thấy có chút không thể tin nổi, cái này trong thành, chúng ta không phải đang trên đường đến Bích Hải cung sao? Tô Hằng và Âm Trần Tuyệt nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương đọc được sự thương xót dành cho Ôn Thanh Thanh, thân thể nàng đã như vậy rồi, vậy mà còn quan tâm đến chuyện tông môn, tiểu sư muội thật sự quá ngoan ngoãn hiểu chuyện rồi. So với đó, Bạch Vân Phái và Tư Đồ Nhã thì có vẻ không hiểu chuyện, lại còn hung hăng. Khi nào thì họ cũng có thể học Ôn Thanh Thanh. Tô Hằng bất lực cười, an ủi, ngươi đã hôn mê rồi, Sở Mộ Vân lại không nhìn ra ngươi có vấn đề gì, dù sao cách đại bị còn một thời gian, thế là ta quyết định trước tiên đến Tinh Vẫn Thành nghỉ ngơi. Tinh Vẫn Thành là một thành lớn nổi tiếng của Cửu Châu đại lục, do môn chủ Thiên Lâm môn làm thành chủ, quản lý mọi việc lớn nhỏ trong thành. Trong thành các thế lực lớn đều có trụ sở, ngoài ra, một số môn phái nhỏ cũng sẽ chọn mua một mảnh đất ở Tinh Vẫn Thành, xây dựng một môn hộ. Chỉ cần tuân thủ quy tắc trong thành, nộp một số tài nguyên thu được, là có thể an thân lập mệnh. Không ít tán tu cũng sẽ tụ tập ở những thành lớn này. Mà một khi người đông, cho dù là tu chân giả, cũng không thể tránh khỏi việc phát sinh các giao dịch tài vật. Tô Hằng vốn nghĩ, nếu Ôn Thanh Thanh vẫn không tỉnh lại, sẽ đưa nàng đến trụ sở của Tô gia ở Tinh Vẫn Thành, mời y tu chẩn đoán cho nàng. Ôn Thanh Thanh không khỏi giả vờ tự trách, vành mắt cũng đỏ hoe, rụt rè nói, "Sư minh, là ta đã kéo chân các ngươi." Vì vậy mà nói, con gái đều làm bằng nước, mới nói mấy câu, tiểu sư muội đã tự trách như vậy, nước mắt sắp rơi xuống rồi. Âm Trần Tuyệt không nỡ, lập tức nhét miếng ngọc bội đó vào lòng bàn tay Ôn Thanh Thanh nói, "Được rồi, nhận quà của sư minh thì phải vui vẻ một chút, tán tu bán ngọc bội đã nói, vật này có cơ duyên, nói không chừng có ích cho tiểu sư muội người đó." Ôn Thanh Thanh mừng thầm, thứ có thể liên quan đến Nam Cung Thế gia, chẳng phải là có ích sao? Nhưng nhân vật của nàng chỉ là một tiểu sư muội không hiểu chuyện đời, chuyện này nàng tự nhiên sẽ không nói ra. Thế là nắm chặt thứ Âm Trần Tuyệt tặng, nở một nụ cười ngọt ngào với hắn, "Ừm, đa tạ sư minh, ta nhất định sẽ trân trọng cất giữ." Đồng thời Ôn Thanh Thanh trong lòng tính toán, vừa hay nàng tiếp theo có thể dùng cớ tặng quà này để tăng hào cảm độ. Tô Hằng và Âm Trần Tuyệt thấy Ôn Thanh Thanh cười, lúc này mới thật sự thở phào nhẹ nhõm. Ôn Thanh Thanh nhìn hai người, trên mặt lộ ra nụ cười ngượng ngùng, đã đến Tinh Vân Thành, Thanh Thanh còn chưa từng đến, không biết có thể xuống phi thuyền đi xem không. Tô Hằng nghe vậy, tự nhiên hứng thú, cái này tự nhiên tốt, dù sao chúng ta cũng khởi hành sớm, cách đại bị Bích Hải cũng còn một thời gian, ngươi muốn đi đâu, sư minh đều đưa ngươi đi. Âm Trần Tuyệt phụ họa gật đầu. Ôn Thanh Thanh thấy Âm Trần Tuyệt gật đầu, thức tha đứng dậy, "Vậy, Vũ sư minh đưa ta ra ngoài xem." Âm Trần Tuyệt không ngờ Ôn Thanh Thanh lại chỉ đích danh mình, Tô Hằng lại không vui, "Sao, không cần nhị sư minh đưa người sao?" Ôn Thanh Thanh cười duyên dáng, nàng chính là cố ý công lược đàn ông, thì không thể chuyện gì cũng tuân theo. Giống như Bạch Vân phái không giữ lại gì mà lực, đến cuối cùng, đàn ông không có cảm giác nguy hiểm, còn không coi trọng sự nỗ lực của nàng, quay đầu nhìn thấy người phụ nữ khác lập tức quên nàng. Cuối cùng, ngoài tự cảm động, không đổi lấy được gì. Ôn Thanh Thanh đối với Tô Hằng tự nhiên có hảo cảm độ, nhưng điều này không ngăn cản nàng gây áp lực cho Tô Hằng. Thế là Ôn Thanh Thanh cười với Tô Hằng, đại bị Bích Hải cung lần này, người dẫn đội vốn là đại sư minh, tiếc là hắn bây giờ không có mặt, vậy chủ nhà không phải là nhị sư minh ngươi sao? Lúc này ngươi mà tự ý rời vị trí, nếu có sơ suất, sư tôn nhất định sẽ nói, ngươi không bằng đại sư minh. Giọng Ôn Thanh Thanh trong trẻo êm tai, hoàn toàn như nói đùa, nhưng lại khiến Tô Hằng trong nháy mắt không vui. Đại sư minh đáng chết. Không nhắc đến kiếm xương hàn thì thôi, bây giờ vừa nhắc đến, Tô Hằng cảm thấy giá trị tức giận của mình đều tăng lên rồi. Rõ ràng là đại sư minh tự mình kỳ quái, cố ý cầm con bút bê mà hắn năm đó tặng đi khắp nơi khoe khoang, lại còn lừa dối sư tôn cái gì, đó là một pháp khí. Pháp khí? Đại trượng phu nào lại mang theo một con bút bê làm pháp khí chứ? Hắn cứ cứng miệng. Tự mình kỳ lạ đã đành, lại còn dùng sét đánh hắn. Hắn mới là nạn nhân của chuyện này, kết quả lại cứ như thể hắn sai vậy. rõ ràng là đại sư huynh tự mình có vấn đề. Hắn sẽ không chơi với đại sư huynh nữa. Đại sư huynh thật sự quá đáng ghét. Rồi, đợi lần sau gặp Kiếm Xương Hàn, nhất định sẽ đòi lại con búp bê. Có bản lĩnh thì ngươi đừng quan tâm chứ. Ôn Thanh Thanh và Âm Trần Tuyệt thấy sắc mặt Tô Hằng trong nháy mắt âm trầm, hai người đều có chút chột dạ. Ôn Thanh Thanh là sợ mình chơi quá đà, chẳng qua chỉ là muốn gây áp lực cho nhị sư huynh một chút, vạn nhất áp lực này không khiến hắn tiến bộ, ngược lại lại khiến hắn nổi điên ngay tại chỗ, chẳng phải là được không bù mất sao? Mà Âm Trần Tuyệt thì lại nhớ lại rất nhiều chuyện, ví dụ như ngày đó Kiếm Xương Hàn nói, Tô Hằng giở trò đạo lữ với hắn, rồi lại ví dụ, hôm nay Tô Hằng canh giữ bên giường Ôn Thanh Thanh, bộ dạng tình từ đó. Một tình yêu chân thành nhắc đến một tình yêu chân thành khác, Âm Trần Tuyệt chỉ cảm thấy lúc này tâm trạng của Tô Hằng e rằng còn khó đoán hơn cả phong vũ biểu của tông môn. Thế là Âm Trần Tuyệt vội vàng giải thích, "Nhị sư huynh, hay là ta không đi nữa, ngươi đi cùng sư muội." Nhị sư huynh trong tông môn đối với hắn chiếu cố rất nhiều, hắn cũng không muốn nhị sư huynh trước mặt tiểu sư muội mất thể diện. Nói như vậy, tuy không thể đi cùng sư muội, nhưng hắn có thể đi theo từ xa, cũng coi như an ủi. Ôn Thanh Thanh cũng sợ hãi lập tức để hệ thống theo dõi hảo cảm độ của Tô Hằng, cho đến khi xác nhận nhiều lần hảo cảm độ không thay đổi, lúc này mới yên tâm. Đã hảo cảm độ không có vấn đề, vậy Tô Hằng đang làm gì? Ai ngờ Tô Hằng đột nhiên lắc đầu, dường như là để rũ bỏ thứ gì đó ra khỏi đầu, rồi đột nhiên lại có một luồng ý chí chiến đấu khó hiểu, các ngươi cứ đi chơi đi, ta làm sao có thể để Kiếm Xương Hàn coi thường chứ? Được rồi, là Kiếm Xương Hàn. Không đúng, sao lúc này lại không gọi là đại sư huynh nữa rồi? Chương 31, Âm Trần Tuyệt, chính là ngươi, 3, chương 31, Âm Trần Tuyệt, chính là ngươi, 3, Âm Trần Tuyệt cảm thấy đầy đầu dấu hỏi, nói thật, nhắc đến đại sư huynh, hắn đều cảm thấy Tô Hằng có chút không bình thường. Mặc dù đại sư huynh quả thật rất quái, lại ngang ngược, lại không nói đạo lý, đối với sư tôn còn đại nghịch bất đạo. Nhưng rõ ràng Tô Hằng còn không bình thường hơn, thật đấy. Trước đây hắn còn cảm thấy Kiếm Xương Hàn đang tìm cớ để bạo hành mình, nhưng nhìn dáng vẻ nhị sư huynh thế này, hắn với đại sư huynh thật sự không có gì sao. Hắn trước đây từng nghe nói, năm đó, đại sư huynh và nhị sư huynh cùng một ngày bái sư tôn làm thầy trong đại hội tuyển đồ. Năm đó hai người cùng ăn cùng ngủ, đại sư huynh không thích nói chuyện, bị các đồng môn khác coi là người cầm, bị người khác ức hiếp cũng không tự biết, mỗi lần đều là nhị sư huynh đứng ra, anh hùng cứu anh hùng, cứu anh hùng. Suýt chút nữa thì nói ra anh hùng cứu mỹ nhân. Kiếm Xương Hàn như vậy, đây là nhị sư huynh cố ý tự biên tự diễn rồi tung tin đồn sao? Cái miệng của đại sư huynh có thể coi là một pháp khí rồi, tu vi đó cả tông môn trên dưới ai dám đối đầu trực diện. Huống hồ lời nói của Tô Hằng còn nghe ra một mùi giận dỗi kỳ lạ. Cho nên nhị sư huynh bị đánh, thật sự không phải là tin đồn vô căn cứ. Kiếm Xương Hàn và Tô Hằng hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tuy nhiên Ôn Thanh Thanh lúc này trong đầu toàn là đại nghiệp trúc cơ của nàng, còn Âm Trần Tuyệt thì đang nghĩ, rốt cuộc có khả năng theo đuổi tiểu sư muội thành công hay không, hai người đều không có thời gian. Không có tâm sức nghĩ nhiều, chào Tô Hằng xong, liền lập tức rời khỏi phi thuyền. Nàng lợi dụng hệ thống tu hành, trong nạp giới, trong không gian hệ thống, có rất nhiều bảo vật, linh thạch, mức độ giàu có gần như có thể dễ dàng nuôi một tiểu môn phái. Nhưng nàng vừa nghĩ đến việc phải mua quà cho Âm Trần Tuyệt để tăng hảo cảm, liền cảm thấy đau lòng. Những bảo vật, linh thạch này đều tốn không ít tâm huyết của nàng mới có được, không có phương pháp nào đơn giản và thực tế hơn sao? Âm Trần Tuyệt hai có chút đỏ lên, hắn từ nay đến giờ đã phát hiện tiểu sư muội vẫn luôn lén nhìn hắn, chẳng lẽ tiểu sư muội thật ra cũng thích hắn? Nhưng hắn chỉ giả vờ không biết, sợ phá hỏng khoảnh khắc vui vẻ này. Âm Trần Tuyệt khá thích Ôn Thanh Thanh, chỉ là bên cạnh nàng có quá nhiều người, ngoài hắn ra còn có Tô Hằng, Tống Dạ Vũ, Lý Cảnh Nhượng của Lăng Tiêu Tông, thậm chí sư tôn cũng yêu hái nàng. Tiểu sư muội giống như một đóa sen nở rộ, thanh nhã cao khiết, dường như mỗi người từng ở bên sư muội đều không thể tránh khỏi việc thích nàng. Điều này khiến Âm Trần Tuyệt có chút mờ mịt, làm thế nào mới có thể khiến tiểu sư muội chú ý đến mình? Hay là mình không nên lún quá sâu? Đột nhiên, hệ thống của Ôn Thanh Thanh đột nhiên phát ra âm thanh. Đinh, phát hiện có đại khí vận giả ở gần. Có đại khí vận giả ở gần. Ánh mắt Ôn Thanh Thanh đột nhiên sáng lên. Mau nói cho ta biết ở đâu. Hệ thống lập tức truyền một khuôn mặt cho Ôn Thanh Thanh. Đây, thật đúng là một mỹ nam tử như tiên nhân trên 9 tầng trời. Chỉ nhìn một cái khuôn mặt mà hệ thống đưa, Ôn Thanh Thanh liền lập tức bị mê hoặc. Mà Âm Trần Tuyệt nhạy bén phát hiện, ánh mắt sư muội không còn đặt trên người mình nữa. Lập tức trong lòng trầm xuống, một cảm giác nguy hiểm khó tả đột nhiên bao trùm lấy tâm trí. Chẳng lẽ sư muội đến Tinh Vân Thành là để gặp gỡ ai đó? Khoảnh khắc đó, Âm Trần Tuyệt nghi ngờ mình có phải quá nhạy cảm rồi không. Nhưng nhìn kỹ, biểu cảm của Ôn Thanh Thanh lại vô cùng nghiêm túc, chuyên chú, khóe miệng còn mang theo một nụ cười đẹp, hoàn toàn là dáng vẻ bị dã nam nhân mê hoặc. Âm Trần Tuyệt chỉ có thể lặng lẽ đi theo sau Ôn Thanh Thanh, xem rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến sự chú ý của Ôn Thanh Thanh đột nhiên bị phân tán. Cho đến khi Âm Trần Tuyệt nhìn thấy, Ôn Thanh Thanh đang nhìn chằm chằm vào đám đông náo nhiệt cách đó không xa, dường như đang ngẩn người. Rồi lập tức nhìn thấy người đàn ông đó. Tóc bạc, mắt vượng, khí thế trên người hắn dù ở giữa đám đông cũng như đứng trên đỉnh núi. Ánh mắt tĩnh lặng, tựa như nhật nguyệt vĩnh hằng, bình thản vô ba nhìn xuống chúng sinh. Ôn Thanh Thanh vì khí độ như vậy của người đàn ông mà tin chắc, đây là đại khí vận giả. Âm Trần Tuyệt lại cảm thấy ghê tởm tràn ngập khắp tứ chi bách hải của hắn, sự ghê tởm này hắn không thể nói rõ bao nhiêu là vì ghen tị. Hắn là cái thứ gì? Cái dáng vẻ khinh thường thiên hạ như vậy. Sư tôn của hắn Thanh Huyền Chân Nhân sớm đã là nam nhân chân chính đứng trên đỉnh giới tu hành với tu vi đại thừa kỳ rồi, chẳng phải cũng đối đãi người khác quan hậu lễ độ sao? Hắn đã đắc đạo đại thừa rồi, hay là một phương chi chủ? Cũng dám dùng ánh mắt nhìn rác rưởi mà quét qua tất cả mọi người. Xé hắn, xé hắn. Thật sự không được. cũng phải như đại sư huynh trực tiếp xách hắn lên, hai tay vung đẩy, đánh nát cái mặt này. Đột nhiên, một giọng nữ lớn tiếng truyền đến, vị công tử này hình như rất có hứng thú với sư huynh nhà ta. Nghe thấy tiếng, Âm Trần Tuyệt đột nhiên hoàn hồn. Ôn Thanh Thanh cũng nhanh chóng từ trạng thái thưởng thức người đàn ông hoàn hồn, lập tức đối diện với một nữ tử mặc đệ tử phục nam, buộc tóc đuôi ngựa gọn gàng. Đây là lần đầu tiên hai nữ gặp mặt, nhưng cả hai lại đồng thời lộ ra vẻ mặt đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lại lặng lẽ giấu đi vẻ khinh bỉ trong mắt. Đinh, hệ thống nhắc nhở, Lục Thiên Tuyết, mang theo hệ thống giúp thẻ, xin ký chủ cẩn thận. Rồi nữ tử được hệ thống điểm danh tên là Lục Thiên Tuyết và Ôn Thanh Thanh đồng thời ngẩn người một chút, khóe miệng Ôn Thanh Thanh giật giật. Hệ thống giúp thẻ? Cái quỷ gì, nói thật, hệ thống của các ngươi không phải là độc nhất vô nhị sao? Sao còn xuất hiện một hệ thống giúp thẻ, đó là để làm gì? Lần này ngươi lại làm sao mà phát hiện ra? Đối mặt với đại sư huynh sao lại như một phế vật vậy? Hệ thống hào cảm bị Ôn Thanh Thanh một loạt câu hỏi làm cho không muốn trả lời. Nó cũng cảm nhận được, hệ thống giúp thẻ của đối phương đã nhận ra nó. Đây chính là hệ thống, mặc dù chúng ở trước mặt con người ở vị diện này là tồn tại vô hình, nhưng một khi gặp đồng loại, lập tức sẽ bại lộ sự tồn tại của mình. Nói là độc nhất vô nhị, nó cảm thấy mình quả thật không tìm thấy cái thứ hai. Bằng không đổi một hệ thống công lược hào cảm khác nàng thử xem, dám trái lời hệ thống một câu, trực tiếp sẽ giáng xuống trừng phạt, xem lúc đó Ôn Thanh Thanh còn dám gãi lại nó không. Bụng bảo dạ thì bụng bảo dạ, vấn đề cần trả lời vẫn phải trả lời. Hệ thống rút thẻ chính là thông qua việc cướp đoạt khí vận, sau đó lợi dụng khí vận để đổi lấy số lần rút thưởng, mà những phần thưởng rút được đều có thể trực tiếp sử dụng. Là một loại hệ thống kỳ lạ dựa hoàn toàn vào vận may, một khi khí vận Âu Hoàng của ký chủ biến mất, chúng sẽ lập tức rời đi, vứt bỏ ký chủ và tìm kiếm một kẻ xui xẻo tiếp theo. Có gì đâu, không phải còn rút được một đống phần thưởng sao? Hệ thống sẽ lợi dụng các cơ hội khác nhau, dù dỗ ký chủ dùng hết tất cả các thẻ, không để lại gì. Ký chủ ngược lại sẽ vì sự tiện lợi mà hệ thống rút thẻ mang lại, hoàn toàn trở thành phế nhân. Hệ thống hảo cảm nhanh chóng nói hết tất cả những điểm xấu của hệ thống rút thẻ cho Ôn Thanh Thanh nghe, cái giọng điệu đó thật là chính nghĩa, đại nghĩa lâm liệt, đầy mình chính khí. Làm như nó không phải là kẻ xúi dục thiếu nữ ngây thơ đưa đàn ông lên tận trời, và khi thiên đạo giáng uy, không phải là kẻ đã bỏ rơi Ôn Thanh Thanh mà tự mình chạy trốn vậy. Tuy nhiên Ôn Thanh Thanh cũng không có thời gian dây dưa với hệ thống, nàng không hổ là cao thủ trà đạo số 1 Tiên Kiếm Tông, lập tức cảm nhận được, nữ nhân này có ý với Âm Trần Tuyệt, mà Âm Trần Tuyệt thì hoàn toàn không phát hiện ra. Chương 32, Âm Trần Tuyệt, chính là ngươi, 4, chương 32, Âm Trần Tuyệt, chính là ngươi, 4, điều này thì không được rồi. Âm Trần Tuyệt là nam nhân nàng đã để mắt, sao miếng thịt béo đến miệng lại có thể dễ dàng dâng cho người khác? Tuyệt đối không được. Âm Trần Tuyệt lúc này đã quên mất việc quan sát hỉ nộ ai ố của Ôn Thanh Thanh, hắn chỉ cảm thấy, khoảnh khắc nhìn thấy Lục Thiên Tuyết bỗng có một cảm giác thân thiết kỳ lạ. Hai người như đã quen biết từ rất lâu, không khỏi thả lỏng, như thể hai bên là bạn bè vậy mà nói, ta và sư muội là đệ tử Tiên Kiếm Tông, Âm Trần Tuyệt, Ôn Thanh Thanh, bái kiến cô nương, không biết xưng hô thế nào. Lục Thiên Tuyết cười, tiến lên ôm quyền hành lễ, toàn bộ động tác trôi chảy như nước chảy mây trôi, hoàn toàn khác với vẻ dịu dàng nhỏ nhẹ của Ôn Thanh Thanh, thậm chí giọng nói cũng sảng khoái, tại hạ Lục Thiên Tuyết, đây là sư huynh của ta Quân Vô Ngân. Ôn Thanh Thanh nghe thấy tên Quân Vô Ngân, ngẩng đầu nhìn Quân Vô Ngân khí thế bức người, quả nhiên là tên hay xứng với người hay. Được thôi, Lục Thiên Tuyết ngươi cái tiện nhân nhỏ bé này, dám dòm ngó nam nhân của ta. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí, không nương tay. Lập tức Ôn Thanh Thanh lộ ra nụ cười ngoan ngoãn, thái độ cẩn thận từng ly từng tí, yếu ớt nói một câu, Vô Ngân tiên quân đừng trách, ta và sư huynh vốn là đi dạo khắp nơi, vô tình nhìn thấy phong thái tiên quân hơn người, lúc này mới dừng chân. Khoe miệng Lục Thiên Tuyết lộ ra một nụ cười lạnh khó nhận ra, đồ trà xanh chết tiệt, giả vờ yếu ớt làm gì? Ngươi nghĩ tất cả phụ nữ trên đời đều không hiểu những mưu mẹo của ngươi sao? Để ta dạy cho ngươi một bài học. Lục Thiên Tuyết lập tức tiến lên. Quả nhiên, Ôn Thanh Thanh sớm đã tính toán Lục Thiên Tuyết, thấy vậy lập tức lùi nửa bước, đang định giả vờ ngã. Ai ngờ, Lục Thiên Tuyết động tác cực nhanh, một tay túm lấy cánh tay Ôn Thanh Thanh, mạnh mẽ kéo nàng vào lòng mình, dùng giọng nói chỉ hai người mới nghe thấy mà cười lạnh, "Hừ, chỉ vậy thôi, cũng dám tự xưng hệ thống công lược hảo cảm. Ngươi cứ xem sư huynh ta có thiên vị ngươi không?" Nói xong Lục Thiên Tuyết đột nhiên buông tay, và dùng chân vấp Ôn Thanh Thanh một cái. Ôn Thanh Thanh mất thăng bằng, lập tức ngã xuống đất. Có thể nói Ôn Thanh Thanh không hổ là trà xanh nhiều năm, kinh nghiệm phong phú, ngay trước khi chạm đất đã tạo dáng một góc đẹp, đôi mắt lập tức mấn lệ, như thể thật sự chịu ủy khuất lớn. Âm Trần Tuyệt một tay đỡ lấy Ôn Thanh Thanh sắp ngã, quay đầu giận dữ nhìn Lục Thiên Tuyết, "Lục cô nương, ngươi và ta lần đầu gặp mặt, vì sao lại sỉ nhục sư muội ta như vậy?" Quân Vô Ngân gần như ngay lập tức đã chắn giữa Lục Thiên Tuyết và Âm Trần Tuyệt, như một ngọn núi, trực tiếp ngăn cách sự tức giận không cam lòng của Âm Trần Tuyệt ở bên ngoài. Lục Thiên Tuyết vừa vặn lợi dụng sự che chắn của Quân Vô Ngân, dùng ánh mắt khiêu khích chỉ Ôn Thanh Thanh mới nhìn thấy mà trêu tức nhìn Ôn Thanh Thanh, trong lòng đầy đắc ý, dùng giọng nói chỉ hai người mới nghe thấy mà nói những lời độc địa, "Ngươi cái đồ trà xanh chết tiệt đắc ý cái gì? Thường ngươi dở thủ đoạn, ta liền phải chứng minh mình trong sạch. Nghĩ gì vậy, ngươi là cái thá gì, cũng xứng để ta tự chứng trong sạch." Mặt Ôn Thanh Thanh tức đến đỏ bừng, trực tiếp không cần diễn, nước mắt ủy khuất lập tức tuôn ra, "Ta một đệ tử luyện khí nhỏ bé, vẫn luôn ở bên sư tôn, đây là lần đầu tiên rời khỏi Thiên Kiếm Tông, ta thật sự không hiểu đã đắc tội Lục cô nương ở đâu, khiến ngươi có hiểu lầm sâu sắc với ta như vậy. Ta thấy Lục Thiên Tuyết chính là thuần túy độc ác." Khoảnh khắc này, Âm Trần Tuyệt vốn còn có chút hảo cảm với Lục Thiên Tuyết lập tức chỉ còn lại sự ghê tởm sâu sắc, "Tiểu sư muội ta thiện giải nhân ý, ôn nhu khả ái, sẽ không ra tay với người mới quen, chỉ có loại độc phụ như ngươi." Lời này đã chọc giận Quân Vô Ngân. Lời Âm Trần Tuyệt còn chưa dứt, một đạo kiếm khí đột nhiên ập đến. Âm Trần Tuyệt rút kiếm ngăn cản, hai luồng sức mạnh va chạm, trực tiếp đẩy đám đông ra xa bá trượng. Quân Vô Ngân lên tiếng, như băng giá, lạnh lẽo cực độ, chó hoang từ đâu đến, cũng dám sủa vào Thiên Tuyết. Quản tốt sư muội ngươi, nếu nàng không có lỗi, vì sao Giao Giao không đẩy người khác mà lại đẩy nàng? Lục Thiên Tuyết phía sau Quân Vô Ngân không hề hấn gì, cười. Đúng vậy, nam nhân cần phải muốn mình chiều lòng, cẩn thận lấy lòng, chưa bao giờ là người nàng muốn. Nàng muốn chính là, bất kể nàng có vô lý gây sự, giết người phóng hỏa thế nào, đều sẽ nâng nàng trong lòng bàn tay. Loại nam nhân này sẽ không vì người không tốt mà không yêu, chỉ cần không có ảo tưởng, thì khuyết điểm cũng chính là ưu điểm. Quân Vô Ngân thích chính là loại Lục Thiên Tuyết này, ngang ngược tùy hứng chứ không phải là rụt rè sợ sệt, lâu dần chỉ khiến người ta chán ghét. Sư muội ta Lục Thiên Tuyết lương thiện đến mức nào, chỉ là khiến Ôn Thanh Thanh ngã thôi, người tu tiên sao lại yếu ớt như vậy? Nếu nàng thật sự độc ác, loại đồ vật như ngươi, giết, phế, thậm chí không cần nàng tự mình ra tay. Ôn Thanh Thanh ngẩn người, nàng lập tức hiểu ra, nữ nhân này đã tìm cho nàng một khắc tinh. Chết tiệt, không ngờ trên đời thật sự có loại nam nhân không uống trà xanh này. Nàng đã tính toán sai rồi. Đầu óc Ôn Thanh Thanh quay nhanh, không ngờ trà xanh lâu năm của nàng lại thất bại ở chỗ Quân Vô Ngân. Nàng không thể vì chuyện vớ vẩn này mà ngay cả Âm Trần Tuyệt cũng không giữ được, lập tức nước mắt tuôn trào, "Sư minh, Vô Ngân đạo hữu, thật sự xin lỗi, Thanh Thanh thật sự không có ý gì khác, ta chỉ là thật sự không biết đã đắc tội Lục Thiên Tuyết đạo hữu ở đâu." Mà trong đầu, Ôn Thanh Thanh hoàn toàn không có vẻ yếu đất này. "Hệ thống, cho ta thêm thông tin về cặp chó nam nữ Lục Thiên Tuyết và Quân Vô Ngân này." "Ký chủ, Lục Thiên Tuyết là người mang hệ thống, còn Quân Vô Ngân là đại khí vận giả của thế giới này." "Ngươi cái thứ thông tin chó má gì vậy? Chẳng có chút tác dụng nào, ít nhất cũng nói cho ta biết, khí vận của Âm Trần Tuyệt và Quân Vô Ngân ai cao hơn?" "Hiện tại khí vận của Quân Vô Ngân cao hơn, nhưng hệ thống cho rằng khí vận của Quân Vô Ngân cao như vậy có liên quan đến Lục Thiên Tuyết, tuy nhiên cụ thể là mối liên hệ gì, còn cần ký chủ tự mình điều tra." "Tự mình điều tra?" Câu nói này khiến Ôn Thanh Thanh suýt chút nữa ngất đi. "Bảo nàng tự mình điều tra, còn cần hệ thống làm gì? Nếu nàng có thể tự mình điều tra, thì hệ thống còn có chỗ nào để phát huy?" Âm Trần Tuyệt tiến lên một bước, dùng kiếm chỉ Quân Vô Ngân, lạnh lùng nói, "Thanh Thanh, ngươi không cần xin lỗi, đệ tử Thiên Kiếm Tông chúng ta cũng không phải ai cũng có thể xỉ nhục." Lời vừa dứt, khí thế Âm Trần Tuyệt như cầu vồng, hàn quang lóe lên, bội kiếm chia làm bốn, bao quanh hắn và Ôn Thanh Thanh. Thấy việc giao ác không thể tránh khỏi, Ôn Thanh Thanh hơi thở phào nhẹ nhõm, dù sao với sự hiểu biết của nàng về Âm Trần Tuyệt, nếu đã ghét một người thì tuyệt đối sẽ không cho đối phương cơ hội công lược mình nữa. Như vậy, Âm Trần Tuyệt đã an toàn. Quân Vô Ngân nghe lời Âm Trần Tuyệt, cũng cười lạnh một tiếng, "Hừ, Thiên Kiếm Tông, chỉ hai người các ngươi trình độ này, đứng ra cũng làm Thanh Huyền mất mặt. Nghe nói người Thiên Kiếm Tông các ngươi, ngay cả cả ngày cũng chỉ quanh quẩn bên một nữ nhân, chẳng lẽ đều có gian tình với nàng ta sao?" Sắc mặt Ôn Thanh Thanh lập tức trắng bệch. Đây là lời gì vậy? Nàng lần đầu tiên phát hiện, đại sư minh mắng người tuy khó nghe, nhưng không hạ lưu. Còn cái tên đại khí vận năm này, giả bộ cái gì? Hắn có mạnh đến mấy, chẳng lẽ lợi hại hơn Kiếm Xương Hàn sao? Chương 33, Âm Trần Tuyệt, chính là ngươi, nam, chương 33, Âm Trần Tuyệt, chính là ngươi, nam. Tuy nhiên lời của Quân Vô Ngân cuối cùng đã chọc giận Âm Trần Tuyệt trước, hắn để Ôn Thanh Thanh ngồi sang một bên, triệu ra bội kiếm tùy thân, giọng nói lạnh lẽo, "Vậy thì xem cao chiêu của các hạ." Âm Trần Tuyệt và Quân Vô Ngân ánh mắt giao nhau, sát khí tràn ngập, tuy chưa giao thủ, nhưng khí vận của bọn họ dường như đã giao phong vô số lần. Tiếp đó, hai người ánh mắt sắc bén đồng thời ra chiêu. Cảnh giới tu sĩ, từ thấp đến cao, lần lượt là Luyện Khí, Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh, Hóa Thần, Luyện Hư, Hợp Thể, Đại Thừa, tám đại cảnh giới, mà mỗi cảnh giới lại vì sự lĩnh ngộ, mức độ tu luyện khác nhau, có 3 giai đoạn sơ, trung, đại viên mãn. Âm Trần Tuyệt là đơn hệ thủy linh căn, bái nhập sư môn 6 năm, 3 năm trước trúc cơ thành công, nay đã là trúc cơ đại viên mãn, còn về khi nào có thể đột phá trúc cơ, kết thành kim đan, điều này cần phải xem cơ duyên của hắn. Thông thường tu sĩ đơn linh căn, đại viên mãn dựa vào tư chất và nỗ lực, còn đột phá, thường là cái gọi là cơ duyên ít nhất hiện tại, Âm Trần Tuyệt coi như cơ duyên chưa đến. Nói cách khác, hiện tại hắn là một trúc cơ đại viên mãn, vậy đối diện hắn thì sao? Quân Vô Ngân thấy Âm Trần Tuyệt thân hình linh động, kiếm chiêu biến hóa đa đoan, kiếm thế đi lại càng như quỷ mị xuyên qua hư không. Nếu hắn cũng là một trúc cơ đại viên mãn, thì kiếm chiêu này đối phó chắc chắn sẽ rất phiền phức. Nhưng mà, hừ, Quân Vô Ngân chỉ phát ra một tiếng cười nhẹ, kiếm khí lập tức như gợn sóng từng vòng tản ra. Mà thân hình của Quân Vô Ngân càng vững như Thái Sơn, tuy chiêu thức cực kỳ đơn giản, nhưng chiêu nào cũng ẩn chứa sức mạnh vô tận và kiếm ý cường đại. Chỉ vài kiếm đã lập tức phá hủy kiếm thế mà Âm Trần Tuyệt từng chiêu từng thức tích lũy được, lập tức khiến Âm Trần Tuyệt vô cùng chật vật. Ôn Thanh Thanh ban đầu xem trận chiến, cảm thấy Quân Vô Ngân, Lục Thiên Tuyết nên có trình độ ngang ngửa với hai người bọn họ, ai ngờ thấy chưa được mấy chiêu, Âm Trần Tuyệt đã lộ ra vẻ yếu thế, trong lòng lập tức hoảng loạn. Mà nàng hoảng, câu nói tiếp theo của hệ thống càng khiến nàng hoảng hơn. "Đinh, báo cáo ký chủ, tin tốt. Quân Vô Ngân là tu sĩ hóa thần kỳ, thực lực vượt xa Âm Trần Tuyệt." Ôn Thanh Thanh cảm thấy mình một hơi đột nhiên nghẹn lại không lên không xuống. "Ngươi gọi đây là tin tốt sao?" "Đinh, hệ thống ngươi không phải vẫn luôn than phiền việc tăng hảo cảm của Âm Trần Tuyệt cần tốn tiền sao? Lúc này Âm Trần Tuyệt gặp nguy hiểm, đúng là cơ hội tốt để ngươi mỹ nhân cứu anh hùng đó." "Đồ chó chết, ngươi nói tiếng người sao?" Ôn Thanh Thanh rất muốn mắng, đối phương là hóa thần kỳ ngươi nói sớm đi. Đến lúc đó nàng giả vờ đáng thương, bán thảm, ngăn Âm Trần Tuyệt lại, quay về tìm cứu binh, chẳng phải vẫn có thể thu thập Quân Vô Ngân sao? Kết quả bây giờ, Âm Trần Tuyệt cái khí vận chi tử này đều có thể chết yểu, nàng một phế vật luyện khí tam linh căn, làm sao cứu? "Đinh, ký chủ yên tâm, ngươi cứ xông lên, theo hảo cảm hiện tại, Âm Trần Tuyệt nhất định sẽ cứu ngươi. Mà Lục Tiến Tuyết muốn có được khí vận của Âm Trần Tuyệt, tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lục Tiến Tuyết đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, mà nàng tự nhiên cũng không sợ hảo cảm của Ôn Thanh Thanh đối với Âm Trần Tuyệt. Dù sao, Ôn Thanh Thanh không biết, hảo cảm này, giá trị càng cao, mức độ thân mật tự nhiên càng cao, mà thân mật quá cao, một khi gặp phải sự phản bội rõ ràng, sẽ lập tức hóa thành giá trị oán hận. Oán hận, oán hận. Ôn Thanh Thanh quả nhiên vẫn còn quá trẻ, làm sao có thể hiểu được đạo lý vì yêu mà sinh đoán, vì yêu mà sinh hận. Oán hận đều do yêu ghét sinh ra, yêu càng sâu, trách càng nặng. Nàng công lược một đối tượng, ban đầu không cần đối phương có hảo cảm cao với mình, nàng chỉ cần vào thời điểm thích hợp, địa điểm thích hợp, phơi bày sự phản bội trần trụi trước mắt Âm Trần Tuyệt, thì những tình yêu này cuối cùng sẽ hóa thành oán hận sâu sắc nhất. Cho nên, hệ thống công lược hảo cảm, tiếp tục cố gắng đi, tiếp tục dây dùa đi. Người càng cố gắng, kết quả cuối cùng chỉ càng tệ. Ôn Thanh Thanh hiện tại, đối với hệ thống công lược hảo cảm ít nhiều cũng có chút oán hận. Kiếm chiêu của Quân Vô Ngân đâm vào người, đau đến mức nào chứ? Nhưng nàng có lựa chọn nào khác không? Không có. Bởi vì chỉ có thời điểm này là tốt nhất. Ký chủ, xông lên, chỉ cần trả một cái giá nhỏ, ngươi có thể nhận được ít nhất 5 điểm hảo cảm. Có 5 điểm hảo cảm này, ngươi có thể rút khí vận của Âm Trần Tuyệt, giống như những thiên tài đơn linh căn này, chúc cơ thành công rồi. Gần như có thể nói, câu nói này của hệ thống đã nói trúng tim đen của Ôn Thanh Thanh. Vì chúc cơ, Ôn Thanh Thanh ngay khoảnh khắc kiếm chiêu của Quân Vô Ngân sắp đâm trúng yếu huyệt của Âm Trần Tuyệt, đã lao lên, chắn trước người Âm Trần Tuyệt. Âm Trần Tuyệt chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết đều ngưng trệ. Âm Trần Tuyệt kinh hô, "Tiểu sư muội!" Giao chiêu đến bây giờ, Âm Trần Tuyệt cũng phát hiện là mình đã tự đại. Tuy nhiên hắn ôm lấy thân hình gầy yếu của Ôn Thanh Thanh, chuẩn bị đặt nàng xuống đất đồng thời đưa nàng ra khỏi vòng chiến, Lục Tiến Tuyết cũng ra tay, lại đẩy Ôn Thanh Thanh về phía Quân Vô Ngân đang cầm kiếm tấn công. Kiếm khí lạnh lẽo lướt qua Âm Trần Tuyệt mỗi khoảnh khắc, đều khiến Âm Trần Tuyệt lo lắng không thôi. Hắn làm sao có thể? "Tiểu sư muội, nàng sao lại ngốc như vậy?" Đinh đinh đinh. Nhắc nhở, nhắc nhở, hảo cảm Âm Trần Tuyệt 1, hảo cảm 1. Liên tiếp nghe thấy 6 cái hảo cảm 1. Ôn Thanh Thanh biết mình đã thành công, hảo cảm của Âm Trần Tuyệt đối với nàng hiện tại đã là 61 rồi. Khí vận trích xuất đã ổn thỏa. Tuy nhiên còn chưa đợi Ôn Thanh Thanh vui mừng, kiếm ý của Quân Vô Ngân đã không chút che giấu mà xuyên thẳng về phía hai người. Quân Vô Ngân không nhịn được nữa. Âm Trần Tuyệt chỉ là một phế vật, chút cơ nho nhỏ, từ đâu ra cái gan chó, dám đối đầu với hóa thần như hắn? Có biết thực lực của hắn ở Cựu Châu đại lục mạnh đến mức nào không? Chết hết đi. Tuy nhiên có một luồng linh khí va chạm mạnh mẽ, một người đột nhiên xuất hiện trước mặt Ôn Thanh Thanh và Âm Trần Tuyệt. Lý Cảnh Nhượng. Đúng vậy, là Lý Cảnh Nhượng. Có thể nói, Lý Cảnh Nhượng cũng cảm thấy cái miệng của mình thật lợi hại, vừa mở miệng đã nói, "Quân Vô Ngân, một đống tuổi rồi, vẫn còn ở hóa thần, không thấy xấu hổ sao?" Lý Cảnh Nhượng mới chưa đầy 200 tuổi đã hóa thần, điều này đặt trong toàn bộ giới tu hành đều là tồn tại thiên tài tuyệt đối. Đinh, thông qua ký chủ dẫn thân vào cuộc, hiện đã xác định giá trị khí vận của Quân Vô Ngân là 90 vạn. Một thanh hiển thị khí vận đột nhiên xuất hiện trên đầu Quân Vô Ngân. Giá trị khí vận trên đầu Quân Vô Ngân vậy mà có 90 vạn, cao hơn bất kỳ đệ tử nào ở Mạc Vân Phong khi Ôn Thanh Thanh ở đó. Nếu không phải vì 90 vạn giá trị khí vận, nàng lập tức sẽ lấy mạng cái thứ không biết điều này. Không đúng, là đợi nàng thu thập đủ khí vận, tu vi đủ mạnh ngày đó, nhất định phải giết chết Lục Thiến Tuyết trước, khiến Quân Vô Ngân đau khổ mất đi người yêu, hối hận không kịp, sau đó quỳ gối dưới váy nàng, trở thành công cụ để nàng hấp thụ khí vận. Đinh, phát hiện khí vận của Âm Trần Tuyệt có thể hấp thụ, ký chủ có muốn trích xuất không? Trích xuất? Ta muốn chúc cơ. Trong một loạt tiếng nhắc nhở của hệ thống, Ôn Thanh Thanh bắt đầu trích xuất khí vận của Âm Trần Tuyệt. Khoảnh khắc khí vận nhập thể, Ôn Thanh Thanh chỉ cảm thấy toàn thân sảng khoái, tu vi đang từng bước nâng cao. Lý Cảnh Nhượng kinh ngạc quay đầu lại, chỉ thấy khí thế của Ôn Thanh Thanh đang thay đổi rõ rệt bằng mắt thường. Mà Âm Trần Tuyệt chỉ cảm thấy mình dường như đang thiếu đi thứ gì đó, nhưng không biết khí vận của hắn đang mất đi, chỉ cho rằng đó là do trận chiến với Quân Vô Ngân khiến hắn hao tổn. Mà Lục Tiến tiếc lời, cái hệ thống công lược hảo cảm gì chứ, căn bản nên đổi tên thành hệ thống giết quen. Ai tốt với nàng, nàng liền tổn hại người đó để lợi mình. Lục Tiến Tuyết hạ hê nghĩ, bắt đầu mong chờ rồi đây, nếu Âm Trần Tuyệt phát hiện tiểu sư muội của mình muốn hút khô mình, sẽ có biểu cảm gì. Chương 34, huấn luyện của đại sư mình, 1, chương 34, huấn luyện của đại sư mình, 1, Quân Vô Ngân đã nhìn ra, Ôn Thanh Thanh đây là sắp trúc cơ thành công rồi. Vừa nay hắn vẫn luôn thắc mắc, vì sao Lục Tiến Tuyết lại luôn đặt tâm tư vào việc gây khó dễ cho Ôn Thanh Thanh. Hóa ra, một phế vật tam linh căn, tốc độ trúc cơ nhanh như vậy, chắc hẳn là có chút thủ đoạn. Lý Cảnh Nhượng chú ý đến ánh mắt của Quân Vô Ngân, lập tức nghiêng người một bước, hoàn toàn che chắn Ôn Thanh Thanh. Quân Vô Ngân, ta biết Ngọc Hư Tông các ngươi vẫn luôn tự xưng là tông môn chính thống số một thiên hạ, ngươi lại là trưởng lão tông môn, tự nhiên không coi trọng các môn phái khác. Nhưng ngươi đừng quên, bây giờ đã không còn là 2000 năm trước nữa. Lăng Tiêu Tông ta không sợ ngươi, mà Thanh Thanh sư muội và sư minh của nàng bị ngươi làm bị thương là đệ tử thân truyền của Thanh Huyền chân nhân, Thiên Kiếm Tông nhất định sẽ đòi công bằng từ các ngươi. Không nhắc đến Thanh Huyền thì thôi, bây giờ nói ra như vậy, Quân Vô Ngân cười, không ngờ Thanh Huyền thân là tông chủ một tông, lại sa đọa đến mức tu một phế vật tam linh căn làm thân truyền, Thiên Kiếm Tông hắn không có người sao? Đinh, chúc mừng ký chủ trúc cơ thành công, gói quà lớn của hệ thống đã được phát, xin ký chủ kiểm tra. Khi sự chế giễu của Quân Vô Ngân đạt đến đỉnh điểm, Ôn Thanh Thanh đột phá thành công, đồng thời nhận được gói quà lớn của hệ thống, Hồi Nguyên Đan 40 viên, Tẩy Thủy Đan 20 viên, Tú Linh Đan 10 viên, Phá Cảnh Đan 5 viên, Trường Sinh Đan 2 viên, Ngưng Thần Đan 1 viên. Pháp bảo, Chiêu Hồn Linh một cái, Lạc Bảo Kim Tiền một cái, Luân Xuất Pháp Tùy một cái. Đống đan dược đó cũng không phải bây giờ có thể dùng, nhưng cái thứ gọi là ngôn xuất pháp tùy này thì sao? Ngôn xuất pháp tùy là gì?
Là pháp khí ngôn linh, lợi dụng ngôn xuất pháp tùy nói ra lời nói sẽ trở thành sự thật, mỗi lần sử dụng sẽ khấu trừ giá trị khí vận tương ứng, hy vọng ký chủ thận trọng sử dụng nhé.
Vậy mà là pháp khí ngôn linh.
Vậy không phải nói, chỉ cần là lời nàng nói, đều có thể thành sự thật sao?
Ta muốn dùng ngôn xuất pháp tùy, trực tiếp đoạt lấy giá trị khí vận của Quân Vô Ngân.
Ôn Thanh Thanh chỉ cảm thấy bàn tay giấu trong ống tay áo nặng trĩu, một pháp khí giống như cuộn giấy xuất hiện trong tay nàng.
Ôn Thanh Thanh lập tức lấy ra ngôn xuất pháp tùy,
chỉ thấy cuộn giấy từ từ mở ra, từng ký tự tinh xảo, cổ xưa, không thể hiểu được, lấp lánh ánh sáng chiếu vào mắt Ôn Thanh Thanh.
Tiếp đó xuất hiện một dòng chữ Ôn Thanh Thanh có thể hiểu được cần trả 100 vạn giá trị khí vận.
Khí thế vốn dĩ đầy đủ, lập tức bị 100 vạn trực tiếp đánh về nguyên hình.
Chết tiệt,
100 vạn.
Quân Vô Ngân cũng chỉ có 90 vạn giá trị khí vận, kết quả ngươi không để lại cho ta một chút lợi lộc nào, trực tiếp mở miệng đòi 100 vạn giá trị khí vận.
Đùa quốc tế gì vậy?
Hệ thống,
đây là cái thứ đạo cụ quỷ quái gì?
Hệ thống đương nhiên rất nghiêm túc.
Ngôn xuất pháp tùy là một vũ khí luật nhân quả cực kỳ cao cấp, để ngăn chặn thần khí này bị lạm dụng, tự nhiên sẽ có những điều kiện khắc nghiệt, ký chủ cẩn thận trọng sử dụng.
Sắc mặt Ôn Thanh Thanh như bảng màu,
mà Lục Tiến Tuyết khi nhìn thấy cuộn giấy, liền biết đây là ngôn xuất pháp tùy, dù sao thứ này trong hệ thống rút thẻ của nàng, cấp bậc xếp hạng SSG, đây chính là pháp khí luật nhân quả đó.
Là siêu nhiên đó.
Vấn đề là nàng nhiều năm như vậy không rút được, vậy mà lại để một tên cặn bã của hệ thống công lược hảo cảm rút được.
Thật là cho cười.
Tuy nhiên khi Ôn Thanh Thanh lấy ra ngôn xuất pháp tùy chuẩn bị làm lớn chuyện, kết quả lại như cả tím bị sưng giá, nhanh chóng nhéo rũ, lập tức biết Ôn Thanh Thanh là một kẻ ngu ngốc.
Quân Vô Ngân liếc nhìn Lục Tiến Tuyết một cái.
Lục Tiến Tuyết khoác tay Quân Vô Ngân, khá hào phóng, vẻ mặt như một tiền bối sao lại so đo với văn bối mà nói, các ngươi đã là đệ tử của Thanh Huyền chân nhân, chắc hẳn sẽ đi tham gia đại tỷ Bích Hải cung.
Quân Vô Ngân hiểu ra, để tránh đại sư Minh Lý Cảnh Nhượng nói hai ta ỷ lớn hiếp nhỏ, vậy đến lúc đó xem hai vị có thể thắng được đệ tử Ngọc Hư tông ta trong đại tỷ không.
Nói xong, Quân Vô Ngân dẫn Lục Tiến Tuyết tiêu sái rời đi.
Chỉ là hai người căn bản không tính đến, đại đô đệ của Thanh Huyền chân nhân, người được đồn đại là Lôi Linh cảm biến đến dị, năm nay mới 181 tuổi, không chỉ đốt cháy kiếp vân của thiên đạo, mà còn trở về tông môn.
Và dưới sự kiên trì của Thanh Huyền chân nhân, sẽ tham gia đại tỷ Bích Hải cung lần này.
Mà kiếm xương hàn cái hộ khẩu đình của thiên đạo này, vậy mà là đại thừa kỳ.
Lối vào vạn ma cốc, cắt bay đá chạy, Bạch Vân thoái mình đầy vết thương lớn nhỏ, còn thâm mắt to như bánh rán, nhưng nàng chỉ nhét một viên hồi nguyên đan và một viên tị cốc đan vào miệng, rồi tiếp tục lao vào huấn luyện không ngừng nghỉ.
7 ngày rồi.
Đã 7 ngày rồi.
Phù triện phân thân của kiếm xương hàn, quả thực là một cỗ máy chiến đấu, hoàn toàn không biết mệt mỏi, không ngừng tìm kiếm sơ hở của nàng.
Bạch Vân Phái từ lúc đầu bị đánh cho răng rơi đầy đất, rồi bị đè đánh đến mức ôm đầu chạy trốn, cuối cùng đến bây giờ có thể suy đoán ra quy luật biến hóa của cục bùn xanh đó, nền tảng kiếm pháp thật sự đã phải trả một cái giá đắt.
Kiếm xương hàn loại đại sư huynh này, thật sự ngoài tu vi ra, các hạng mục khác đều không đạt tiêu chuẩn một chút nào.
Ngay cả loại náo tàn như Lý Cảnh Lượng,
hắn khi dẫn dắt sư đệ sư muội, cũng biết để người ta nghỉ ngơi một chút, uống nước, ăn chút gì đó, ngủ một giấc.
Kiếm xương hàn hoàn toàn không quan tâm,
thật sự là chỉ cần không chết thì cứ hành cho đến chết.
Điều tồi tệ nhất là thiên phú của đại sư Minh thật sự quá cao,
cao đến mức dù hắn có hạ thấp thiên phú của mình 3 triệu cũng không đạt đến mức bình thường.
Trong mắt Kiếm xương hàn, chẳng qua chỉ là huấn luyện liên tục 7 ngày thôi sao?
Hồi nguyên đan và tị cốc đan còn chưa đủ.
Con người chính là phải có nghị lực, đây là tố chất cần thiết của tu sĩ, cho nên chẳng qua chỉ là bị đánh 7 ngày thôi.
Thiên đạo dùng xét đánh hắn cũng không chỉ 7 ngày.
Bây giờ yếu ớt, tương lai hối hận không kịp, hắn đây là đang giúp sư muội xây dựng giá trị quan đúng đắn.
Đó chính là người nỗ lực nhất định sẽ có báo đáp.
Bây giờ không chịu khổ tu hành, tương lai sẽ chịu khổ của thiên đạo, đều là chịu khổ, vậy thì chọn cái có thể nhìn thấy điểm cuối, sẽ không chết người.
Kiếm Hạo từ xa nhìn quần thâm mắt của Bạch Vân Thoái, vô cùng khinh bỉ nhìn Kiếm Xương Hàn.
Người khác độc thân là cơ duyên, Kiếm Xương Hàn độc thân hoàn toàn dựa vào bản lĩnh.
Một cô gái xinh đẹp như vậy, lại bị Kiếm Xương Hàn đánh thành một kẻ ăn mày.
Chết tiệt.
Kiếm Xương Hàn còn nhất phó vẻ mặt hài lòng, hắn là ma quỷ gì, hay là tên ngốc tuyệt thế gì?
Rõ ràng là sư muội bị sỉ nhục thảm hại, sư minh mạnh mẽ bao che, đây là một khuôn mẫu tu tiên bá đạo tổng tài tốt đẹp đến mức nào, lại bị Kiếm Xương Hàn biến thành kế hoạch cải tạo phế vật của sư minh ma quỷ.
Ngay khi Kiếm Hạo đang điên cuồng bụng bảo dạng, lại thèm thuồng nhìn Kiếm Xương Hàn lấy ra từng đĩa điểm tâm thơm ngon ăn, trong lòng vô cùng ghen tị.
Tại sao bút bê không thể ăn được?
Đinh đang một tiếng, như sấm sét giữa trời quang.
Khoảnh khắc Kiếm Xương Hàn phủi bụi, chỉ thấy Bạch Vân Toái nắm bạc tiêu, vậy mà đã đỡ được một kiếm của phụ lục phân thân.
Tiếp đó, bùn xanh phân liệt, hóa thành song kiếm kẹp công Bạch Vân Toái từ hai bên.
Bạch Vân Toái ngửa người né tránh, đồng thời một tay chống đất, lùi lại ngay khoảnh khắc bùn xanh tách ra, nhảy ra khỏi phạm vi cả công.
Một loạt động tác này, Bạch Vân Toái trôi chảy như nước chảy mây trôi, hoàn toàn đổi mới.
Chương 35, huấn luyện của đại sư Minh 2, chương 35, huấn luyện của đại sư Minh 2, không biết từ lúc nào, phụ triển Kiếm Xương Hàn và Bạch Vân Toái đã giao chiêu hơn trăm chiêu, cuối cùng, Vạn Tiêu phát ra tiếng kêu trong trẻo dễ nghe, Bạch Vân Toái né tránh tất cả các hướng kiếm bùn bay tới, đến trước mặt phụ triển phân thân.
Vạn Tiêu đâm tới.
Phụ triển phân thân rõ ràng không ngờ Bạch Vân Toái lại ra chiêu này, cộng thêm uy lực của bản thân kiếm Vạn Tiêu, không phải là thứ mà phụ triển phân thân trúc cơ kỳ có thể sánh bằng, vậy mà trực tiếp vỡ nát.
Khoảnh khắc này, đầu óc Bạch Vân Toái trống rỗng.
Nàng thắng rồi, nàng cuối cùng cũng thắng được phân thân của Kiếm Xương Hàn rồi.
Tồn tại vốn tưởng là vô địch, cứ thế bị nàng đánh bại rồi.
Điều này vậy mà có thể?
Bạch Vân Toái khoảnh khắc tiếp theo, liền ôm mặt, vai run rẩy, khóc bà lên. Nàng vậy mà thành công rồi, nàng thật sự thành công rồi. Kiếm Hạo cũng run rẩy, nhưng là vì kích động. Nó căn bản không nghĩ Bạch Vân Toái có thể trụ đến bây giờ, càng không ngờ, Bạch Vân Toái vậy mà còn có thể đánh thắng phân thân đó. Kiếm Hạo vậy mà cảm thấy có chút kích động. Đúng vậy, nó cảm thấy mình trước đây dường như thật sự không nghĩ tới, Kiếm Xương Hàn cái tên biến thái chết tiệt này vậy mà lại làm chuyện tử tế. Nó tưởng, cái phụ triện phân thân chó má đó là cố ý tạo ra để bắt nạt Bạch Vân Toái, không ngờ vậy mà thật sự có thể đánh bại. Kiếm Xương Hàn không ngờ Bạch Vân Toái có thể khóc, có một khoảnh khắc, hắn nghi ngờ mình có phải quá nghiêm khắc rồi không. Vô thức túi đầu nhìn Kiếm Hạo một cái, mặt đầy vẻ khó làm sao. Kiếm Hạo và Kiếm Xương Hàn nhìn nhau, căn bản không muốn để ý đến hắn. Kiếm Xương Hàn nhảy xuống cây, nói thật tốc độ của Bạch Vân Toái chậm hơn hắn dự kiến một chút, nhưng cuối cùng cũng coi như miễn cưỡng hoàn thành yêu cầu, liền đưa thịt nướng cho Bạch Vân Toái, ăn cơm đi. Mùi thơm thật hấp dẫn. Bạch Vân Toái gần như không nghĩ ngợi gì, lập tức giật lấy thịt nướng cắn một miếng. Ôi bệnh nặng sắp chết bỗng tỉnh dậy, không bằng một bữa thịt nướng dài ngàn sầu. Thịt nướng tươi ngon tan chảy trong miệng, vậy mà còn thực tế hơn bất kỳ phần thưởng nào mà sư tôn từng ban cho nàng. Có một khoảnh khắc, Bạch Vân Toái cảm thấy, những thứ nàng từng quan tâm trước đây đều không quan trọng bằng việc ăn no. Bạch Vân Toái ăn mồm nghiến, ăn hết xin này đến xin khác, ăn đến mức no không nuốt nổi, lúc này mới giật mình hoàn hồn. Mình vừa làm gì vậy? Giáo dưỡng của nàng, phong thái của nàng, thân phận của nàng đâu rồi? Vừa từ hạnh phúc no bụng hoàn hồn, lập tức phải đối mặt với cái chết xã hội. Sự thăng trầm lớn này, lập tức khiến Bạch Vân Toái muốn khóc lần nữa. Kiếm Xương Hàn không hiểu, nhưng hắn thấy không cần hiểu, lặng lẽ rót cho Bạch Vân Toái một chén trà. Bạch Vân Toái cúi đầu uống trà, mặt đỏ bừng, nàng không ngờ đại sư Minh căn bản không bạch trần nàng. Nhớ kỹ lại, hình như đại sư Minh ngoài một số lời nói kinh thiên động địa ra, thật ra là một người rất tốt. Tuy nhiên ngay khi Bạch Vân Toái đang cảm động, Kiếm Xương Hàn đột nhiên lại dùng ngón tay móc cục kiếm bùn đó không sót một cục nào gọi về, và nói, ngươi bây giờ đã hiểu cách dùng cục bùn này chưa? Bạch Vân Toái cảm thấy tất cả sự cảm động của mình trong khoảnh khắc tan biến. Nếu nói trước đây nàng là một người thiên về cảm xúc, thì đại sư Minh chính là một người thuần túy, chuẩn mực thiên về sự nghiệp. Nàng nói chuyện tình cảm, nói chuyện hình tượng với một người thiên về sự nghiệp, quả thực là lãng phí tình cảm. Bạch Vân Toái gần như ngay lập tức đứng thẳng tắp, hình ảnh như một cây tùng già bị tàn phá. Vâng, cục bùn này là kiếm phi kiếm, trọng ở sự biến hóa, không câu nệ khuôn phép. Quan trọng không phải là chiêu thức thế nào, mà là làm thế nào để thay đổi hình thái tương ứng tùy theo tình huống. Kiếm Xương Hàn tán thưởng nhìn Bạch Vân Toái, nộ tính này cũng không tệ. Vậy là hắn cũng rất có thiên phú trong việc dạy đồ đệ sao? Nếu Bạch Vân Toái biết đại sư Minh của nàng đã có ảo giác về trình độ giảng dạy của mình, nhất định sẽ kinh hãi lắc đầu. Kiếm Xương Hàn, ngươi còn dám nghĩ đó là giảng dạy sao? Suốt chặng đường này rõ ràng là Kiếm Linh Vạn Tiêu đang chỉ điểm Bạch Vân Toái mà. Kiếm Xương Hàn sau khi khẳng định sự lĩnh ngộ của Bạch Vân Toái, đặt kiếm bùn vào tay Bạch Vân Toái, thử thay đổi hình thái. Cảm giác chất lỏng lạnh lẽo từ lòng bàn tay nhanh chóng truyền khắp toàn thân. Bạch Vân Toái đáng lẽ phải bị cái lạnh kích thích, nhưng luồng lạnh lẽo này ngược lại khiến nàng an toàn hơn bao giờ hết. Bạch Vân Toái vừa nãy trong quá trình huấn luyện cường độ cao, để tiết kiệm thể lực, vẫn luôn nghiên cứu cách kiếm bùn này được điều khiển và biến đổi như thế nào, vì vậy đã có một số kinh nghiệm. Bây giờ nàng kết nối chân nguyên của mình với bùn, thử 3 năm lần, đã có thể khiến bùn lập tức thành kiếm, và thử vài lần, đã có thể chia kiếm này thành hai. Kiếm Xương Hàn càng hài lòng hơn, người ta nói thực tiễn sinh chân trì, hắn bây giờ chỉ cảm thấy Bạch Vân Toái trận đòn này không uổng công, một số biến hóa cơ bản của kiếm bùn, nàng đã tự mình lĩnh ngộ, lúc này tuy độ thuần thục còn thiếu, nhưng đã tiết kiệm được sức lực của hắn trong việc bổ sung nền tảng. Thêm vào đó, kim linh căn của Bạch Vân Toái trời sinh đã có một sự ăn khớp linh hồn nào đó với kiếm, vì vậy độ thuần thục này có thể được bù đắp bằng thiên phú. Sau vài lần thử, Bạch Vân Toái đã có thể điều khiển kiếm bùn chia thành 5 thanh kiếm độc lập và điều khiển từng thanh. Thế là Kiếm Xương Hàn lại nhắc nhở một số điểm trọng yếu của kiếm pháp bùn, thấy nàng đã có thể thuần thục điều khiển kiếm bùn, đột nhiên chỉ vào lối vào vạn ma cốc, đi thôi, tiếp theo mục tiêu của ngươi là giết 5 con ma thú. Bạch Vân Toái ngẩn người một chút, chỉ vào lối vào âm u của vạn ma cốc, không thể tin được, đại sư Minh thật sự muốn ta vào sao? Kiếm Xương Hàn gật đầu, sẽ không để ngươi chết đâu. Dù sao chết rồi kiếm bùn lại phải tìm một chủ kiếm xui xẻo khác. Hắn mới không muốn lãng phí thời gian vào vấn đề này. Tuy nhiên tay chân Bạch Vân Toái lại rõ ràng run lên một chút. Toàn thân nổi da gà. Sau cánh cửa này là thế giới gì? Là vạn ma cốc. Bên trong không chỉ ma khí tụ tập, phát ra từng trận tiếng gầm của ma thú, không một nơi nào không nói lên sự kinh hoàng. Mà lời đảm bảo sẽ không chết của Kiếm Xương Hàn, thật sự chỉ là nghĩa đen thôi sao? Dù sao chỉ còn một hơi thở, đó cũng gọi là sống mà. Bạch Vân Toái lập tức lắc đầu, đại sư Minh, vì ta mà lãng phí thời gian ở đây không đáng. Kiếm Xương Hàn vừa nãy rõ ràng đã thấy Bạch Vân Toái run lên một chút, đây là cảm thấy lãng phí thời gian không đáng sao? Không, đây là Bạch Vân Toái hoàn toàn không nhận ra mình đã lãng phí bao nhiêu thời gian trong những năm qua. Nếu hắn không đè đầu giúp nàng bù đắp những thứ đã thiếu, tương lai thiên đạo bỏ qua hắn trực tiếp tìm Bạch Vân Toái gây rắc rối thì sao? Chẳng lẽ đâm đầu vào tường chết rồi trọng sinh trở về? Hắn không muốn giúp dọn dẹp loại mớ hỗn độn cấp độ này, thế là nói, cái gì mà đáng hay không đáng, ta thấy đáng là được. Bạch Vân Toái toàn thân run lên. Đại sư Minh này, hắn cố ý sao? Không nghe ra lời từ chối của nàng sao? Ai ngờ Kiếm Xương Hàn chỉ lạnh lùng nói, từ chối là không thể, bây giờ không chịu khổ đặc hấn, tương lai sẽ chịu khổ của Ôn Thanh Thanh, ngươi muốn chịu khổ của ai, tự mình chọn đi. Bạch Vân Toái cảm thấy mình có cảm giác đường lui bị chặn đứng. Thế là, Kiếm Xương Hàn nghĩ cách làm sao để Bạch Vân Toái ít lời biếng, còn Bạch Vân Toái thì nghĩ cách làm sao để sống sót. Hai người cứ thế im lặng một chén trà. cuối cùng Bạch Vân thoái nhận thua, đại sư minh, chúng ta vào vạn ma cốc đi.
Chương 36, huấn luyện của đại sư minh, 3, chương 36, huấn luyện của đại sư minh, 3, đôi mắt bút bê của Kiếm Hạo dường như thật sự mở to, bên trong rất nguy hiểm, ngươi chắc chắn muốn theo tên chủ chó này, một cô máy tu luyện hoàn toàn không biết thương hoa tiếc ngọc, ngay cả ăn uống cũng không quan tâm mà vào sao? Ngươi không sợ khi bị gãy chân gãy tay, hắn cũng không cứu ngươi sao?
Kiếm Sương Hàn lạnh lùng liếc nhìn Kiếm Hạo một cái, nói gì vậy, hắn sao có thể không quan tâm, hơn nữa trọng điểm không phải là có quan tâm hay không, mà là, ngươi coi thường ai vậy? Ta còn có thể tạo cho ngươi một cái thân thể, huống hồ là nàng. Tam sư muội dù bị đánh đến mức chỉ còn một sợi tàn hồn, ta cũng sẽ tìm cách sửa chữa nàng trở lại.
Sửa chữa? Sao nghe cứ như một món đồ vậy? Khoe miệng Bạch Vân Thoái giật giật, lúc này nàng có nên cảm ơn đại sư Minh không?
Kiếm Sương Hàn đương nhiên nhìn lại Bạch Vân Thoái một cái, chỉ thấy Bạch Vân Thoái hít sâu một hơi, thế là Kiếm Sương Hàn thiện ý nói một câu, không cần cảm ơn, sư Minh chăm sóc ngươi là điều nên làm.
Kiếm Hạo nhận tê. Nó vậy mà lại cố gắng giảng đạo lý với một kẻ điên.
Hai người một hệ thống, cứ thế bước vào vạn ma cốc. Bạch Vân Thoái tưởng rằng lối vào này giống như cổng núi, ước chừng một bước là qua. Ai ngờ, bước mấy bước vẫn chưa đi hết. Thậm chí từ khoảnh khắc đặt chân vào lối vào, nàng đã có cảm giác như đang ở một dị giới. Mà Kiếm Sương Hàn thì một cước đá bay con ma thú đang lao nhanh vào lối vào. Vừa đá vừa nghĩ, hắn đương nhiên không thể để Bạch Vân phải chết, dù sao tam sư muội một khi chết, sẽ kích hoạt trọng sinh, rồi quay về đại điện ngày đó ôn thanh thanh vu oan nàng đợi người. Hắn không dám đảm bảo, trong quá khứ mình có thể kịp thời quay về cứu vãn tình thế. Vạn nhất xảy ra chuyện gì, tương lai chờ đợi sư tôn náo tản, chính là bị đâm 18 lỗ, cộng thêm tiên kiếm tông diệt môn. Hắn đánh người rất có tài, nhưng xây dựng tông môn thì hoàn toàn không được.
Kiếm Hạo nhìn Kiếm Sương Hàn một cước đá bay con ma thú đang lao ra khỏi lối vào, hoàn toàn không có ý muốn giải thích hay nói rõ, thở dài, bắt đầu giải thích cho Bạch Vân Thoái. Lối vào vạn ma cốc là một đoạn cầu đá dài khoảng 5 dặm, bất kể là người hay ma thú, đều phải đi qua lối vào này để ra vào. Chỉ cần rời khỏi phạm vi cầu đá này, cơ bản là chết chắc.
Vạn ma cốc nói đúng ra, là một bí cảnh.
Đúng vậy, mặc dù thứ này về mặt không gian không hề tách rời khỏi Cửu Châu đại lục, nhưng biên giới của vạn ma cốc lại bao quanh một vùng chết dày 5 dặm.
Đúng, theo nghĩa đen, một khi bước vào, chính là tìm chết, bất kể là người hay ma thú.
Giới tu hành 100 năm trước từng có một kẻ điên không biết vì lý do gì mà sau khi đến lối vào vạn ma cốc, vậy mà không chọn đi vào từ cửa, mà lấy lối vào làm điểm xuất phát, đi một vòng quanh vùng chết rồi quay về điểm ban đầu, xuất bản một cuốn sách kỳ lạ tên là Thống kê bẫy vùng chết. Vì Kiếm Hạo không được gắn vào não của Bạch Vân Thoái, nên nó dứt khoát đọc Thống kê bẫy vùng chết cho Bạch Vân Thoái nghe. Vùng chết là dựa trên sự lưu chuyển tự nhiên của linh khí và địa hình đặc biệt của vạn ma cốc, tạo ra sự chênh lệch áp suất lưu chuyển linh khí, từ đó hình thành các dòng xoáy linh lực kỳ lạ.
Kiếm Hạo đọc mà đầy đầu dấu hỏi, còn Bạch Vân Thoái thì nghe mà đầu góc toàn nước. Thậm chí có một khoảnh khắc, nàng cảm thấy cách giải thích không nói tiếng người này, vậy mà có chút quen thuộc.
Kiếm Sương Hàn ngắt lời Kiếm Hạo đang thao thao bất tuyệt, tam sư muội ngay cả tuần hoàn linh lực tự nhiên còn không cảm nhận được, ngươi đọc những thứ này cho nàng nghe nàng cũng không hiểu.
Tuần hoàn linh lực tự nhiên lại là cái gì?
Bạch Vân Thoái kinh ngạc nhìn Kiếm Sương Hàn.
Những thứ trong đầu sư minh của nàng, hình như không có chút liên quan nào đến nhận thức của nàng.
Đại sư minh, những thứ này có liên quan gì đến việc tu luyện thành tiên?
Kiếm Sương Hàn xuề tay, Cửu Châu đại lục cho đến nay vẫn chưa có ai tu luyện thành tiên, có liên quan gì ta làm sao biết?
Ta chỉ là rảnh rỗi, tìm chút cảm hứng thôi, nói không chừng tích tiểu thành đại, sẽ biết phải làm sao.
Câu trả lời này khiến người ta rất cạn lời, Kiếm Hạo thì an ủi, người viết thống kê bấy vùng chết có lẽ cũng là một đại năng đại thừa nào đó đang tìm cảm hứng phi thăng.
Kiếm Sương Hàn lắc đầu, cái này thì không phải, năm đó ta đơn thuần là đốt hết linh thạch, cần có một con đường để đổi lấy chút linh thạch thôi.
Ai ngờ vất vả đi một vòng, viết cuốn sách này, kết quả người đọc lắc đác vài người.
Ta nói giới tu chân bao nhiêu năm nay, sao phế vật càng ngày càng nhiều, hóa ra đều là một lũ hỗn xược không học vấn.
Bạch Vân Thoái và Kiếm Hạo đồng thời tìm thấy thông tin quan trọng,
ngươi.
Kiếm Hạo kinh hãi kêu lên, cuốn thống kê không nói tiếng người này là do ngươi biết.
Còn Bạch Vân Thoái thì, người đi một vòng quanh vùng chết là đại sư minh ngươi.
Kiếm Sương Hàn gật đầu, lúc đó đang chuẩn bị lôi kiếp luyện hư, tất cả tài nguyên trên người đều đã cạn kiệt, vẫn không đủ để chuẩn bị độ kiếp, thế là muốn vào vùng chết, xem có thể độ lôi kiếp luyện hư ở trong đó không.
Kiếm Hạo kinh ngạc.
Cái này cũng được sao?
Nó làm hệ thống bao nhiêu năm, kẻ điên nào lại đi đến nơi chết chắc để độ lôi kiếp, vậy thì sao?
Kiếm Sương Hàn không chút do dự trả lời, đương nhiên là từ bỏ rồi. Vùng chết còn nguy hiểm hơn lôi kiếp luyện hư.
Ta không thể vừa đi bẫy trong đó, vừa phải xua đuổi lôi kiếp luyện hư phiền phức như rồi bỏ sao?
Kiếm Hạo và Bạch Vân Thoái đều cảm thấy không ổn.
So lôi kiếp với rồi bỏ, ngài thật sự có thể?
Đương nhiên, lý do Kiếm Sương Hàn không nói là, hắn lúc đó muốn lợi dụng lôi kiếp để quy thiên cơ, độ lôi kiếp trong vùng chết, thật sự rất ảnh hưởng đến sự phát huy của hắn. Cho nên nói, thiên đạo căm ghét Kiếm Sương Hàn, muốn giết chết Kiếm Sương Hàn, đó là lý do thật sự đầy đủ.
Khi lối vào dần kết thúc, Kiếm Sương Hàn bắt đầu giải thích cho Bạch Vân Thoái những việc cần làm sau khi vào vạn ma cốc. Cảnh giới tu hành của ma vật chia thành 24 bậc, số càng lớn càng mạnh.
Mỗi bậc thực ra đều tương ứng với một cảnh giới của tu sĩ nhân loại, xét thấy tu vi của ngươi hiện tại chỉ là trúc cơ sơ kỳ, cho nên ngươi chỉ cần giết 5 con ma thú cấp 4 đến cấp 5 là được.
Ma thú cấp 4 và 5 cũng chỉ tương đương với tu sĩ trúc cơ sơ kỳ và trung kỳ, tương đương với việc chiến đấu ngang cấp và bậc cấp.
Nói không căng thẳng là nói dối, Bạch Vân Thoái vô thức nắm chặt kiếm bùn trong tay.
Đối chiến với ma thú, rõ ràng khác hoàn toàn so với việc tỉ thí với đồng môn hàng ngày, thật sự mà nói, đây là lần đầu tiên Bạch Vân Thoái thực sự đối địch. Hơn nữa kẻ địch còn không phải là người biết dừng đúng lúc,
có nguyên tắc, có thể nói lý lẽ. Nàng không thể thua. Kiếm Xương Hàn nhìn dáng vẻ nghiêm chỉnh chờ đợi của Bạch Vân Thoái, ước chừng nếu mình ở bên cạnh nàng, ma thú trong vòng 10 dặm đều không dám đến gần, thế là nhìn về phía Kiếm Hạo. Toàn thân Kiếm Hạo nổi da gà, ngươi muốn làm gì? Kiếm Xương Hàn nhấc bước bê Kiếm Hạo từ vai mình xuống, nhét vào lòng Bạch Vân Thoái, đồng thời còn có một số hồi nguyên đan, bổ huyết đan gì đó, và dặn dò, để Kiếm Hạo đi theo ngươi, có vấn đề gì thì hỏi nó, nếu thật sự sắp chết thì bảo nó gọi ta đến cứu ngươi. Chương 37, huấn luyện của đại sư Minh, 4, chương 37, huấn luyện của đại sư Minh, 4, Bạch Vân Thoái vô thức ôm búp bê, đầu óc mơ hồ, đại sư Minh còn ngươi. Chỉ thấy bạn Tiêu xuất vỏ, lại hóa ra dáng vẻ mai phong đó, Tiêu Ngạo dẫn Kiếm Xương Hàn xông ra khỏi lối bảo, để lại một câu, đi tìm cốc chủ Vạn Ma Cốc uống trà. Cứ thế đi rồi đi rồi. Bạch Vân Thoái bị gió cắt tạt đầy mặt lên người, Vạn Ma Cốc có cốc chủ. Kiếm Hạo nếu có lỗ chân lông, lúc này chắc đã dựng đứng lên rồi, bây giờ là lúc suy nghĩ Vạn Ma Cốc có cốc chủ sao? Đây là Vạn Ma Cốc, không phải Tân Thủ thôn. Quỷ biết ngươi sẽ gặp ma thú cấp mấy chứ? Còn không mau thu liễm khí tức, kẹp đuôi khiêm tốn tìm ma thú đi. Kiếm Xương Hàn ngươi cái tên khốn nạn vô trách nhiệm, chỉ cho Bạch Vân Thoái một vũ kiếm bùn, ngươi liền trực tiếp chạy rồi, còn để lại nó cái hệ thống xui xẻo này. Dưới sự cấm chế của Kiếm Xương Hàn, nó không thể ràng buộc Bạch Vân Thoái. Nói cách khác, bình thường hệ thống nếu gặp nguy hiểm, đó cũng là ký chủ nguy hiểm, bây giờ có cái thực thể bút bê này, biến thành nó phải trực tiếp đối mặt với nguy hiểm rồi. Chủ chó chết tiệt, ngươi không được chết tử tế, ngươi sẽ chết không còn một mảnh vụn. Đại hỗn đản. Kiếm Hạo cảm thấy thân bút bê đều bắt đầu run rẩy rồi. Thế giới thật nguy hiểm, nó muốn về bên hệ thống chủ. Gầm, gầm, gầm. Ba tiếng gầm liên tiếp, lập tức xua tan tất cả sự bất mãn của Bạch Vân Thoái và Kiếm Hạo. Âm thanh này vô cùng hung tàn và gần gũi. Bạch Vân Thoái và Kiếm Hạo sợ đến toàn thân run rẩy, vô thức thu lại toàn bộ khí tức, chỉ cảm thấy phía sau đột nhiên xuất hiện lực hút cực lớn. Bạch Vân Thoái nhanh mắt nhanh tay, kiếm bùn trong tay hóa thành roi mềm, veo một tiếng cuốn lấy một cây đại thụ phía trước, sau đó điều khiển kiếm bùn nhanh chóng co lại. Một người một hệ thống lập tức mượn lực lao về phía trước. Tiếp đó là tiếng răng va chạm cực lớn. Kiếm Hạo trực tiếp chui vào cổ áo Bạch Vân Thoái nhìn ra phía sau. Chỉ thấy một con ma diêu cấp 7, há cái miệng rộng như chậu máu, điên cuồng cắn xé, vừa cắn vừa đuổi theo sau hai người. Nơi nó đi qua, cây đổ nhà sập cỏ cháy đen. Cái thứ mà con ma diêu này phun ra là khí độc. Mẹ kiếp, không nói võ đức. Kiếm Hạo kinh hãi kêu lên, khí độc này dính vào sẽ bị ăn mòn tan chảy. Bạch Vân Thoái trong rừng vạn ma cốc bị ma diêu đuổi đến mức phải dùng hết sở học của mình mà ôm đầu chạy trốn. Trước đây cảm thấy phù lục phân thân của Kiếm Xương Hàn đã rất biến thái rồi, nhưng đó là cái gì? Phù lục phân thân đó chỉ khiến nàng thảm hại thôi, xét cho cùng sẽ không lấy mạng nàng. Ngay cả nàng bây giờ là một con ma thú, cũng chỉ là một con gà con cấp 4, phía sau đuổi theo là cái thứ gì? Là đại lão cao hơn nàng 3 cấp. Kiếm Hạo lại phát ra tiếng kêu, túi đầu. Bạch Vân Thoái vô thức túi đầu, rồi chính xác đâm vào một cành cây mọc ngang. Giữa lúc đầu góc tròn váng, mắt hoa, liền thấy khói độc màu tím. Có lẽ nói cách khác sẽ tốt hơn, chính là hơi thở màu tím của ma diêu, lập tức xông ra xa, nơi nó đi qua cây cỏ héo tàn, côn trùng tan chảy, chim thú chết hết. Rồi con ma diêu không phanh lại được trực tiếp lộ bụng bay qua đầu Bạch Vân Thoái. Kiếm Hạo một bạt thai tát vào mặt Bạch Vân Thoái, đâm vào bụng nó đi. Ngươi đồ ngu ngốc, ngẩn ngươi làm gì? Bạch Vân Thoái vô thức biến cục bùn đó thành kiếm sắc màu xanh lam đâm vào bụng ma diêu. Mùi hơi thở, mùi hôi thối không còn là vấn đề nữa, Bạch Vân Thoái dùng hết sức bình sinh, cũng phải xé nát con ma diêu này. Nhưng mà, sức bình sinh có thể lớn đến mức nào? Kết quả là vết thương đã mở ra, ma diêu kêu thảm thiết, nhưng từ việc tìm kiếm thức ăn đã biến thành cuồng bạo. Hôm nay ma diêu chỉ ra ngoài tìm chút thức ăn thôi, ai ngờ lại đụng phải một tu chân giả, lại còn là tu chân giả trúc cơ sơ kỳ. Đây là vận may gì vậy? Phải biết rằng đối với ma vật mà nói, tu chân giả thật sự tươi ngon mọng nước lại còn ngon miệng. Ăn cái thập toàn đại bổ hoàn này, tu vi có thể tăng lên mấy cấp. Kết quả trong quá trình tận hưởng việc săn mồi, vậy mà lại lật thuyền trong mương khiến thức ăn làm bị thương. Kiếm Hạo sợ đến mức lại dùng bàn tay nhỏ bé của bút bê tát Bạch Vân Thoái một cái, ngẩn người làm gì, mau chạy. Nó cuồng bạo rồi. Bạch Vân Thoái nào còn lo đến đầu đầy u cục, nhấc kiếm Hạo ngốc nghếch lên rồi ba chân bốn cẳng chạy, cục bùn này tư chất trưởng thành không phải là thiên giai sao? Trong tay phân thân của đại sư Minh không phải là vô cùng lợi hại sao? Tại sao bây giờ một con ma diêu nhỏ bé cũng không chém chết được? Kiếm Hạo nhìn con ma diêu đang phát điên phía sau Bạch Vân Thoái, không biết là bị dọa đến trợn trắng mắt, hay là bị lời nói của Bạch Vân Thoái làm cho sốt ruột mà trợn trắng mắt. Đương nhiên nó dù sao cũng là hệ thống phản diện mạnh nhất, cho nên lúc này dù có thể mất mạng bất cứ lúc nào, vậy mà vẫn có thể giải thích, ngươi cũng biết đó là trong tay Kiếm Xương Hàn. Dù phân thân thực lực chỉ là trúc cơ sơ kỳ, nhưng bản tôn của hắn là đại thừa kỳ đó. Hắn dù chỉ cầm một cành cây, cũng có thể đánh ngươi răng rơi đầy đất. Quá đau lòng. Nhưng Bạch Vân Thoái biết, xét cho cùng vẫn là nàng quá yếu. Khoảnh khắc này, Bạch Vân Thoái hối hận rồi, nàng thật sự hối hận rồi. Nàng rốt cuộc là loại náo tàn gì? Tại sao ở Thiên Kiếm Tông có ăn có uống không cần bị coi là con mồi, nàng lại phạm điện? Nàng dùng thời gian lấy lòng sư mình, chăm sóc sư đệ, cãi nhau với Ôn Thanh Thanh để tu luyện, bây giờ cũng sẽ không bị một con ma diêu cấp 7 đuổi đến mức chật vật chạy trốn. Cái gì mà tình đồng môn, cái gì mà trách nhiệm sư tỷ, không có thực lực nàng làm gì cũng là trò cười. Có thực lực, giống như đại sư Minh vậy, sư tôn có lỗi, tâm trạng tốt thì giảng đạo lý, tâm trạng không tốt thì một bạt hai tắt lên, làm gì có chuyện bị tiểu sư muội phế vật ép phải chịu đục ở đại điện. Năm đó trong đầu nàng rốt cuộc chứa bao nhiêu nước? Nàng muốn trở nên mạnh mẽ, nàng muốn giống như đại sư Minh. Kiếm Sương Hàn, người được Bạch Vân Thoái nhớ đến, thì đang nghe tiếng kêu thảm thiết từ phía Kiếm Hạo và Bạch Vân Thoái, nhìn Ngọc Giản truyền tin trực tiếp truyền đến trạng thái hai người bị đuổi đến mức gà bay chó chạy, có một khoảnh khắc bối rối, hắn hỏi Kiếm Linh Vạn Tiêu, ta đối với Tam sư muội có phải quá nghiêm khắc rồi không? Kiếm Linh Vạn Tiêu trợn trắng mắt, không phải, chủ nhân, chính ngươi không có số sao? Kiếm Linh Vạn Tiêu không nhịn được hỏi, chủ nhân, năm đó Thanh Huyền chân nhân sau khi ngươi trúc cơ thành công, cũng đưa ngươi đến Vạn Ma cốc sao? Kiếm Sương Hàn trực tiếp phủ định. Hắn là loại người cần Thanh Huyền chân nhân lo lắng, lúc nào cũng theo dõi hắn du lịch, tu luyện sao? Đương nhiên không phải. Hoàn thành khóa học rồi tự mình tăng cường độ, chuyện nhỏ này còn cần Thanh Huyền lo lắng sao? Đương nhiên sẽ không. Đột nhiên, một tiếng gầm giận dữ, Kiếm Sương Hàn ngươi tên cậu tặc, còn dám xông vào Vạn Ma cốc. Hôm nay chính là cái chết của ngươi, bốp một tiếng, vang vọng khắp bầu trời Vạn Ma cốc. Kiếm Sương Hàn nhìn chằm chằm bàn tay trái rõ ràng không được não bộ cho phép, tự ý hành động, và dòng điện còn chưa kịp tan đi, tối đầu nhìn cái hố mới xuất hiện trên mặt đất. Một nam tử mặc áo khoác lông thú, đang nghiêng mặt ngã trong trung tâm cái hố. Chậc. Kiếm Sương Hàn khẽ nhíu mày, sao vậy? Cốc chủ Vạn Ma cốc từ khi nào lại yếu như vậy, mới một bạn thai thôi, sao đã ngã rồi? Còn chưa đợi Kiếm Sương Hàn nghĩ rõ, một tiếng gầm giận dữ hùng hồn hơn, kèm theo một bạn thai thuần túy ma khí tụ tập giáng thẳng xuống, Kiếm Sương Hàn ngươi tên khốn nạn, ngươi sao có thể đánh con ta? Chương 38, dù ngươi là ma thú, cũng phải nói đạo lý. Một, chương 38, dù ngươi là ma thú, cũng phải nói đạo lý. Một, bốc lại một tiếng băng dọn, luồng trưởng khí ngập trời trong khoảnh khắc vỡ nát. Người đến đứng cách Kiếm Sương Hàn một thước, nghiêng mặt, không chỉ có một dấu bàn tay đỏ tươi in rõ trên mặt, mà trên tóc còn có hai luồng điện chạy qua. Kiếm Sương Hàn, tiếng gầm giận dữ vang vọng khắp bầu trời Vạn Ma cốc. Kiếm Sương Hàn lùi lại một bước, vừa vặn tránh được nước bọt giận dữ của người đến. Trước mắt vị này đang giận dữ, cũng mặc áo choàng lông đen, tà mị của biến, toàn thân tỏa ra khí thế lạnh lẽo không thể nhìn thẳng. Hắn chính là cốc chủ chân chính của Vạn Ma cốc Sở Tất Trần. Kiếm Sương Hàn vẩy đi dòng điện còn sót lại trên tay, đương nhiên nói, thằng nhóc bên dưới không chỉ giống ngươi, khí diễm cũng tương tự, không nhận ra, nên đã ra tay. Đúng vậy, cái này cũng không thể trách hắn, ai đang đi đường bình thường, đột nhiên xuất hiện một kẻ tâm thần, lại còn có thể là kẻ tâm thần quen biết, vừa lên đã mở miệng chửi tới, có thể nhịn được không ra tay trước, cho hắn một bạn hai, vĩnh viễn trừ hậu họa chứ. Huống hồ Sở Tấn Trần và con trai hắn đều không phải người. Sở Tấn Trần là một ma thú cấp 20, nay đã tu thành hình người. Theo cách nói cổ xưa, đây gọi là yêu. Sở Tấn Trần nghiến răng nghiến lợi hỏi, vậy ta thì sao? Vấn đề này càng dễ trả lời hơn. Kiếm Sương Hàn đương nhiên nói, con trai ngươi ta còn đánh, nếu bỏ sót lão tử, chẳng phải nói ta ỷ lớn hiếp nhỏ sao? Huống hồ con không dạy, lỗi của cha. Hắn vô giáo dục như vậy, ngươi làm cha khó chối bỏ trách nhiệm. Toàn thân Sở Tấn Trần bắt đầu ma khí tràn ngập, giá trị tức giận tăng vọt. Không chút do dự, một móng vuốt liền vồ tới Kiếm Sương Hàn, ngươi quả thực quá đáng. Đúng là quá đáng, trước tiên dẫn theo một phế vật nhỏ chặn cửa lối vào, không cho ma thú Vạn Ma cốc ra vào. Lại một cước đá bay sứ giả mà hắn phái đi đưa tin. Tiếp đó lại dùng cách gây thủ chốt oán nhất mà ngự kiếm đi lại trong Vạn Ma cốc. Rõ ràng là viết bốn chữ mau đến đánh ta lên mặt. Loại người này, Vạn Ma cốc hoang nên mới là lạ. Kiếm Sương Hàn né tránh móng vuốt của Sở Tấn Trần, một tay chắp sau lưng, tay kia dùng kiếm chỉ đối chiêu. Vạn Tiêu thì đã thu lại hình dạng chim hoa lệ đó, hóa thành kích thước phi kiếm bình thường. Kiếm Sương Hàn đập lên, Sở Tấn Trần vậy mà không có dù chỉ một chiêu có thể chạm vào vạt áo của hắn. Kiếm Vạn Tiêu là kiếm tốc độ số một giới tu tiên, không phải đơn thuần là để ra vẻ gây thủ chốt oán, tốc độ của nó trong tay Kiếm Sương Hàn gần như có thể né tránh bất kỳ đòn tấn công nào. Toàn thân Sở Tấn Trần ma khí hóa thành lửa, thiêu đốt mọi thứ chạm vào. Dù không bị quyền cước của hắn đánh trúng, ít nhất chỉ cần bị một chút quyền phong quét qua, cũng sẽ bị thiêu đốt dữ dội mà trọng thương. Nhưng Sở Tấn Trần dù dùng cách nào, cũng không thể theo kịp tốc độ của Kiếm Sương Hàn. Mỗi chiêu đều đánh trượt, tức đến mức Sở Tấn Trần mang lớn, có bản lĩnh thì đừng né. Có thể nói, bây giờ Sở Tấn Trần tức đến phổi đều đầy tức giận. Lập tức, Sở Tấn Trần liền hóa thành một con la sát đen khổng lồ bốc cháy lửa tím. Kiếm Vạn Tiêu đột nhiên dừng lại, Kiếm Sương Hàn quay đầu, nhìn Sở Tấn Trần như quái thú lơ lửng trên không, khóe miệng đột nhiên lộ ra một nụ cười lạnh, đây là ngươi nói đó. Chủng tộc ma thú của Sở Tấn Trần là La Sát, mà tộc La Sát theo tu hành sẽ càng ngày càng giỏi biến hóa. Lúc này hắn càng vì muốn áp đảo Kiếm Sương Hàn một bậc, hóa thân thành sư tử khổng lồ, móng vuốt khổng lồ từ trên trời giáng xuống, chính là cảnh tượng Bạch Vân Vãi nhìn thấy khi lần đầu đến lối vào Vạn Ma cốc. Nụ cười lạnh này khiến Sở Tấn Trần không hiểu sao lại kinh hãi. Không đúng, dù Kiếm Sương Hàn là cao thủ đại thừa kỳ thì sao? Sở Tấn Trần lập tức tập trung toàn bộ sức mạnh, tất cả tuyệt chiêu đều không tiếc tiền mà ném về phía Kiếm Sương Hàn. Kiếm Sương Hàn là kẻ chọc giận thiên đạo, nếu hắn giết chết hắn ở đây, nhất định sẽ nhận được phần thưởng của thiên đạo, trực tiếp từ cấp 20 bước vào cấp 22, cấp độ tương đương với cao thủ đại thừa kỳ, từ đó Cửu Châu đại lục mặc hắn tung hoành thì sao? Nghĩ đến đây, Sở Tấn Trần có thể nói là đã kích phát toàn bộ tiềm năng, cũng phải giết chết Kiếm Sương Hàn. Gầm. Tiếng gầm của Sở Tấn Trần, chí tôn của Vạn Ma thú, vang vọng khắp bầu trời Vạn Ma cốc, tất cả ma thú đều nhận được chiếu lệnh, lập tức khóa chặt kẻ địch là Kiếm Sương Hàn đang ngự kiếm giữa không trung. Ma thú có thể bay, lập tức lao về phía Kiếm Sương Hàn, còn những con không thể bay thì tìm bất kỳ vị trí nào có thể mai phục, một khi có cơ hội sẽ theo ý của cấp chủ cắn nát Kiếm Sương Hàn. Trong chốc lát, tất cả sát ý của Vạn Ma cốc ngập trời. Kiếm Vạn Tiêu phát ra tiếng kiếm minh, kiếm khí dao động, kiếm ý không thua kém sát ý của Vạn Ma cốc, lập tức bao trùm toàn bộ Vạn Ma cốc, hình thành thế đối đầu kháng cự. Ngay sau đó, La Sát âm hỏa liền hóa thành mưa lửa rơi lả tả, tất cả ma thú đều khoác lên mình một lớp lửa bao bọc. Những con yếu, thực lực lập tức tăng 3 năm cấp, những con mạnh cũng tăng ít nhất 1 cấp. Trong chốc lát, vạn ma cuồn cuộn. Sự dao động ma khí này, thậm chí xuyên qua vùng chết, trực tiếp kinh động đến sinh linh bên ngoài vùng chết. Diệp Ly Phong, Tư Đồ Nhã vốn dĩ nên trực tiếp quay về Thiên Kiếm Tông, báo cáo với trưởng lão Dược Phong Thu Nguyệt Ngưng, sau khi bị Tô Hằng, Ôn Thanh Thanh chọc tức mà rời khỏi phi thuyền. Tuy nhiên hai người sau khi rời khỏi phi thuyền, Dung Ngọc Giản báo cáo chuyện này với Thu Nguyệt Ngưng ở Thiên Kiếm Tông, Thu Nguyệt Ngưng lại trợn trắng mắt. Thật là, hai tên ngốc không biết hàng. Thu Nguyệt Ngưng lập tức nói, về làm gì? Đại tỷ Bích Hải Cung lần này, các ngươi thật sự trông cậy vào đám phế vật mà Tô Hằng dẫn theo có thể giành được thứ hạng sao? Được thôi, dù bọn họ có giành được thứ hạng, thì có ý nghĩa gì? Hai người bị lời nói của Thu Nguyệt Ngưng làm cho không hiểu gì. Diệp Ly Phong không hiểu, đại tỷ Bích Hải Cung không phải là để giành thứ hạng sao? Thu Nguyệt Ngưng cười nhẹ một tiếng, những năm trước thì là để giành thứ hạng, nhưng năm nay thì khác, các tông môn có không ít tân tú. Chỉ riêng Lý Cảnh Nhượng của Lăng Tiêu Tông, hắn là hóa thần kỳ chưa đầy 200 tuổi, ngươi nghĩ những người mà Tô Hằng dẫn theo, đánh thắng được hắn không? Không cần đoán cũng biết căn bản không đánh thắng được. Lý Cảnh Nhượng 8 tuổi bái sư Lăng Tiêu Tông, dùng 170 năm bước vào hóa thần kỳ, nay cảnh giới đã vững chắc 20 năm. Thu Nguyệt Ngưng thấy hai người không dám tùy tiện trả lời, lúc này mới hài lòng gật đầu. Các ngươi quên đại sư Minh Kiếm Sương Hàn của Thiên Kiếm Tông chúng ta năm nay bao nhiêu tuổi rồi sao? Tư Đồ Nhã lập tức nhớ ra, năm đó đại hội thu đồ đệ mà Thanh Huyền Chân Nhân Thu Kiếm Sương Hàn nàng đã cùng Thu Nguyệt Ngưng đi tham gia, mà Kiếm Sương Hàn. Diệp Ly Phong vẻ mặt mở mịt nhìn Tư Đồ Nhã. Nói thật, hắn ở tông môn sống lâu như vậy, trước đây ngoài việc biết đại sư Minh của tông môn mình quanh năm không về, còn lại chính là gần đây Kiếm Sương Hàn trở về, làm loạn tông môn như thế nào. Tư Đồ Nhã cười ngượng một chút, giải thích cho Diệp Ly Phong, đại sư Minh năm nay 181 tuổi. Nói đúng ra, Kiếm Sương Hàn, Tô Hằng, Lý Cảnh Nhượng, Tư Đồ Nhã bọn họ trong giới tu tiên, hoàn toàn coi như cùng một thế hệ, ngay cả bối phận trong tông môn cũng giống nhau. Lý Cảnh Nhượng người này tuy phiền phức, nhưng cũng là hóa thần sơ kỳ, trong số thiên kiêu của ngũ tông thập nhị môn, tuyệt đối là tồn tại chói mắt. Nhưng Kiếm Sương Hàn thì có chút đáng sợ. Chương 39, dù ngươi là ma thú, cũng phải nói đạo lý. 2. Chương 39, dù ngươi là ma thú, cũng phải nói đạo lý. 2. Diệp Ly Phong vẻ mặt không thể tin được, hắn cũng nghĩ đến, sư tôn, nguyên nhân thực sự lần này tông chủ để đại sư Minh dẫn đội là muốn hắn tham gia đại tỷ Bích Hải Cung. Thu Nguyệt Ngưng gật đầu. Nếu không thì sao? Đây là lần đầu tiên Kiếm Sương Hàn làm đại sư Minh mà cống hiến cho tông môn đó. Diệp Ly Phong thì run rẩy một chút, đại sư Minh là đại thừa kỳ đó. Dù hắn mới bước vào đại thừa kỳ, đó cũng là một trong 20 tồn tại hàng đầu Cửu Châu đại lục. Hắn đi tham gia một đại tỷ Bích Hải Cung dành cho đệ tử dưới 200 tuổi sao? Đùa gì vậy, tông chủ nghiêm túc sao? Thu Nguyệt Ngưng gật đầu, đó là tự nhiên, huống hồ ta nhớ đại sư Minh các ngươi không chỉ kiếm tu giỏi, mà còn rất giỏi luyện đan, có hắn ở đây còn lo lắng gì thứ hạng gì bị thương. Diệp Ly Phong và Tư Đồ Nhã không nói gì nữa, hình như là đạo lý này. Hơn nữa có tiền lệ Kiếm Sương Hàn tát tông chủ, dường như cũng không cần lo lắng Tô Hằng và Ôn Thanh Thanh lại gây ra chuyện gì. Thu Nguyệt Ngưng lục lọi hòm thuốc của mình, chuyển cho hai người một danh sách, rồi nói, về gấp như vậy, không bằng đi Vạn Ma Cốc tìm cho ta chút dược liệu, các ngươi cẩn thận một chút, đừng bị thương nhé. Rồi Thu Nguyệt Ngưng dặn dò xong, liền cắt đứt liên lạc Ngọc Giản, mà trùng hợp thay, lúc này Tống Dạ Vũ đuổi kịp, xin lỗi hai người. Thái độ của Tống Dạ Vũ đó chắc chắn là thành khẩn. Dù sao đây là Diệp Ly Phong mà, phản diện Bạch Nguyệt Quang trong Vạn Lịch Thần Tôn đó. Dù không có hào quang nhân vật chính gia trì, nhưng hắn có hào quang phản diện gia trì đó. Đừng nói cái gì mà không phải hào quang nhân vật chính thì không dùng được. Đối với Tống Dạ Vũ loại nờ tờ cờ pháo hôi tiềm năng này, chỉ cần là hào quang thì đã rất lợi hại rồi được không? Và Tống Dạ Vũ để bày tỏ thành ý của mình, lập tức lục lọi trong nạp giới của mình, đau lòng lấy ra thất tinh nhận thiên trận mà đại sư Minh tặng hắn đưa cho Tư Đồ Nhã, cái này coi như là buổi lễ. Xin hai vị nhận lấy. Đúng vậy, thất tinh nhận thiên trận mà Kiếm Sương Hàn tặng hắn để bảo mệnh. Cứ thế vì hai tên ngốc Tô Hằng và Ôn Thanh Thanh nhất thời nói ra những lời hỗn sược, làm ra những chuyện hỗn sược, cứ thế mà tặng đi. Thật là đau lòng mà. Tư Đồ Nhã liếc mắt một cái liền nhận ra đây là thất tinh nhận thiên trận hộ trận tùy thân cực kỳ lợi hại, tay cũng run lên một chút, không dám nhận. Tống sư đệ, hộ trận này quá quý giá, ngươi nhất định đã tốn rất nhiều công sức phải không? Chúng ta sao có thể nhận? Tống Dạ Vũ không giấu giếm, thế là nói, là đại sư Minh tặng ta, bây giờ ta chuyển tặng hai vị, thật sự là món quà xin lỗi quý giá nhất mà ta có thể lấy ra rồi. Vậy mà là Kiếm Sương Hàn. Nghĩ lại, nếu Kiếm Sương Hàn có hộ trận này, dường như cũng không có gì lạ. Nhưng mà, Tống Dạ Vũ thấy Tư Đồ Nhã không nhận, thế là lập tức nhét hộ trận vào tay Diệp Ly Phong. Đùa gì vậy, đây là phản diện tương lai có thể đối đầu trực diện với Vạn Nghịch Thần Tôn, dù trong sách có thua thì sao? Từ tình hình của đại sư Minh mà xem, không chừng Diệp Ly Phong bên này cũng có biến cố gì đó thì sao? Hắn muốn chính là lúc này nhanh chóng bán nhân tình cho Diệp Ly Phong. Vạn nhất tương lai sư phụ thu thất sư đệ, mà thất sư đệ lại không ưa hắn, hắn cũng có thể có thêm một phản diện Bạch Nguyệt Quang để nương tựa, đúng không? Diệp Ly Phong nhìn hộ trận đột nhiên bị nhét vào tay, tay run lên một chút, ta không được, ta không thể nhận. Thấy Diệp Ly Phong định từ chối, Tống Dạ Vũ lập tức nhìn Tư Đồ Nhã, Tư Đồ sư tỷ, Dược Phong là huyết mạch của tông môn, hộ trận này bảo vệ các ngươi, chính là bảo vệ toàn bộ tông môn đó. Được thôi, Tống Dạ Vũ đã nói đến mức này, Tư Đồ Nhã thở dài, biết rồi, vậy thì, dù sao chúng ta lát nữa cũng phải vào Vạn Ma Cốc, bên trong hiểm ác khó lường, sư đệ cứ mang theo đi. Tống Dạ Vũ vừa nghe Vạn Ma Cốc, mắt liền sáng lên. Hắn trước đây đọc Vạn Lịch Thần Tôn thì biết thần tôn ở Vạn Ma Cốc sẽ có một cơ duyên quan trọng. Đó chính là hắn ở Vạn Ma Cốc đã cứu được con trai ruột của cốc chủ Lâm Tiêu. Đúng vậy, Vạn Ma Cốc này vậy mà còn có một đoạn bắt quái cổ huyết. Đó chính là con trai của cốc chủ Vạn Ma Cốc hiện tại, không phải là con trai ruột của cốc chủ và phu nhân cốc chủ, mà là con riêng của cốc chủ và ma hồ. Năm đó cốc chủ và tiểu tình nhân ma hồ đồng thời sinh nở. Vì cốc chủ thân là huyết mạch La Sát cực kỳ mạnh mẽ, cho nên dù mẫu thân không phải La Sát, đứa trẻ sinh ra cũng nhất định sẽ là La Sát. Ước chừng nhân cơ hội này, đã tráo đổi con trai của phu nhân và con trai của tiểu tình nhân. Mà đứa con ruột của phu nhân cốc chủ Lâm Tiêu thì bị cốc chủ Sở Tận Trần ném vào vùng chết Vạn Ma Cốc. Không biết vì lý do gì, vậy mà lại bị một kẻ tâm thần đi dạo trong vùng chết nhặt được, tiện tay ném trở lại Vạn Ma Cốc, trở thành một trong hai người duy nhất sống sót từ vùng chết. Chậc chậc, mặc dù Lâm Tiêu bị ném trở lại Vạn Ma Cốc đã giữ được mạng, nhưng lúc đó nó vẫn là một con non nhỏ bé không biết biến hóa, rốt cuộc làm sao lớn lên trong Vạn Ma Cốc hiểm ác, đây cũng là một vấn đề lớn. Tóm lại, cuối cùng Lâm Tiêu xui xẻo này, ở tầng đáy Vạn Ma Cốc gian nan cầu sinh, cuối cùng cũng chịu đựng đến khi Vạn Lịch Thần Tôn trúc cơ kỳ đến Vạn Ma Cốc du lịch, lúc này mới được Vạn Lịch Thần Tôn cứu. Sau đó, con trai ruột Lâm Tiêu tự tay giết cha ruột Sở Tận Trần, trở thành cốc chủ mới của Vạn Ma Cốc, và để báo đáp ơn cứu mạng của Vạn Lịch Thần Tôn, trước sau như một, không hề có nửa lời oán trách. Đương nhiên, kết cục cuối cùng của cốc chủ này là để chặn hậu cho Vạn Lịch Thần Tôn, chết dưới trưởng của Diệp Ly Phong đến báo thù. Hắn nhớ trong nguyên tắc, con trai ruột của cốc chủ còn kết giao huynh đệ với Diệp Ly Phong, nhưng một người vì báo thù cho người yêu, một người vì báo đáp ơn cứu mạng, hai người cuối cùng một chết một bị thương. Thật là đều quá thảm rồi. Diệp Ly Phong bị ánh mắt như cha hiền của Tống Dạ Vũ nhìn đến toàn thân nổi da gà, nói thật, hắn ghét Tô Hằng và Ôn Thanh Thanh, đối với Tống Dạ Vũ vẫn có thể đối đãi lễ độ, thậm chí khi thấy thành ý xin lỗi của đối phương, còn có chút ngại ngùng. Nhưng điều này không có nghĩa là Tống Dạ Vũ có thể dùng ánh mắt kỳ lạ như vậy nhìn mình. Thế là ho khan một tiếng, "Tống sư huynh còn chuyện gì không?" Tống Dạ Vũ vô đuổi một cái, "Cái này không phải trùng hợp sao, xin hãy cho ta đi cùng các ngươi đến Vạn Ma Cốc, ta cũng muốn giúp đỡ hai vị." Dù sao, cuối cùng Tư Đồ Nhã, Diệp Ly Phong và Tống Dạ Vũ khi đến Vạn Ma Cốc, vừa bạn gặp lúc Kiếm Xương Hàn đang một mình quét sạch toàn bộ Vạn Ma Cốc. Ma khí, kiếm ý va chạm đó, dù cách cả vùng chết, vẫn khiến sinh linh bên ngoài vùng chết kinh hồn bạt vía. Ba người càng bị khí thế ngút trời từ Vạn Ma Cốc gáp bức đến mức gan mật run rẩy. Vạn Ma Cốc đây là làm sao vậy? Làm sao vậy? Đương nhiên là Kiếm Xương Hàn đã bắt đầu đối đầu trực diện với Sở Tận Trần rồi. Người ta nói ma thú tuy thiên phú kém hơn tu sĩ một chút, nhưng cường độ thân thể của chúng vượt xa tu sĩ cung cấp. Tuy nhiên Kiếm Xương Hàn là một ngoại lệ. Một mặt hắn là đại thừa kỳ, vốn dĩ không thể dùng lẽ thường mà suy đoán. Mặt khác là hệ thống thiên lôi đã cháy đen, cũng không làm thân thể Kiếm Xương Hàn gặp vấn đề. Điều này thật đáng sợ. Kiếm Xương Hàn hoàn toàn không cần pháp tiên tượng địa, cũng không cần hộ thân cương khí, trực tiếp kiếm vạn tiêu tăng tốc, một quyền đánh vào trán Sở Tận Trần. Đau đến mức đầu Sở Tận Trần như bị xuyên thủng. Chương 40, dù ngươi là ma thú, cũng phải nói đạo lý. 3, chương 40, dù ngươi là ma thú, cũng phải nói đạo lý. 3, ngay khi Sở Tận Trần cảm nhận được uy lực của cú đấm này, Kiếm Xương Hàn lòng bàn tay tụ lôi, trong khoảnh khắc, dòng điện mạnh mẽ truyền khắp thân thể khổng lồ của Sở Tận Trần. Tê liệt, đau đớn, khiến thân thể khổng lồ của chủ nhân ma thú bặm mẹo, từ giữa không trung rơi xuống. Ma thú nhỏ mang theo La Sát âm hỏa không sợ chết mà lao về phía Kiếm Xương Hàn, che trời lấp đất, toàn bộ bầu trời dường như bị sóng thần âm hỏa nhấn chìm. Hừ. Kiếm Xương Hàn đứng yên giữa không trung, một tiếng cười nhẹ, thời gian dường như ngừng lại. Sau đó, bầu trời mây đen giăng kín, tiếp đó là một trận tiếng lách cách, rồi từng tia sét trực tiếp đánh xuống những con chim đó. Cảnh tượng thật sự vô cùng hùng vĩ. Bạch Vân Thoái bị Ma Diêu đuổi đến đường cùng, chỉ có thể dùng toàn bộ tu vi biến kiếm bùn thành một tấm khiên vững chắc, Ma Diêu tấn công hướng nào, nàng liền chắn hướng đó. Nàng bị Ma Diêu đuổi đến bây giờ, con ma diêu đó cũng không biết phát điên cái gì, ngay cả mệnh lệnh của chủ nhân mình cũng không thèm để ý, chỉ muốn giết chết tên tu chân nhỏ bé mà nó không ăn được này. Cái này thì khổ cho Bạch Vân Phái rồi, dù sao ma diêu tuy không nghe lệnh đi căn Kiếm Xương Hàn, nhưng nó lại được hưởng phúc lợi của Sở Tận Trần đó. Ban đầu là một con ma diêu cấp 7, Bạch Vân Phái cảm thấy mình vẫn có thể chạy, thậm chí có thể nghe thấy trên bầu trời Vạn Ma Cốc, Sở Tận Trần đang vô năng cuồng nộ với Kiếm Xương Hàn. Lúc đó Bạch Vân Phái còn nghĩ, có đại sư Minh kéo đi mối thù của ma thú mạnh nhất, nàng nói không chừng sẽ không gặp phải. Ai ngờ đuổi theo, toàn thân nó liền bốc cháy. Bốc cháy thì thôi đi, lại còn đột nhiên biến thành ma thú cấp 10. Bạch Vân Toái nằm mơ cũng không nghĩ mình một chút cơ nhỏ bé có thể sống sót dưới tay ma thú cấp 10 lâu như vậy. Đột nhiên, Ma Diêu phát điên, bất chấp tất cả dùng khiên bùn đâm Bạch Vân Toái và Kiếm Hạo vào vách núi. Lực mạnh mẽ đó, gần như không chút lưu tình, có thể trực tiếp nghiền nát bọn họ. Kiếm Hạo tức đến mức chỉ trời mắng đất, "Chủ chó, cứu mạng. Nếu ta chết, làm quỷ cũng không tha cho ngươi." Một tiếng gầm xong, Bạch Vân Toái và Kiếm Hạo trước mắt đều bị một luồng sáng trắng xé toạc. Ánh sáng đó chói đến mức bọn họ không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Tiếp đó trên trời truyền đến một tiếng, cãi nhau cái gì mà cãi, còn không mau hoàn thành bài tập ta giao. Là giọng của Kiếm Xương Hàn. Bạch Vân Toái và Kiếm Hạo rủi rủi mắt, trước tiên để thị lực phục hồi từ ánh sáng mạnh. Nhưng trước khi nhìn rõ mọi thứ, Bạch Vân Toái ngửi thấy mùi thịt nướng. Nhìn lại, trước mắt vậy mà Ma Diêu đã bị điện chín rồi. Nguy hiểm cũng đã được giải trừ. Thậm chí, Bạch Vân Toái vậy mà không bị sét của Kiếm Xương Hàn đánh cùng. Này, Kiếm Hạo dùng bàn tay nhỏ bé vô mặt Bạch Vân Toái, bây giờ chỉ là tạm thời an toàn thôi, nhưng trên trời, đúng vậy, bây giờ đám ma thú vây công Kiếm Xương Hàn đều bị sét đánh xuống, tất cả đều mất khả năng phản kháng, lạch bạch rơi xuống. Còn Bạch Vân Toái thì nhìn chằm chằm con ma diêu nướng chín trước mắt, một quyền vung ra đánh bay một con ma điểu đang rơi xuống đầu mình, nhấp kiếm bùn lên liền lóc thịt ma diêu, cũng không quản ngon hay không, túi đầu nhét vào miệng mình. Kiếm Hạo vẻ mặt kinh ngạc, không phải. Bạch Vân Thoái, ngươi không sao chứ?
Đừng như vậy mà.
Đáng sợ quá. Bạch Vân Thoái dùng tay áo lau miệng đầy dầu mỡ, uống một ngụm nước mang theo, lúc này mới nói, không ăn nữa ta sắp chết đói rồi. Trước đây nàng quan tâm đến hình tượng, khí chất của mình, muốn không làm ô nhục môn phong. Nếu hôm nay nàng thấy có người bị ma diêu đổi thảm như vậy, nàng nhất định sẽ ra tay cứu giúp, nhưng nàng ra tay cứu giúp có tác dụng gì? Bạch Vân Thoái bây giờ chính là một kẻ yếu đuối hoàn toàn, dốc hết sức lực cũng chỉ là thêm một món ăn cho ma diêu. Ngược lại là đại sư mình, đám ma thú ngập trời này, dưới tia sét của hắn như những quả cầu lửa rơi xuống. Trong đó có không ít ma thú bị cưỡng ép nâng lên cấp 10, nhưng đối với nàng mà nói mạnh như thiên thai, trước mặt đại sư mình lại chỉ là tồn tại cần phải nương tay, tha cho một mạng. Bạch Vân Thoái ăn ngầu nghiến, hình tượng hoàn toàn biến mất. Kiếm Hạo nhìn mà kinh hồn bạt vía, không dám nói nhiều. Bởi vì từ khi giải sơ và thất tinh kiếm giải trừ mệnh khế, giá trị não tàn của Bạch Vân Toái liền giảm xuống không ngừng. Ngay khoảnh khắc Bạch Vân Toái ăn no uống say, Kiếm Hạo kinh ngạc phát hiện, giá trị não tàn của Bạch Vân Toái đã giảm xuống không. Nói cách khác, Bạch Vân Toái hiện tại đã đạt được thành tựu thoát khỏi não tàn. Thậm chí vì giá trị não tàn giảm xuống, giá trị méo mó trước đó cũng giảm theo, bây giờ chỉ còn lại. Và trên bảng điều khiển của Bạch Vân Toái còn xuất hiện một giá trị mới, tên là giá trị chính khí, hiện tại là 5. Chủ chó không hổ là cái gai trong mắt thiên đạo. Kiếm Hạo cảm thán một trận. Nó đột nhiên có chút không hiểu những con người này. Bạch Vân Thoái hiện tại, rõ ràng từ bề ngoài mà xem, nàng đã mất đi vẻ đoan trang thanh nhã, chật vật không chịu nổi, nếu Ôn Thanh Thanh lúc này ở trước mặt nàng, nhất định sẽ khiến Bạch Vân Thoái bị nghiền nát. Nhưng, từ dữ liệu mà xem, Bạch Vân Thoái bên trong rõ ràng đã trở nên tốt hơn. Kiếm Hạo đột nhiên phát hiện, Kiếm Xương Hàn, Bạch Vân Thoái và ký chủ mà nó từng ràng buộc, đều là những tồn tại hoàn toàn khác nhau. Chẳng lẽ là vì có được thân thể của mình, cho nên hệ thống này của nó cũng có sự thay đổi. Thật là kỳ diệu. Đang khi Kiếm Hạo suy nghĩ về cuộc đời, đột nhiên nghe thấy tiếng sột soạt từ bụi cỏ bên cạnh. Bạch Vân Thoái vô thức biến kiếm bùn thành hàng chục thanh, lao thẳng về phía nơi phát ra tiếng động. Kiếm Hạo giật mình, có thứ gì đó đang đến gần. Tuy nhiên chưa đợi nó nhắc nhở, Bạch Vân Thoái đã đứng dậy, lại đột nhiên ra tay về một hướng khác. Đánh lạc hướng. Tiếng động đó là cố ý tạo ra để thu hút Bạch Vân Thoái. Bạch Vân Thoái ngay khoảnh khắc kiếm đánh hụt, đã phát hiện vị trí ẩn nấp của kẻ đến, ra tay vừa nhanh vừa chuẩn, gần như ngay lập tức đã kẹp chặt cổ một đứa trẻ. Kiếm Hạo vội vàng kêu lên, chờ đã. Bạch Vân Thoái ánh mắt lạnh lùng nhìn đứa trẻ 7 tuổi này, ánh mắt lạnh lẽo, ta không dễ dàng sát sinh. Nhưng trong vạn ma quốc đột nhiên xuất hiện trẻ nhỏ, tuyệt không bình thường, nói, ngươi là ai? Kiếm Hạo thở phào nhẹ nhõm, dọa chết nó rồi, khoảnh khắc vừa nãy, nó còn tưởng Bạch Vân Thoái sẽ dưới tác dụng của giá trị méo mó mà trực tiếp giết chết đứa trẻ này chứ. Mà đứa trẻ này lại mở to đôi mắt sáng ngời, vẻ mặt vô tội, trên người không có lấy một bộ quần áo tử tế, chỉ khoác một tấm da thú nhỏ, trên người đầy vết thương lớn nhỏ, dáng vẻ đó thật sự vô tội và đáng thương. Nhưng Bạch Vân Thoái không vì thế mà thả lỏng cảnh giác, ngược lại nàng lại cảm thấy kinh ngạc. Đứa trẻ này bị nàng kẹp chặt cổ, rõ ràng cái cổ đó nhỏ mềm một cái là đứt. Nhưng nàng lại phát hiện, tay mình khi chạm vào cái cổ này, bị vòng xương thú trên cổ đứa trẻ hoàn toàn chặn lại, dù có dùng sức đến mấy cũng không thể bóp đứt cái xương thú bảo vệ này. Kiếm Hạo cảm thấy đứa trẻ này sẽ không nói chuyện, thế là cẩn thận quét qua đứa trẻ, giải thích cho Bạch Vân Thoái, là một thứ nên cứ gọi là ấu trùng của tộc La Sắt thì đúng hơn. Tuổi 86, cấp 2. 86 năm tu đến cấp 2. Bạch Vân Thoái ngẩn người một chút, ma thú tu hành khó đến vậy sao? Tiếp đó liền nghe thấy bụng đứa trẻ này phát ra tiếng gùng gục, sau đó ánh mắt đứa trẻ nhìn về phía sát Ma Diêu. Kiếm Hạo chỉ vào Ma Diêu, hỏi: Ngươi nói rồi. Chương 41, dù ngươi là ma thú, cũng phải giảng đạo lý. 4. Chương 41, dù ngươi là ma thú, cũng phải giảng đạo lý. 4. Tiểu hai tử lập tức gật đầu, nếu các ngươi không cần, có thể cho ta ăn một miếng không? Chỉ một miếng thôi. Ta đã đói mấy ngày rồi. Bạch Vân Thoái cùng Kiếm Hạo nhìn nhau, Kiếm Hạo xuề tay, giống như cốc chủ vạn ma cốc, đều là ma thú La Sát, thiện biến hóa, tuổi nhỏ như vậy có thể hóa thành hình người cũng không lạ. Huống hồ hai tử này lại không chịu sự triệu lệnh của cốc chủ vạn ma cốc, nhiễm La Sát âm hỏa, nhất định không đơn giản. Đúng rồi, Kiếm Hạo nhắc nhở Bạch Vân Thoái. Hai tử này không bị ảnh hưởng bởi cốc chủ vạn ma cốc, xem ra sẽ không lập tức trở mặt với mình. Do dự một lát, Bạch Vân Thoái vẫn thở dài, ôm tiểu hài tử đến bên cạnh thi thể ma dao, ngươi cứ ăn đi, ta ăn no rồi. Bạch Vân Thoái bên này coi như tạm thời nghỉ ngơi một lát. Kiếm Xương Hàn bên kia sự tình còn chưa xong, hắn trực tiếp dùng lôi điện khiến tất cả ma thú biết bay đều mất khả năng hành động, sau đó quyết định tha mạng cho chúng. Dù sao lần này hắn đến vạn ma cốc cũng không phải rảnh rỗi đến diệt tộc người khác, nhưng cốc chủ vạn ma cốc lại không muốn bỏ qua, mà trực tiếp xông thẳng về phía Kiếm Xương Hàn, phun tất cả La Sát âm hỏa về phía Kiếm Xương Hàn. Kiếm Xương Hàn ra tay dùng kiếm khí trước tiên chặn lại La Sát ấm hỏa ngập trời, dường như có thể thiêu rụi cả thế gian. Sau đó nhìn về phía Bạch Vân Thoái. Thôi, mình đánh thế này cũng quá ảnh hưởng Bạch Vân Thoái hoàn thành khóa nghiệp hắn đã sắp xếp rồi. Hơn nữa, Sở Tân Trần dù sao cũng là chủ nhân một phương thiên địa, mình cũng nên có chút kính ý. Kiếm Xương Hàn lại giơ tay. Cả vạn ma cốc dường như bị một luồng gió xuân đột nhiên quét qua, âm u, bạo ngược, tất cả những gì thuộc về ma thú dường như đang được tẩy rửa. Từ bàn tay phải Kiếm Xương Hàn giơ lên, một đạo hà quang từ từ xuất hiện. Hoa Túy Tam Thiên. Xuất sao? Sở Tân Trần trong khoảnh khắc đó chỉ cảm thấy mình dường như bị mê hoặc, hắn nhìn thấy một thứ rất xa xôi, thứ mà cả đời này không nên thuộc về hắn. Đó là linh lực thuần túy nhất của tu hành giả. Kiếm Xương Hàn có 3 thanh kiếm, Vạn Tiêu Kiếm, Tâm Kiếm và Hoa Túy Tam Thiên. Hiện tại đang được kiếm Xương Hàn nắm trong tay, chính là Hoa Túy Tam Thiên. Hoa Túy Tam Thiên, kiếm ý vô cùng, như gió xuân qua vực sâu, như trường sở kiến tinh quang, chỉ trong khoảnh khắc, Sở Tân Trần đã bị nhấn chìm trong kiếm ý vô biên này. Nếu nói kiếm Xương Hàn khi tức giận là uy áp, là sát ý, thì Hoa Túy Tam Thiên xuất sao, lại là từ bi. Ngay cả kiếm khí có thể, cũng sẽ không khiến Sở Tân Trần cảm thấy đau đớn. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, La Sát Âm Hỏa đều diệt, vạn ma phủ phục, ngay cả Sở Tân Trần cuối cùng cũng mất đi dục vọng chống cự, khi tỉnh lại, hắn đã quỳ trên mặt đất. Mà kiếm Xương Hàn thì tay cầm Hoa Túy Tam Thiên, mũi kiếm chỉ vào Sở Tân Trần, "Thế nào? Phục chưa? Phục chưa?" Sở Tân Trần cúi đầu, hắn tập hợp sức mạnh của cả vạn ma cốc, vậy mà ngay cả làm kiếm Xương Hàn bị thương cũng không làm được. Đây chẳng lẽ chính là đại thừa kỳ của Cửu Châu đại lục? Vì sao lại mạnh đến vậy? Kiếm Xương Hàn cũng không đổi, hắn lặng lẽ nhìn Sở Tân Trần đang quỳ trước mặt mình, nghĩ rằng chỉ cần hắn còn chút lý trí thì nên biết, bây giờ nhận thua hắn có thể giữ được thể diện lớn nhất. Một ma thú 20 giai, thua một tu tiên giả đại thừa kỳ không hề mất mặt. Thua thế nào cũng không mất mặt. Thậm chí có thể sống sót dưới kiếm của hắn, đối với Sở Tân Trần mà nói, đã là một loại vốn liếng rồi. Tuy nhiên, trong mắt Sở Tân Trần lóe lên một tia hận ý, hắn nhìn về phía không xa, nơi con cái hắn vẫn đang nằm. Bảo hắn nuốt xuống mối thù giết con, hận hủy cốc, không đời nào. Kiếm Xương Hàn lập tức nhìn ra tia hận ý này, tùy tay lấy ra một viên liệu thương đan dược cực phẩm, ném cho Sở Tân Trần, "Thôi được rồi, bày ra cái vẻ mặt ta nợ ngươi trăm vạn nhân mạng làm gì? Con trai ngươi còn chưa chết đâu, ma thú vây công ta theo lệnh ngươi, ta cũng đã dơ cao đánh cái tha cho chúng một con đường sống rồi, ngươi còn muốn thế nào nữa?" Sở Tân Trần ngẩn ra, vội vàng cầm liệu thương đang chạy đến bên cạnh con trai mình, lúc này mặt hắn đã sưng nửa bên, nước dãi chảy ròng, phát hiện quả nhiên con thở. Lập tức cho con trai uống viên đan dược kiếm Xương Hàn đưa, cảm nhận mạch đập của hắn ngày càng mạnh mẽ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Kiếm Xương Hàn thu hồi Hoa Túy Tam Thiên, nghĩ lát nữa kiếm hạo đến, cũng phải cho Sở Tân Trần xem kỹ. Hắn luôn cảm thấy não tàn trị của Sở Tân Trần cũng không thấp. Sở Tân Trần mặt âm trầm nói, "Ngươi đến Vạn Ma Cốc rốt cuộc có chuyện gì?" Kiếm Xương Hàn khẽ cười, "Tìm ngươi hợp tác, diệt thiên đạo." Sở Tân Trần toàn thân run lên, một luồng khí lạnh lẽo tức thì từ lòng bàn chân xông thẳng lên đỉnh đầu, một cảm giác sợ hãi khó tả bao trùm toàn thân, "Ngươi dám nói lại lần nữa?" Kiếm Xương Hàn biết thiên đạo có ý nghĩa gì đối với thế giới này, nhưng hắn đã suy nghĩ kỹ, chỉ bảo vệ Vạn Kiếm Tông khỏi tay thiên đạo, hắn có thể làm được, nhưng hắn bảo vệ được nhất thời, làm sao bảo vệ được cả đời? Thế giới này là thế giới hắn sống, cũng là thế giới những người khác sống. Phương pháp ổn thỏa nhất chính là để sinh linh của thế giới này có được khả năng thôi phiên thiên đạo. Thế là Kiếm Xương Hàn rất khẳng định nói, ta muốn diệt thiên đạo. Sở Tân Trần kinh ngạc đến tột độ, ngươi điên rồi. Kiếm Xương Hàn tìm một tảng đá khá tốt ngồi xuống, nhìn chằm chằm Sở Tân Trần, dùng giọng nói lạnh lùng chậm rãi nói, không ít ma thú sinh ra ở đây, kiếp trước đều là tu hành giả đã chết, bọn họ có thể chết vì lôi kiếp, chết vì bị giết, chết vì thọ trùng chính tầm không thể đột phá. Nhưng bất kể nguyên nhân gì, chỉ cần tu hành, có được thiên địa linh khí, thiên đạo sẽ không cho phép bọn họ chuyển thế làm người. Thế là sau khi tẩy sạch ký ức của bọn họ, chuyển sinh thành ma thú. Chỉ khi chết vì tu hành giả khác, bị mổ ra ma thú đan, mới có thể chuyển thế làm người. Khoe miệng Kiếm Xương Hàn nhếch lên, lộ ra một nụ cười cực kỳ trầm biếm, ngươi sẽ không cho rằng, tuân theo ý chí thiên đạo, giết ta cái gai trong mắt thiên đạo này, ngươi có thể thoát khỏi số mệnh bị tu hành giả giết, được thiên đạo xá tội chứ? Dùng cái đầu óc gì xét của ngươi mà nghĩ kỹ xem, bao nhiêu năm nay, đã từng có ma thú nào tu hành đến 22 giai chưa? Sở Tân Trần theo lời kể của Kiếm Xương Hàn, sắc mặt ngày càng trắng bệnh, hy vọng của hắn đang dần tan biến theo lời nói của Kiếm Xương Hàn. 22 giai, tức là đại thừa sơ kỳ. Từ khi có ma thú đến nay, chưa từng có con nào có thể tu hành đến đại thừa. Đặc biệt là Sở Tân Trần hiện tại cũng đang xung kích cảnh giới, hắn liền phát hiện, bất kể mình cố gắng thế nào, sự nỗ lực của hắn vĩnh viễn không có hiệu quả. Thậm chí, rất nhiều bạn sinh thảo mà ma thú vất vả bảo vệ, cũng bị tu sĩ cướp đi, Sở Tân Trần cũng không ngoại lệ, khi còn nhỏ, hắn cũng bị cướp đi bạn sinh đích tiên thảo. Tộc ma thú của bọn họ, dường như trời sinh ra là để tu sĩ ức hiếp. Cho đến khi hắn bước vào 20 giai, hắn đã mơ một giấc mơ, trong mơ hắn từng là trưởng môn của một môn phái nào đó. Ngay khi đột phá luyện hư kỳ, bị thiên lôi đánh nát. Sau đó hắn tỉnh lại, chính là từ trong bụng mẹ sinh ra. Sở Tân Trần mặt âm trầm nói, ta dựa vào cái gì tin ngươi? Dựa vào cái gì? Kiếm Xương Hàn cảm thấy thú vị, lập tức cười nói, dựa vào ta là cái gai trong mắt thiên đạo, cũng dựa vào ngươi dù là ma thú, trước mặt ta cũng phải tuân thủ đạo nghĩa. Nếu không tuân, vậy thì đánh cho ngươi tuân. Chương 42, thật giả thiếu cấp chủ. Chương 42, thật giả thiếu cấp chủ. Sở Tân Trần phát ra tiếng cười như heo bị chọc tiết. Thật sự quá buồn cười mà. Trong đầu Kiếm Xương Hàn rốt cuộc chứa cái gì vậy? Không khỏi mở miệng châm chọc, nói trắng ra, ngươi đây chẳng phải vẫn là kẻ thắng làm vua, ai nắm đấm lớn hơn thì người đó có quyền sao? Kiếm Xương Hàn, muốn tranh cao thấp với thiên đạo. Ngươi chưa khỏi quá tự đại rồi. Kiếm Xương Hàn nhìn Sở Tân Trần cười đến mức kiêu ngạo như vậy, liền biết tên này vẫn kiêu ngạo bất tuân như thế, thế là hỏi, được, vậy thiên đạo của ngươi, đó chính là đối địch với ta, ta đành phải bây giờ giết ngươi, chọn lại một cốc chủ vạn ma cốc khác nguyện ý hợp tác với ta. Kiếm Xương Hàn giơ Hoa Túy Tam Thiên lên, khoa tay múa chân một chút, làm thế nào để dùng tư thế hoàn hảo nhất trực tiếp chặt đầu Sở Tân Trần, không biết sư tôn có muốn một cái đầu La Sát làm vật phẩm siêu tầm không. Sở Tân Trần toàn thân run rẩy, lập tức cúi đầu, "Được, ta đồng ý. Hợp tác thì hợp tác." "Đùa à?" Lúc Kiếm Xương Hàn đánh hắn, sự chênh lệch thực lực trời vực đó khiến toàn thân hắn run rẩy vì sợ hãi. Rõ ràng không có uy áp lạnh lẽo thấu xương, nhưng lại mạnh đến mức dường như sự phản công của hắn đều là do Kiếm Xương Hàn ban ơn mới có được. chống lại thiên đạo sẽ có kết quả gì, hắn không biết, nhưng chống lại Kiếm Xương Hàn, đó chính là thân thủ dị sứ ngay bây giờ.
Đùa à, hắn mới không muốn.
Kiếm Xương Hàn thu hồi Hoa Túy Tam Tiên, vô vô vai Sở Tận Trần, vô cùng hài lòng. Quả nhiên, Sở Tận Trần là một ma thú rất biết điều, thế là chỉ vào đám mây đen hắn triệu đến trên bầu trời, yên tâm đi, lôi vân của ta có thể che chắn cảm nhận của thiên đạo, cho nên lần hợp tác này, thiên đạo không biết, ngươi sẽ không bị thiên phạt.
Sở Tận Trần kinh ngạc, ngươi có thể che chắn thị giác của thiên đạo sao?
Kiếm Xương Hàn gật đầu. Đương nhiên ý tưởng này là hắn phát hiện ra khi nghiên cứu kiếm hạo.
Dù sao việc che chắn cảm nhận của chủ hệ thống đối với kiếm hạo và che chắn cảm nhận của thiên đạo đối với vạn ma cốc, nguyên lý đều tương tự.
Sở Tận Trần lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mặc kệ, giáp tâm bính can không dễ làm, sống được ngày nào hay ngày đó, vậy ngươi định đổ liêu thiên đạo thế nào?
Kiếm Xương Hàn nghe xong ngẩn ra, suy nghĩ kỹ một lúc, lúc này mới nói, ngươi nói ta diệt thiên đạo dễ hơn, hay đột phá đại thừa dễ hơn?
Đôi mắt Sở Tận Trần lập tức đỏ ngầu, hắn dường như muốn xé Kiếm Xương Hàn thành từng mảnh ngay bây giờ.
Cảm tình tên khốn này ngay cả cách nguy thiên, cách đột phá đại thừa kỳ cũng không có, mà dám kéo hắn nói khoác lác.
Mẹ kiếp, nếu thiên đạo muốn bổ Kiếm Xương Hàn, hắn tuyệt đối sẽ không ngăn cản.
Nếu hắn biết, sao lại kéo dài lâu như vậy?
Loại người như hắn, chỉ có thể chết sớm, chết nhanh, chết không toàn thây.
Tuy nhiên, chuyện của Kiếm Xương Hàn ở Vạn Ma Cốc vẫn chưa xong.
Điều này không chỉ Sở Tận Trần không ngờ tới, ngay cả Kiếm Xương Hàn cũng không ngờ tới.
Bởi vì Bạch Vân Phái và ba người Tư Đồ Nhã đã gặp nhau.
Ba người Tư Đồ Nhã cảm thấy tình hình Vạn Ma Cốc như vậy thì phải vào xem xét.
Ai ngờ, ba người vừa đi hết năm dặm lối vào, một phen thăm dò, người đầu tiên gặp phải chính là Bạch Vân Phái toàn thân chật vật.
Ba người nhìn thấy Bạch Vân Phái lúc đó, nàng đang một chân giẫm lên đầu một con ma thú ngũ giai, trong tay là một cây rìu lớn màu xanh lam. Sau đó dưới ánh mắt của ba người, nàng giơ rìu lên chém xuống, trực tiếp chặt đầu con ma thú ngũ giai.
Máu ma thú dưới ánh hoàng hôn nhuộm thành một cầu vồng đỏ rực,
mà Bạch Vân Phái chỉ thuần thục đào ma thú đan từ đan điển của con ma thú đã chết.
Có thứ này, nàng có thể giao khóa nghiệp cho đại sư Minh rồi.
Tống Dạ Vũ khó khăn lắm mới nhận ra nữ dã nhân trước mắt, sợ hãi kêu lên, Tam sư tỷ.
Bạch Vân Phái ngẩng đầu nhìn ba người, lúc này nàng đã hoàn toàn không quan tâm mình là hình tượng gì nữa, mà trực tiếp bắt đầu lột ra, đồng thời gọi Kiếm Hạo và La Sát Đấu Tể đang trốn sau cây, hai người lại đây nhóm lửa nướng thịt đi.
Sau đó ba người liền nhìn thấy tiểu La Sát Đấu Tể ôm một con bố hoa hoa hình dáng Kiếm Xương Hàn đi ra, sau đó thuần thục nhóm lửa làm giá nướng.
Tư Đồ Nhã run rẩy chỉ vào thi thể ma thú, Bạch sư mọi người đây là muốn ăn thứ này sao?
Bạch Vân Phái lúc này cả người đều đang trong trạng thái tê liệt, ừ đúng vậy, bổ sung thể lực.
Mặt Tống Dạ Vũ và Tư Đồ Nhã đồng thời biến sắc, đặc biệt là Tống Dạ Vũ, hắn run rẩy nói, Tam sư tỷ đây là ma thú nhục,
thứ này có thể ăn sao?
Ai ngờ, Bạch Vân Phái nghe xong lời này, chỉ lộ ra một hàm răng trắng bệnh.
Nàng tự thấy nụ cười của mình là bất đắc dĩ, nhưng người nhìn thấy chỉ cảm thấy nụ cười này rất âm u, lời nói ra càng âm u, thịt người còn có thể ăn, huống chi là ma thú.
Tống Dạ Vũ không nhịn được, quay đầu nôn mửa.
Diệp Ly Phong thì vội vàng giúp Tư Đồ Nhã thuật khí.
Làm cái gì vậy?
Đệ tử dưới trướng tông chủ, không có ai đầu góc bình thường sao?
Tô Hằng và Ôn Thanh Thanh đã đủ kỳ quái rồi, không ngờ Bạch Vân Phái cũng kỳ quái.
Hơn nữa ba người kỳ quái ở những điểm khác nhau.
Nếu là trước đây, phản ứng của Tống Dạ Vũ, Diệp Ly Phong, Tư Đồ Nhã ba người, đủ để Bạch Vân Phái đau lòng một thời gian.
Tuy nhiên bây giờ, ha ha,
Bạch Vân Phái mới không quan tâm.
Ít đi ba cái miệng, La Sát Đấu Tể còn có thể ăn nhiều hơn một chút.
Đúng vậy, con nhân hình La Sát Đấu Tể này thật sự rất biết ăn, con ma dao kia, vậy mà bị con La Sát Đấu Tể này ăn sạch sành sanh.
Hơn nữa ăn xong, ngay cả một tiếng ợ cũng không có.
Sau khi ăn xong ma dao, Bạch Vân Phái bắt đầu chuyên tâm tìm ma thú phù hợp yêu cầu để đơn đấu.
Sau khi đánh chết, nội đan thuộc về nàng, thi thể thì để Kiếm Hạo dẫn La Sát Đấu Tể nướng ăn.
Như vậy cũng không cần lo lắng thi thể sẽ dẫn dụ ma thú mạnh hơn đến nữa, thật là đôi bên cùng có lợi.
Hơn nữa nói bụng, cũng không cần ăn tích cốc đan, trực tiếp ăn ma thú nhục là được rồi.
Tống Dạ Vũ nôn mửa gần xong, lúc này mới đến bên cạnh Bạch Vân Thoái, cẩn thận nói, Tam sư tỷ, ngươi sao vậy?
Nếu gặp chuyện không vừa ý, có thể nói cho ta biết, ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi.
Nghe xong, Bạch Vân Thoái khẽ nhíu mày.
Thành thật mà nói, Bạch Vân Thoái không có quá nhiều ấn tượng xấu về Tống Dạ Vũ, nhưng tiền đề là không có Ôn Thanh Thanh xen vào.
Thật sự và chỉ có Bạch Vân Thoái hiện tại mới có thể giữ được phong độ trước mặt Tống Dạ Vũ.
Đứng từ góc độ của Bạch Vân Thoái, Tống Dạ Vũ là một tên liếm chó tiêu chuẩn.
Hơn nữa là một tên liếm chó rất thiên vị, loại liếm chó có não tàn trị không thấp.
Đương nhiên, cũng là trong số mấy sư huynh đệ, bao gồm cả sư phụ, là tên liếm chó biết làm người nhất.
Tống Dạ Vũ nói chung, đối xử với mấy người bọn họ coi như khá công bằng.
Ví dụ như đi ra ngoài lịch luyện mang quà về, Tống Dạ Vũ tuyệt đối là chọn lựa kỹ càng, thật sự là theo sở thích của mỗi người.
Người nhận được cũng sẽ rất vui vẻ.
Bạch Vân Phái cũng vẫn thích những món quà này.
Vấn đề là, mỗi lần Bạch Vân Phái vui vẻ nhận lấy, Ôn Thanh Thanh lại khóc lóc trước mặt Tống Dạ Vũ, nhất định phải thích món đồ trên tay Bạch Vân Thoái, sau đó mềm mỏng dụ dỗ Tống Dạ Vũ đến lấy.
Còn Tống Dạ Vũ thì luôn vô não chiều chuộng Ôn Thanh Thanh, thế là bất kể bao nhiêu lần, đều sẽ tìm nàng đòi lại món quà, sau đó nói lần sau nhất định sẽ mang thêm một món nữa để đền bù.
Chương 43, thật
giả thiếu cấp chủ 2, chương 43, thật giả thiếu cấp chủ 2, đương nhiên lần sau, quả thật có quà đền bù, nhưng Ôn Thanh Thanh lại muốn.
Đúng vậy, Ôn Thanh Thanh lại giở trò cũ.
Không chỉ Tống Dạ Vũ, Tô Hằng, Âm Trần Tuyệt, sư tôn đều từng đến đòi quà.
Mà Bạch Vân Phái trước đây lại không phải là người thích làm ở Mỹ, thế là mỗi lần Tống Dạ Vũ đều không biết, những món quà hắn tặng cuối cùng đều nằm trong tay Ôn Thanh Thanh.
Ít nhất trước đây, Bạch Vân Thoái có oán giận về chuyện này. Tuy nhiên bây giờ khác rồi, Bạch Vân Thoái cảm thấy mình không cần phải so đo với một đám người đầu góc có vấn đề. Dù sao, trước đây đầu góc mình cũng có vấn đề đúng không? Cho nên sau khi Tống Dạ Vũ hỏi như vậy, Bạch Vân Thoái nói, sẽ không sao đâu, thứ này đại sư Minh cũng ăn. Đúng vậy, bên ngoài vạn ma cốc, thịt nướng mà Kiếm Xương Hàn đưa cho nàng, chính là ma thú đủ. Một lần sinh hai lần quen, dù sao nàng cũng đã quen ăn rồi. Nghe thấy đại sư Minh, Tống Dạ Vũ theo bản năng toàn thân run lên, ngươi nói đại sư Minh cũng ăn. Chẳng lẽ là đại sư Minh dẫn ngươi đến? Bạch Vân Thoái gật đầu. Nàng nhớ Tống Dạ Vũ đi cùng Phi Chu, Tư Đổ Nhã và Diệp Ly Phong là đệ tử của Thu Nguyệt Ngưng trưởng Lao Dược Phong, ba người bọn họ đột nhiên xuất hiện ở đây, chẳng lẽ là, sao vậy? Các ngươi trên đường đến Bích Hải cung xảy ra chuyện. Diệp Ly Phong và Tư Đổ Nhã nhìn Bạch Vân Toái với ánh mắt khác xưa. Lợi hại thật, dễ dàng hiểu rõ tình hình như vậy. Tống Dạ Vũ cười gượng. Hắn không muốn giải thích chuyện gì đã xảy ra trên Phi Chu. Dù sao nếu Kiếm Xương Hàn ở đây, hắn cảm thấy, Tô Hằng ít nhất sẽ bị đại sư Minh tát mấy cái. Diệp Ly Phong hừ lạnh một tiếng không muốn nói nhiều, Tư Đổ Nhã thì không muốn làm lớn chuyện, dù sao là cùng ngồi Phi Chu đi Bích Hải cùng có chút không thích ứng, ba người chúng ta liền đi riêng. Nàng tuyệt đối không nói dối, người bình thường nào ở cùng Ôn Thanh Thanh mà có thể cảm thấy thích ứng. Bạch Vân Toái thì nghĩ, dù sao đi nữa, bây giờ trước tiên giúp Kiếm Xương Hàn lấp liếm một chút, nếu không chuyện ra khỏi sơn môn còn đánh cả đám tinh anh của chấp pháp đường, căn bản không vẻ vang. Hoàn toàn không vẻ vang. Đợi La Sát Đấu Tể ăn hết ma thú nhục, khiến ba người có chút kinh ngạc, lúc này mới hỏi, ba người các ngươi đến Vạn Ma Cốc làm gì? Chẳng lẽ không phải là đến lịch luyện giống ta sao? Tư Đổ Nhã lấy ra danh sách Thu Nguyệt Ngưng đưa, chúng ta đến giúp sư tôn tìm một số thứ hữu ích. Bạch Vân Thoái quay ánh mắt hỏi dò về phía Tống Dạ Vũ, Tống Dạ Vũ lúc này mới gượng gạo nói, ta rảnh rỗi không có việc gì, đến giúp đỡ, nói đến, đại sư Minh đâu rồi? Bạch Vân Thoái không cần nói, trên mặt đều biết, không biết. Thôi, Tống Dạ Vũ cũng không muốn hỏi nhiều, đó là một tên biến thái đại thừa kỳ, đi đâu cũng có thể hoành hành, hắn một tên gà mờ, không cần phải lo lắng. Được, vừa hay khóa nghiệp sư Minh giao ta đã làm xong, đợi Lâm Tiêu ăn xong, ta sẽ cùng các ngươi đi tìm. Bạch Vân Thoái ra hiệu ba người nhìn La Sát Đấu Tể đang vui vẻ gặp ma thú nhục. Đầu Tống Dạ Vũ đơ ra một lúc, sau đó đột nhiên nhận ra, Lâm Tiêu. Đây chẳng phải là tên thật của con trai ruột cốc chủ Vạn Ma Cốc sao? Nhìn kỹ lại, đây quả nhiên là một La Sát Đấu Tể. Chờ đã. Không phải chứ? Tống Dạ Vũ không dám chắc chắn hỏi, tại sao lại là Lâm Tiêu, sư tỷ đặt cho hắn sao? Bạch Vân Thoái xuề tay, nàng lại không giỏi đặt tên, thế là nói, không phải, hắn biết viết chữ, viết cho ta xem. Lâm Tiêu nghe thấy lời Bạch Vân Thoái, thế là cầm một đoạn cành cây cháy đen, viết hai chữ Lâm Tiêu xuống đất. Nói cách khác, đây chính là Lâm Tiêu, đại tướng đầu tiên dưới trướng Vạn Lịch Thần Tôn tương lai sao? Tống Dạ Vũ theo bản năng tiến lên, ôm Lâm Tiêu lên, nhìn trái nhìn phải, nhìn thế nào cũng thấy đứa bé này mũm mĩm, hồng hào, nhìn thế nào cũng không giống con ma thú La Sát uy mãnh đáng sợ dưới trướng thần tôn, cốc chủ Vạn Ma Cốc tương lai. Thậm chí, tiểu Lâm Tiêu còn vì hành động của Tống Dạ Vũ mà bị chọc cười khúc khích. Kiếm Hạo đang nhìn Lâm Tiêu ăn ma thú nhục, vốn đang suy nghĩ, Bạch Vân Phái và tiểu Lâm Tiêu đều ăn rất ngon lành, hắn có nên nói với Kiếm Xương Hàn một tiếng, làm cho hắn một hệ thống tiêu hóa, cũng có thể thỏa mãn khẩu vị của mình không? Giọng Kiếm Xương Hàn đột nhiên truyền đến, Kiếm Hạo nghe xong, cả người đều hưng phấn, "Tiểu Bạch Vân, ta nói cho ngươi biết, cậu chủ đã đánh cốc chủ Vạn Ma Cốc thành một đống phân rồi. Hắn bảo chúng ta nếu hoàn thành nhiệm vụ, có thể đi tìm hắn, vật lông cừu của cốc chủ cũng được, coi như là bồi thường chiến bại của hắn." Tống Dạ Vũ không dám tin vào tai mình, hắn nghe thấy gì? Đại sư Minh đã đánh cốc chủ Vạn Ma Cốc sao? Hắn tại sao lại làm vậy? Kiếm Hạo xuề tay, "Đừng hỏi, nó chỉ là một bố hoa hoa, không hiểu gì cả, dù sao hắn cũng nói rồi, đợi vật lông cừu xong, sẽ dẫn chúng ta đi Bích Hải Cung." Tư Đồ Nhã và Diệp Ly Phong nhìn nhau. Theo lời Thu Nguyệt Ngưng, đại sư Minh truyền kỳ này dường như sẽ tham gia đại bị Bích Hải Cung. Hình như thật sự có trò hay để xem. Thế là hai người không nói hai lời, lập tức đi theo Bạch Vân Thoái, trực tiếp đi gặp Kiếm Xương Hàn. Tống Dạ Vũ thì đi có chút mơ hồ. Hắn bây giờ cảm thấy, cuốn sách Vạn Lịch Thần Tôn này càng ngày càng có thể gặp bị rồi. Thật sự, hắn xem lâu như vậy, một chút tiên cơ cũng không thể giành được, ngược lại còn bị Kiếm Xương Hàn từ mọi góc độ khuấy đảo nát bét. Đối mặt với hiện thực gần như có thể nói là so với nguyên tắc, một đi không trở lại, ngay cả một chút kịch tình cứu chính cũng không có. Hắn cảm thấy năm đó mình xem nguyên tắc thật sự là lãng phí thời gian. Đến nỗi Kiếm Xương Hàn gọi hắn mấy tiếng hỏi muốn chiến lợi phẩm gì hắn cũng không nghe thấy. Khi tỉnh lại, hắn lại một rồi. Bởi vì Sở Tấn Trần nhìn thấy Lâm Tiêu. Sở Tấn Trần kinh hãi chỉ vào tiểu Lâm Tiêu đang nắm tay Bạch Vân Thoái, cái thứ bẩn thỉu này là sao? Bạch Vân Thoái nhíu mày, bẩn thỉu. Mà Kiếm Xương Hàn sau khi nhìn Lâm Tiêu, lại nhìn Sở Tấn Trần, lập tức nhạy bén phát hiện, huyết mạch La Sát của tiểu Lâm Tiêu vậy mà giống hệ huyết mạch La Sát của cha con Sở Tấn Trần. Không phải chứ? Kiếm Xương Hàn một lời khó nói hết nhìn Sở Tấn Trần, không phải chứ ngươi? Con trai đã lớn như vậy rồi, còn có thể ra ngoài kiếm một đứa tư sinh từ sao? Sắc mặt Sở Tấn Trần lập tức từ trắng bệnh chuyển sang đỏ, từ đỏ chuyển sang đen, từ đen chuyển sang trắng, có thể nói là ngũ sắc biến hóa khôn lường. Gần như theo bản năng liền mắng, ai là cha ruột của cái tiểu dã chủng này? Ta tuyệt đối sẽ không có nửa phần liên quan đến cái tiểu xuất sinh này. Đúng vậy, làm sao hắn có thể để Kiếm Xương Hàn biết, con La Sát Đấu Tể trước mắt này thực ra là con trai ruột của phu nhân hắn? Nếu vậy, thì đứa tư sinh tử hắn mang theo bên mình chẳng phải sẽ bị bại lộ sao? Kiếm Xương Hàn dù sao cũng không phải thuật độc tâm, không biết Sở Tấn Trần đang nghĩ gì, nhưng vì lời hắn nói thật sự khó nghe, thế là nói, miệng không biết nói tiếng người thì cầm đi, không có việc gì thì cứ chửi rủa tiểu hải tử, người không biết còn tưởng miệng ngươi với hậu môn đảo ngược đấy. Diệp Ly Phong và Tư Đồ Nhã hít một hơi khí lạnh. Kiếm Xương Hàn, đây chính là đại sư minh của tông môn bọn họ sao? Trước đây đã nghe nói Kiếm Xương Hàn mắng Thanh Huyền, sư tôn ruột của hắn, không ngờ hắn mắng lại đáng sợ đến vậy. Chương 44, thật giả thiếu cấp chủ, 3, chương 44, thật giả thiếu cấp chủ, 3, Sở Tân Trần vốn là một nam nhân góc cạnh rõ ràng, tướng mạo bá khí đẹp trai, nhưng sau một câu nói của Kiếm Xương Hàn, sắc mặt hắn lập tức đen đến mức có thể vắt ra nước, nếu không phải hắn vừa bị Kiếm Xương Hàn đè xuống đất mà ma sát, e rằng lúc này đã xông lên muốn đánh rồi. Tuy nhiên lúc này hắn chỉ đỏ mặt giận dữ mắng, "Kiếm Xương Hàn, ngươi là tu vi đại thừa, không phải miệng lưỡi đại thừa." Tư Đồ Nhã vốn muốn mở miệng nói gì đó, nhưng bị Tống Dạ Vũ lặng lẽ ngăn lại. "Đùa à, đại sư minh hành khắp Thiên Kiếm Tông, ngay cả tông chủ sư phụ Thanh Huyền chân nhân của bọn họ cũng đã đánh qua, một Sở Tận Trần nhỏ bé, tính là cái thá gì? Nếu Kiếm Xương Hàn và Sở Tận Trần nhất định phải đắc tội một người, thì chắc chắn là Sở Tận Trần." Thế là Tống Dạ Vũ gần như không suy nghĩ, lập tức chạy đến bên cạnh Kiếm Xương Hàn, đại khái kể lại thân thế của Tiểu Lâm Tiêu cho Kiếm Xương Hàn. Nghe xong, Kiếm Xương Hàn có một cảm giác khó nói hết, không ngờ con ấu tể này là do hắn tùy tiện ném ra sau khi phát hiện từ tử vực năm đó. Thế là hắn ra hiệu Bạch Vân Toái dắt Tiểu Lâm Tiêu đến bên cạnh mình, cẩn thận đánh giá một phen. Sau đó nhìn con La Sát ấu tể trẻ tuổi được Sở Tận Trần bảo vệ cẩn thận, thật không ngờ, hai đứa này lại cùng năm cùng tháng cùng ngày sinh, một đứa đã trưởng thành thành thanh niên xinh đẹp, một đứa vẫn là ấu tể. Con ấu tể mà Bạch Vân Toái nhặt về này phát triển quá kém rồi. Kiếm Xương Hàn kiểm tra xong Lâm Tiêu, dùng ánh mắt như nhìn rác rưởi liếc Sở Tận Trần, sau đó nói với bốn người Bạch Vân Toái, đem đứa bé này về Tiền Kiếm Tông, để sư phụ nhận hắn làm đệ tử đi. Đầu Tống Dạ Vũ mở ra, cái gì? Đại sư Minh nói gì vậy? Không thể tin được nói, không phải, đại sư Minh. Đứa bé này là La Sát. La Sát? Là ma thú. Kiếm Xương Hàn gật đầu, sao vậy? Tông môn lại không có quy định nói nhận đồ đệ nhất định phải là người. Thứ nhân tổ Thiên Kiếm Tông lại hít một hơi khí lạnh. Đúng vậy, Tư Đồ Nhã và Diệp Ly Phong đều hồi tưởng lại, đúng, môn quy căn bản không biết không thể nhận ma thú làm đồ đệ. Nhưng mà, đây là vì khi lập môn quy, ai có thể nghĩ đến một ngày nào đó sẽ có người muốn nhận ma thú làm đồ đệ chứ? Tống Dạ Vũ thì đang tiên nhân giao chiến, hắn vẫn còn chút hy vọng vào kỳ tình, hắn nghĩ, tiểu sư đệ của hắn là Vạn Nịch Thần Tôn, chứ không phải Lâm Tiêu. Nếu sư tôn nhận Lâm Tiêu, tức là sẽ chen lấn suất của tiểu sư đệ, vậy thì câu chuyện Vạn Nịch Thần Tôn này còn chưa bắt đầu, kịch tình đã sụp đổ rồi. Kịch tình sụp đổ rốt cuộc là tốt hay xấu đây? Tuy nhiên điều này không đến lượt hắn nghĩ nữa, bởi vì Sở Tận Trần đã nổi giận, Kiếm Xương Hàn, ngươi mang một con ma thú đến Thiên Kiếm Tông, là có ý gì? Khoe miệng Kiếm Xương Hàn nhếch lên, lộ ra ba phần ý cười lạnh nhạt, ý gì? Đương nhiên là, ngày nào đó ngươi gây phiền phức cho ta hoặc vi phạm lời hứa, ta sẽ mang đứa bé này đến trước mặt phu nhân ngươi, khiến hậu viện ngươi vĩnh viễn không yên ổn. Tư Đồ Nhã và Diệp Ly Phong lập tức cảm thấy tam quan của mình bị Kiếm Xương Hàn làm mới. Đặc biệt là Tư Đồ Nhã, trong ký ức của nàng, Kiếm Xương Hàn là một người ít nói, tồn tại như một đóa hoa trên đỉnh núi cao. Cuộc đời chỉ có ba việc: tu luyện, du lịch, luyện đan. Nàng luôn cảm thấy Kiếm Xương Hàn hẳn là một tồn tại phong quang tế nguyệt. Thú hổ, đây là đại thừa kỳ. Đại thừa kỳ sẽ dùng thủ đoạn đấu trí, nông cạn và ti tiện như vậy sao? Câu trả lời là có. Còn nguyên nhân, rất nhanh đã được Sở Tận Trần hỏi ra. Sở Tận Trần tức giận đến mức hổ thẹn, tin hay không ta liều mạng cũng phải giết chết cái tiểu quỷ này. Thử. Kiếm Xương Hàn cười lạnh, ngươi đúng là xuất sinh tu thành nhân hình, vẫn là xuất sinh thôi. Đừng quên lời ta nói trước đây, nếu ngươi không nghe lời, ta bất cứ lúc nào cũng có thể đổi một cốc chủ vạn ma cốc khác, bây giờ Lâm Tiêu chính là có sẵn. Tống Dạ Vũ trong lòng run lên, lập tức nhìn Sở Tận Trần với ánh mắt đồng tình. Theo cái kịch tình nát bét đó, Lâm Tiêu quả thật sẽ được Vạn Nịch Thần Tôn giúp đỡ trong tương lai, sau đó giết Sở Tận Trần trở thành tân cốc chủ. Mà bây giờ, Lâm Tiêu sẽ trở thành tân cốc chủ dưới sự giúp đỡ của Kiếm Xương Hàn sao? Vậy chẳng phải nói đại sư mình đã cướp đi cơ duyên của nam chính, còn làm hỏng kịch tình của nam chính sao? Tống Dạ Vũ cẩn thận hồi tưởng lại, đột nhiên phát hiện, lợi hại quá đại sư minh của ta, chỉ cần là kịch tình có ngươi tham gia, thì không có cái nào không sụp đổ. Chẳng lẽ nói, đại sư minh chính là nở tờ cờ thức tỉnh trong truyền thuyết sao? Quá lợi hại, quá lợi hại. Sở Tận Trần mặt tâm trầm, Kiếm Xương Hàn lại khép lời, huống hồ ta không tìm được linh cảm phi thăng, luôn phải tìm chút niềm vui ở nhân gian, mà ngươi vừa hay có thể cho ta niềm vui này. Cái gì mà lời nói của phản diện ác bá tiêu chuẩn? Kiếm Hạo đột nhiên cảm thấy, hắn bị Kiếm Xương Hàn nắm trong tay là có nguyên nhân. Dù sao người hữu duyên với hệ thống phản diện mạnh nhất, nhất định là phản diện. Tóm lại, bất kể Sở Tận Trần có đồng ý hay không, hắn cũng không có quyền lựa chọn. Bạch Vân Thoái nhân cơ hội nói với Kiếm Xương Hàn, Tư Đồ Nhã và Diệp Ly Phong đến để thu thập luyện đan tố tài. Kiếm Xương Hàn xem qua danh sách, liền đưa cho Sở Tận Trần, đưa cho ta những thứ trong danh sách, coi như là bồi thường chiến bại của ngươi. Thật sự không chỉ bắt cóc con trai người ta, còn ép người ta phải lấy ra gia sản. Đại sư Minh, ngươi có dám nói chút nguyên tắc không? Bản thân Kiếm Xương Hàn tự nhiên cảm thấy hành vi của mình không có vấn đề gì, thậm chí sau khi kiểm tra ma thú đan mà Bạch Vân Toái đào ra, vô cùng hài lòng, bình luận một câu khóa nghiệp này hoàn thành không tệ. Sau đó trong sắc mặt như táo bón của Sở Tận Trần, lấy đi những thứ trong danh sách, rồi giao cho Tư Đồ Nhã. Trước khi đi, còn không quên giao hấn, tóm lại ngươi hay nhớ kỹ, giữa trời đất, vạn vật đều phải trả giá, năm đó khi đổi con, vứt bỏ con ruột, thì nên nghĩ đến sẽ có ngày này. Nói xong, Kiếm Xương Hàn liền dẫn mọi người Thiên Kiếm Tông, bỏ lại Sở Tận Trần tại chỗ, nên ngang đi ra. Tư Đồ Nhã vừa đi vừa bất an nói, đại sư minh, ngươi làm như vậy thật sự được sao? Tông chủ sẽ nhận đứa bé này làm đồ đệ sao?
Kiếm Xương Hàn suy nghĩ một chút, rất đương nhiên, sư tôn là một tu hành giả từ bi như vậy, làm sao có thể nhẫn tâm để một đứa bé cô khổ vô y lưu lạc đầu đường chứ? Diệp Ly Phong ở phía sau không nhịn được trợn trắng mắt, đại sư huynh đối với tông chủ có lẽ quá mức bao dung. Với cái vẻ tông chủ sáu đệ tử dưới trướng đều không dạy dỗ được, hắn mới không tin. Tư Đồ Nhã cười gượng. Tống Dạ Vũ thì đang nghĩ, đến lúc đó đại sư huynh có phải lại dùng vật lý thủ đoạn để sư tôn đồng ý không? Vừa định thắp một nén nhang cho Thanh Huyền chân nhân, nói một tiếng sư tôn bảo trọng, Kiếm Xương Hàn đột nhiên hỏi, "Tứ sư đệ, ba người các ngươi không phải ngồi phi chu đi Bích Hải cung sao? Sao lại giữa đường đổi hướng đến Vạn Ma cốc?" Biểu cảm của Tống Dạ Vũ lập tức trở nên ngượng ngạo. Diệp Ly Phong ngược lại không có tâm lý bao phủ và bộ lọc như Tống Dạ Vũ, lập tức không nể mà ai, kể hết những chuyện kỳ quái trên phi chu. Kịch tình thăng trầm, tình tiết cầu huyết, ngay cả Kiếm Hạo, một hệ thống, cũng nghe mà bỗ chán. Không hổ là tồn tại có não tàn trị nghịch thiên của Thiên Kiếm Tông, làm ra chuyện như vậy mà không thấy xấu hổ sao? Kiếm Xương Hàn và Bạch Vân Toái nhìn nhau, Bạch Vân Toái nhún vai, "Đại sư huynh, đôi khi trên tu đồ nhiều thêm một cái tát mới có lợi cho sự trưởng thành." Chương 45, trà nghệ và cái gọi là dám biểu đạt nhân, 1, chương 45, trà nghệ và cái gọi là dám biểu đạt nhân, 1, Bích Hải Cung, nằm trên Tinh La Hải phía nam Cửu Châu đại lục, nơi đó dạn san hô dày đặc, đảo quần tụ, thuyền của phàm nhân không thể đi lại. Tuy nhiên điều này không làm khó được những tu tiên giả này, bọn họ thích những nơi giao thông bất tiện, nhưng lại trung linh dục tú, có phong bị riêng. Đương nhiên, những hòn đảo như Tinh La Hải có diện tích lớn nhất cũng không quá 10 dặm vuông, muốn xây dựng một cung phù hợp với nhu cầu của tu tiên giả thì cần một chút kỹ thuật kiến trúc. Vì vậy, chủ điện của Bích Hải Cung đã chọn một hòn đảo làm nền móng, xây dựng cung điện lên trên, sau đó dùng cầu vồng hành lang nối liền các hòn đảo lân cận. Trên các hòn đảo thì có lầu đài, vườn hoa, v.v. những kiến trúc nhìn rất đẹp và xa hoa. Cả Bích Hải Cung chính là một tiên cảnh được xây dựng trên biển một cách nghiêm túc. Mà Bích Hải Cung không phải là bất kỳ môn phái nào trong Tam Sơn Ngũ Tông thất phái Cửu Gia thập nhị môn, nói đúng ra, Bích Hải Cung là một kiến trúc công cộng. Đúng vậy, còn là nơi tu tiên giả kết thành đồng minh, cùng nhau xử lý các loại tạp sự lộn xộn. Các môn phái đều có trưởng lão và đệ tử đóng quân tại đây. Còn cung chủ thì mỗi trăm năm lại được đề cử một lần. Hiện tại cung chủ Bích Hải Cung xuất thân từ Thái Hành Sơn, một trong Tam Sơn người ta gọi là U Hoàng Tiên Tử tu vi luyện hư. Năm đó từng đơn đấu các đại môn phái, khiến các trưởng lão các đại môn phái nghe đến đều toàn thân đau nhức. Nhưng đánh lại không thắng, chỉ có thể sau lưng đều mang U Hoàng Tiên Tử là dạ xoa tiên tử. Đương nhiên, sau này U Hoàng Tiên Tử đã từ bỏ ý định hiếu chiến, một lòng hướng đạo, trở thành một đại năng một phương, và được các thế lực đề cử làm cung chủ Bích Hải Cung, hiệu lệnh tu tiên lên giới, bây giờ quả thật là uy phong lẫm liệt. Đương nhiên, cũng không ai dám sau lưng mắng nàng dạ xoa tiên tử nữa. Đại bị Bích Hải Cung lần này, các môn các phái đều đến không ít hậu sinh thú vị, thế là U Hoàng Tiên Tử này sinh hứng thú, lập tức quyết định tự mình chủ trì thịnh hội này. Dù sao nơi đại bị Bích Hải Cung diễn ra, chính là chủ điện, nàng không chủ trì, cũng sẽ ồn ào đến mức nàng không thể ở trong chủ điện được. Một trận hương phong thổi qua, phi chu của Thiên Kiếm Tông liền hương bay 10 dặm mà đến. Quả thật là hương bay 10 dặm, bởi vì Tô Hằng rất hào phóng trực tiếp mua hương liệu ở Tinh Bất Thành, treo đầy khắp bốn phía phi chu. Tô Hằng vô cùng hài lòng, nhưng Ôn Thanh Thanh, nhân vật chính, lại cảm thấy có chút khó nói hết. Nàng yêu hư vinh không sai, nhưng nàng không phải là thẩm mỹ nữa. Làm ra vẻ như một kẻ ngốc chưa từng thấy thế giới, biến phi chu thành một giá trưng bày hương liệu, sợ người khác không biết rằng cả phi chu đều do nàng bảo đầu. Lý Cảnh Nhượng cũng vậy, từ khi gặp Ôn Thanh Thanh ở Tinh Vân Thành, hắn lập tức cảm thấy phi chu của tông môn mình không còn tâm nữa, chỉ cần đi cùng Ôn Thanh Thanh sư muội hiểu chuyện nhất, thì dù ngủ trên bong tàu cũng thật đẹp. Những kẻ thiếu tâm nhãn khác, thực ra cũng không khác Lý Cảnh Nhượng là bao. Dù sao trên đường đi, những người không chịu nổi hành vi náo tản của Tô Hằng, đáng lẽ phải rời đi thì đã đi rồi. Thậm chí không ít người sau khi rời đi hối hận, mình tại sao lại bài xích Kiếm Xương Hàn. Ít nhất với thái độ của Kiếm Xương Hàn đối với Ôn Thanh Thanh, những kẻ xui xẻo này ít nhiều vẫn có chỗ để ngủ. Dù sao, phi chu hạ cánh, lập tức thu hút sự chú ý của một đám người. Người không biết còn tưởng là tiểu thư nhà giàu nào đó xuất tuần, người nhận ra là phi chu của Thiên Kiếm Tông, biểu cảm khác nhau. Không phải, Thiên Kiếm Tông nổi tiếng với kiếm tu, khi nào lại chơi hoa mỹ và quê mùa như vậy. Sau đó là một thiếu nữ ngọt ngào đáng yêu Ôn Thanh Thanh bước xuống từ phi chu, cùng với đám liếm chó của nàng. Không ít môn phái bất đắc dĩ lắc đầu. Đều nghe nói Thiên Kiếm Tông có một sư muội, ngày nào cũng hoa hoẹ hoa sói, thời gian theo đuổi đàn ông còn nhiều hơn thời gian tu luyện, bây giờ nhìn xem, quả thật là vậy. Thế là có đệ tử không vừa mắt, lập tức cười lạnh một tiếng, đơn hệ kim linh căn, bái sư bao nhiêu năm rồi, vẫn chỉ là trúc cơ sơ kỳ, nói ra cũng không sợ người ta cười rụng răng. Được rồi, nhận nhầm rồi, đệ tử này nói là Bạch Vân Toái. Nói thế này đi, Ôn Thanh Thanh là một hảo cảm độ công lược giả rất nỗ lực, không chỉ công lược nhiệm vụ chính tuyến của mình, nàng còn cần củ công lược từng đối tượng nam giới có giá trị. Với nguyên tắc nuôi cá càng nhiều càng tốt. Số cá trong ao của Ôn Thanh Thanh đông như cá giết qua sông, một đám đông đúc. Và những con cá này, để thể hiện trước mặt Ôn Thanh Thanh, đều nhất trí chọn cách dìm hàng Bạch Vân Toái. Thế là Bạch Vân Toái, người đang ở trong môn phái không có danh tiếng gì, lập tức bị đám liếm chó thêm mắm dặm muối mà truyền danh tiếng xấu khắp tu chân giới. Tuy nhiên, những con cá trong ao rất vui vẻ, những người không ở trong ao này lập tức nhầm lẫn Bạch Vân Toái trong truyền thuyết với Ôn Thanh Thanh trước mắt. Có lẽ đây chính là nhân quả luân hồi, đây chính là hồi toàn tiêu. Dù sao đánh ra, những thứ vốn định bôi nhọ Bạch Vân Toái, bây giờ đều đổ lên đầu Ôn Thanh Thanh. Hầu như tất cả đệ tử nhìn thấy cảnh này đều mặc định coi Ôn Thanh Thanh là Bạch Vân Phái trong lời đồn, người chỉ biết bám theo đàn ông, không chịu tu hành. Sự khác biệt duy nhất có lẽ là Ôn Thanh Thanh không có thuật độc tâm,
không biết nàng đã bị hồi toàn tiêu đánh trúng rồi. Đương nhiên, người vui nhất khi thấy cảnh này chính là Lục Thiến Tuyết, bởi vì hai hệ thống chỉ hữu giả lại gặp nhau ở đây. Bởi vì Lục Thiến Tuyết và Quân Vô Ngân là trưởng lão của một môn phái, đều là trưởng bối, tuổi tu hành cũng đã hơn 200 năm, nên không thể tham gia thi đấu. Điều này khiến Lý Cảnh Nhượng đắc ý. Hán, đại sư Minh Lăng Tiêu Tông, vạn người chú ý, hóa thần kỳ trẻ tuổi nhất. Hắn thậm chí cảm thấy, chỉ cần mình đứng cạnh Ôn Thanh Thanh, thì tất cả đàn ông bên cạnh Ôn Thanh Thanh đều sẽ lu mờ. Đúng vậy, Thanh Huyền Chân Nhân cũng không ngoại lệ, ai bảo Thanh Huyền Chân Nhân không tu thành hóa thần ở tuổi 200 chứ? Khoe miệng Lý Cảnh Nhượng cong lên, hoàn toàn không còn để Tô Hằng và những người khác vào mắt nữa. Vì vậy, khi nghe thấy có người châm chọc, hắn lập tức phóng ra một ánh mắt sắc lạnh, uy áp hóa thần kỳ toàn bộ được giải phóng, ngay lập tức khiến tên người qua đường lắm mồm đỏ quỳ xuống, trở thành con gà bị giết để gian đe. Lý Cảnh Nhượng cũng không khách khí, sau khi tên người qua đường xui xẻo này quỳ xuống, hắn cao giọng tuyên bố ở lối vào Bích Hải Cung, bất kể là ai, chỉ cần gây khó dễ cho Thanh Thanh sư muội, thì chính là gây khó dễ cho ta. Thật là một lời tuyên bố tình yêu vĩ đại, ngay lập tức thu hút sự ghen tị của một đám người. Có thể nói như vậy, Ôn Thanh Thanh thích tận hưởng ánh mắt ngưỡng mộ của những con cá trong ao dành cho nàng, thì Lý Cảnh Nhượng lại thích cảm giác bị nhiều đàn ông ghen tị như vậy, thậm chí không hề có cảm giác nguy hiểm. Ú Hoàng Tiên Tử nhìn thấy cảnh náo loạn ở cổng Bích Hải Cung qua thủy kính, không khỏi nhíu mày, Thanh Huyền làm sao vậy? Đệ tử của hắn, đệ tử của Thiên Kiếm Tông hắn không bảo vệ được, phải dựa vào Lăng Tiêu Tông ra mặt cho hắn sao? Bao nhiêu năm nay hắn làm tông chủ thế nào vậy? Lục Thiến Tuyết bên cạnh Ú Hoàng Tiên Tử khẽ cười, nhìn Ôn Thanh Thanh trên thủy kính, cười nhẹ, điều này cũng không thể trách Thanh Huyền chân nhân hoàn toàn, dù sao ai có thể nghĩ đến việc nhận một tiểu đệ tử lại có thể làm hại cả tông môn chứ? Chương 46, trà nghệ và cái gọi là dám biểu đạt nhân, 2, chương 46, trà nghệ và cái gọi là dám biểu đạt nhân, 2. Nếu Ôn Thanh Thanh biết kẻ thù không đội trời chung Lục Thiến Tuyết là bạn thân của cung chủ Bích Hải Cung, e rằng đầu óc nàng sẽ quá tải mà cháy rủi. Cuộc thi còn chưa bắt đầu, đã đắc tội cả ban tổ chức và giám khảo rồi. Đương nhiên, Ôn Thanh Thanh không biết, bây giờ cũng không sao, dù sao nàng đã chúc cơ thành công rồi. Lúc đó Tô Hằng đã ngay lập tức báo tin vui này cho Thanh Huyền Chân Nhân đang ở sư môn. Thanh Huyền Chân Nhân đại hỉ, hết lời khen ngợi Ôn Thanh Thanh là người có thể tạo nên sự nghiệp, vậy mà trong thời gian ngắn như vậy đã chúc cơ thành công. Đồng thời bày tỏ sẽ để Ôn Thanh Thanh chờ đợi, mình sẽ gửi một phần quà mừng đến Bích Hải Cung cho nàng. Tô Hằng tuy vạn phần không nỡ, nhưng lúc này vẫn phải giao trách nhiệm chăm sóc tiểu sư muội cho Âm Trần Tuyệt. Nguyên nhân rất đơn giản, phi chu của tông môn sau khi vào Bích Hải Cung, người dẫn đội cần đến Bích Hải Cung tiếp đai trung tâm làm thủ tục nhận phòng, như vậy mới có thể sắp xếp địa điểm đậu phi chu, địa điểm lưu trú. VV Tô Hằng với tư cách là người có địa vị cao nhất trên phi chu, đến quay đăng ký, cầm bút viết tên mình vào chỗ người dẫn đội. Hoàn toàn quên mất đại sư Minh thật sự bị hắn bỏ lại ở tông môn. Thực ra để đáp ứng nhu cầu du sơn ngoạn thủy của Ôn Thanh Thanh, thực chất là các loại nỗ lực tăng hào cảm độ, nhóm người bọn họ gần như là đến Bích Hải Cung vào ngày trước khi đại bị bắt đầu. Trừ Ôn Thanh Thanh ra, tất cả mọi người đều hiếm hoi ngủ một giấc ngon lành, lập tức đi đến khán đài tông môn mà Bích Hải Cung đã sắp xếp cho họ. Tất cả các môn phái tham gia, tông chủ, trưởng môn, trưởng lão gì đó, những người đáng lẽ phải đến, đều mang theo đội hình lớn nhất mà đến. Mục đích là để thể hiện rằng ta ủng hộ các đồ nhi cố gắng lên. Thanh Huyền Chân Nhân cũng không ngoại lệ. Đúng vậy, tuy nói Thanh Huyền Chân Nhân ở Thiên Kiếm Tông bị đệ tử của mình làm mất mặt một trận, thể diện đại thừa kỳ gần như bị dẫm dưới chân mà mãi thành cho bụi. Trong trường hợp không có kiếm xương hàn, Thanh Huyền Chân Nhân vẫn giữ nguyên phong độ. Một bộ trường bào tinh xảo chỉnh tề, tóc bạc đội mũ cao, mày mắt uy nghiêm tuấn lãng, ngồi trên tông chủ ngự tòa, tùy ý bắt chéo chân, một tay chống cằm, mắt nửa mở nửa nhắm, vẻ mặt khinh thường thiên hạ. Hai bên đứng hai vị hộ pháp đệ tử. Không phải thật sự cần bọn họ hộ pháp, mà là toàn tông sau khi xếp hạng nhan sắc, đã chọn ra một nam một nữ hai nhân vật đầu mặt đẹp trai và xinh đẹp nhất. Đúng vậy, dù đã tu tiên, bản chất con người vẫn là kẻ mê sắc đẹp. Những cao thủ đại thừa kỳ như Thanh Huyền Chân Nhân, không cần hộ pháp thật sự, những người đứng hai bên trái phải của hắn, nhất định phải đẹp trai, phong thái tốt, xuất hiện là phải thu hút vô số ánh mắt của những bình hoa siêu cấp. Phía sau Thanh Huyền, chính là các trưởng lão rảnh rỗi không có việc gì, muốn đến góp vui. Không thể không nói, Thiên Kiếm Tông không hổ là một trong những đỉnh cấp tông môn, các trưởng lão hóa thần kỳ trở lên có mấy vị, đứng sau Thanh Huyền, uy hiếp tuyệt đối. Còn phía sau các trưởng lão, chính là các đệ tử tông môn khác không cần tham gia, đến để góp vui, mở rộng tầm mắt. Đương nhiên, có lẽ có người sẽ hỏi, tại sao các đệ tử tham gia không đi cùng những người đến góp vui này? Nguyên nhân rất đơn giản, những sự kiện như đại bị Bích Hải Cung, để đảm bảo các đệ tử không gặp phải các tình huống như thủy thổ bất phục đều sẽ đến Bích Hải Cung trước, tiến hành các loại chuẩn bị. Chỉ là, bây giờ thì hay rồi, Kiếm Xương Hàn, người dẫn đội, bị bỏ lại, còn Tô Hằng thì dẫn cả đội người đi bại phá. Cho nên khi Thanh Huyền dẫn theo hàng ngũ trong sự chú ý của mọi người không dám xuống sân đấu, nhìn thấy chính là Ôn Thanh Thanh tinh thần phân chấn và một đám người tham gia vẻ mặt mệt mỏi phía sau. Thanh Huyền hạ xuống, việc đầu tiên là gọi Tô Hằng lại, đại sư huynh của ngươi đâu? Một câu nói, Tô Hằng lập tức toát mồ hôi hột. Hắn cuối cùng cũng nhớ ra rồi. Cho đến bây giờ, hắn vẫn chưa nhìn thấy Kiếm Xương Hàn. Lập tức ấp úng giải thích, đại sư huynh à, sư tôn người cũng biết, hắn tùy hứng nhất, giữa đường rời khỏi phi chu, mất tích như vậy, hắn làm được. Thanh Huyền nghe xong, lập tức cười lạnh một tiếng, thằng nhóc ngươi cho rằng ta mắt mở rồi sao? Tô Hằng mở ra, không đến nỗi chứ. Hắn là lén lút dẫn người của tông môn đi, với tính cách của sư tôn, nhiều nhất là trách mắng vài câu, bảo đại sư huynh đừng chấp nhận, chuyện này sẽ qua đi. Thế là nói, không có mà, sư tôn người lại không phải không biết, đại sư huynh nếu không lên phi chu, ai cũng không làm gì được hắn đúng không? Chiến vạn lý,
trưởng lão chấp pháp đường đứng sau Thanh Huyền, lập tức trợn trắng mắt và kèm theo một nụ cười lạnh. Hắn rất có ý kiến với Tô Hằng. Dù sao nếu không phải tên lúc này, hắn sẽ đối đầu trực diện với tên điên kiếm xương Hàn sao? Còn bị hắn trực tiếp điện giật tê liệt, Tô Hằng, ngươi cho rằng tông chủ là sư tôn của ngươi, ngươi có thể tùy tiện lừa gạt sao? Nếu không phải ngươi cố ý bài xích kiếm xương Hàn, không cho hắn dẫn đội, hắn có đến nỗi vì chuyện nhỏ này mà đại náo tông môn, còn phá hủy nửa sơn môn sao? Xem đi, Chiến Vạn Lý cũng là một lão già gian xảo. Rõ ràng ở cổng sơn môn náo loạn lớn như vậy, hoàn toàn là hắn không nói hai lời trực tiếp bày ra một quy nguyên nhất khí kiếm trận chuẩn bị nhặt được một cái lỗ hổng của thiên đạo chỉ ý, người nhà mình nước phù sa không chạy ra ngoài. Ai ngờ một cước đá trúng một tấm thép, bị kiếm xương Hàn sửa cho không ra gì. Bây giờ xác định kiếm xương Hàn không có ở đây, liền quyết định bắt nạt Tô Hằng đầu óc không tốt. Và rõ ràng, Chiến Vạn Lý đổ nước bẩn này thật sự đã đổ đúng chỗ. Bởi vì Tô Hằng không có bất kỳ hào quang nào, tu vi cũng bình thường, một tên pháo hôi và trâu ngựa thuần túy, cho nên Thanh Huyền không giải quyết được, theo bản năng liền đổ lỗi cho Tô Hằng. Đúng vậy, dù sao Hàn Nhi là đại sư minh của ngươi, người dẫn đội của đại bị lần này, sao ngươi lại hồ đồ như vậy, làm hắn tức giận bỏ đi. Hệ thống của Ôn Thanh Thanh lập tức báo động, cảnh báo, giữa các công lược đối tượng phát sinh mâu thuẫn, ký chủ xin hãy nhanh chóng điều giải. Ôn Thanh Thanh vừa định làm nhảm vài câu, chuyện này liên quan gì đến nàng? Lập tức nghe thấy hệ thống lạnh lùng giải thích, là một công lược giả đạt tiêu chuẩn, đảm bảo mối quan hệ tốt đẹp giữa các đối tượng nhiệm vụ cũng là nghĩa vụ của ngươi. Thôi được, Ôn Thanh Thanh tuy không tình nguyện, vẫn chạy nhanh đến chỗ Thanh Huyền. Nhìn thấy Thanh Huyền, bất kể chuyện gì khác, lập tức như chim nhỏ nép vào lòng Thanh Huyền, cười hì hì làm nũng, "Sư tôn, người sao lại đến đây?" Trái tim Thanh Huyền bị Ôn Thanh Thanh ôm một cái như vậy, lập tức mềm nũng, "Thanh Thanh, trên đường đi có chịu ủy khuất gì không?" Chiến Vạn Lý và Thu Nguyệt Ngưng đứng phía sau, trợn trắng mắt. Đến rồi, lại đến rồi." Một tiếng gọi dịu dàng của tiểu cô nương Ôn, sánh ngang ngàn quân vạn mã. Khí thế của Thanh Huyền lập tức dịu đi, khá là tán thưởng nhìn Ôn Thanh Thanh, "Không ngờ ngươi nhanh như vậy đã chúc cơ rồi." "Tốt, thật sự quá tốt. Thanh Thanh không hổ là thiên tài của Thiên Kiếm Tông ta." Lục Thiến Tuyết đứng ở khán đài bên kia nhìn thấy cảnh này cũng cười lạnh một tiếng, khoác tay Quân Vô Ngân nói, "Chậc, Vô Ngân ngươi xem, trên đời này người đầu óc tỉnh táo không nhiều đâu." Chương 47, gói kinh nghiệm này các ngươi thật sự dám lấy, một, chương 47, gói kinh nghiệm này các ngươi thật sự dám lấy, một. Ôn Thanh Thanh lập tức tươi cười rạng rỡ, tuy nàng là Tam Linh Căn, nhưng điều đó không ngăn cản nàng lợi dụng hệ thống, đạt được tốc độ tu luyện của Đơn Linh Căn. Thậm chí tốc độ tu hành của nàng còn nhanh hơn một chút so với Bạch Vân Toái Đơn Linh Căn. Vừa hay các đệ tử các đại môn phái đã chuẩn bị xong, đại bị sắp bắt đầu. Thế là Thanh Huyền chân nhân lập tức vỗ bàn, "Nếu đã vậy, Thanh Thanh ngươi có thể giành chính ngôn thuận tham gia đại bị Bích Hải cung rồi." Một tiếng kiếm minh trong trẻo, kèm theo giọng nói lạnh lùng của Kiếm Xương Hàn vang lên, thì ra đây là lý do Tam sư muội nhất định phải nhường suất thi đấu cho Thanh Thanh sư muội sao? Ta cứ nghĩ nàng một đệ tử không tham gia thi đấu tại sao lại phải đi phi chu cùng nhị sư đệ chứ? Muốn tham gia đại bị chính thức của Bích Hải cung, yêu cầu tu vi tối thiểu phải đạt đến trúc cơ. Đệ tử chưa đạt trúc cơ, nhiều nhất chỉ có thể tham gia trận đấu giao hữu, giành được một số giải an ủi. Cuối cùng cũng không có tư cách vào bí cảnh. Nhưng nếu Ôn Thanh Thanh thay thế suất của Bạch Vân Thoái, dưới sự giúp đỡ của các sư minh, thì sẽ có cơ hội vào bí cảnh. Thú hồ tuy bị ảnh hưởng bởi thiên đạo chỉ ý, cảm xúc đối với Kiếm Xương Hàn càng thêm tồi tệ. Nhưng không thể vì thế mà phủ nhận lần này chỉ cần Kiếm Xương Hàn ra mặt, thì đệ tử Thiên Kiếm Tông tham gia thi đấu tuyệt đối có thể vào bí cảnh. Lúc đó Thanh Huyền chỉ là xuất xa Ôn Thanh Thanh tu hành vất vả như vậy, không thể vì tư chất kém của nàng mà không bồi dưỡng tốt. Lại nhìn Bạch Vân Thoái, hưởng cho nàng là đơn linh căn, tu hành lại không chuyên tâm như vậy, bao nhiêu năm mới trúc cơ, quả thật là làm mất mặt tông môn. Vậy thì cơ hội tốt như bí cảnh, làm sao có thể để nàng lãng phí vô ích chứ? Thế là mới có ý định ép Bạch Vân Thoái rút lui. Lời của Kiếm Xương Hàn cũng đột nhiên nhắc nhở một số người. Đúng vậy, tại sao trên phi chu có nhiều đệ tử muốn tham gia thi đấu như vậy, lại phải vì chăm sóc một đệ tử không tham gia thi đấu mà tự làm mình chật vật? Ngu ngốc, thật sự quá ngu ngốc. Kiếm Xương Hàn đương nhiên không có tông chủ ngự tọa, nhưng hắn có Vạn Tiêu Kiếm vai phong. Chỉ thấy Vạn Tiêu Kiếm hoàn toàn triển khai dưới hình thái thanh loan, Kiếm Xương Hàn đứng ở phía trước nhất, phía sau là Bạch Vân Thoái, Tống Dạ Vũ, Tư Đồ Nhã, Diệp Ly Phong và Lâm Tiêu vừa nhận được, trong sự chú ý của mọi người tiến vào sân đấu. Trừ Bạch Vân Thoái ôm kiếm hạo bên cạnh Kiếm Xương Hàn, vẻ mặt bình thản, Lâm Tiêu không hiểu gì ngoan ngoãn nắm tay Bạch Vân Thoái. Ba người còn lại hận không thể lập tức tìm một cái lỗ mà chui xuống. Vạn Tiêu Kiếm với tư cách ngự kiếm, mức độ phô trương gần như không ai sánh bằng. Ban đầu khi rời Vạn Ma Cốc, Vạn Tiêu Kiếm vừa vỗ cánh vẻ đẹp lộng lẫy và sự thoải mái tức thì khiến Tư Đồ Nhã, Diệp Ly Phong hai người trong khoảng thời gian này vì Ôn Thanh Thanh mà chịu đựng ủy khuất đều tan biến. Điểm mấu chốt là, đẹp quá, lợi hại quá, tốc độ cực nhanh. Trúc cơ trở lên là có thể ngự kiếm, nhưng tu sĩ đi xa lại vẫn thích đi phi chu hay các giao thông tái cụ khác. Nguyên nhân rất đơn giản, ngự kiếm sẽ tiêu hao linh khí của tu hành giả. Còn phi chu và các tái cụ này chỉ cần tiêu hao linh thạch là được. Nói theo cách của người phàm, đó là sự khác biệt giữa đốt tiền và đốt mạng. Vì vậy hầu hết mọi người chọn tái cụ. Nhưng Kiếm Xương Hàn thì không, dù sao hắn là một đại thừa kỳ, chút thể lực tiêu hao khi ngự kiếm so với tổng thể lực của hắn, thật sự là không đáng kể. Cho nên hắn muốn ngự kiếm. Vốn dĩ, theo kế hoạch của Tư Đồ Nhã, đợi đến phạm vi Bích Hải Cung, chỉ cần đi phi chu của Bích Hải Cung trực tiếp vào sân đấu là được. Ai ngờ tốc độ của Vạn Tiêu Kiếm quá nhanh, Tư Đồ Nhã còn chưa kịp nói dừng lại, bọn họ đã đột nhiên xuất hiện ở sân đấu. Tất cả mọi người gần như trợn tròn mắt. Cái phong thái này, trừ số lượng người ra, so với sư tôn Thanh Huyền của hắn,
cũng là ngang tài ngang sức. Nhìn thấy kiếm xương hàn, U Hoàng Tiên Tử lập tức không ngồi yên được, một cái chớp mắt xuất hiện bên cạnh kiếm xương hàn và Thanh Huyền, các hạ là thần thánh phương nào? U Hoàng Tiên Tử không phải kẻ ngu ngốc, người đột nhiên xuất hiện trước mắt này là một đại thừa kỳ.
Đại thừa kỳ?
Cửu Châu đại lục có mấy tu tiên giả đại thừa kỳ nàng không biết, ngay cả bên ma tu, nàng cũng từng uống rượu. Nhưng đại thừa kỳ trước mắt này sao lại trẻ tuổi đến vậy? U Hoàng Tiên Tử gần như theo bản năng liền nhận định, người trước mắt này tuyệt đối là cao thủ đại thừa kỳ mới nổi lên gần đây trong tu tiên giới. Kiếm Sương Hàn tuy là lần đầu tiên đến Bích Hải Cung, nhưng nhìn trang phục của nữ tu này, cũng lập tức đoán được thân phận của nàng, thế là lễ phép hành lễ, vạn bối Kiếm Sương Hàn, là đại sư Minh Thiên Kiếm Tông, phụ mệnh sư tôn, đến tham gia đại bị Bích Hải Cung lần này. Kiếm Sương Hàn tự giới thiệu xong, hiện trường thi đấu vốn dĩ còn bình thường, lập tức im lặng như tờ. Lục Thiến Tuyết gần như ngay lập tức khóa chặt ánh mắt vào Kiếm Sương Hàn. Khi Quân Vô Ngân bên cạnh nàng lập tức nắm chặt tay, móng tay cắm vào thịt, lông mày nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết rồi, mở miệng liền muốn làm tổn thương người khác, "Sư muội, ngươi sẽ không phải nhìn chúng hắn rồi chứ?" Lời này nói ra vừa gay gắt vừa chua chát, còn toát ra sự thù địch nồng đậm đối với Kiếm Sương Hàn. Phải biết rằng, nữ nhân của hắn Quân Vô Ngân, cả đời này tất cả ánh mắt chỉ có thể dõi theo hắn, tuyệt đối không thể chia cho những tên dã nam nhân bên ngoài một chút nào. Sau đó, Lục Thiến Tuyết lập tức hưng phấn, "Gói tài nguyên di động, gói tài nguyên di động." Và không chỉ Lục Thiến Tuyết một ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Kiếm Sương Hàn, rất nhiều ánh mắt trên sân đều nhìn về phía Kiếm Sương Hàn. Ánh mắt đó, giống như ủn tra mạn nhìn thấy quái vật nhỏ, chó vàng nhìn thấy xương thịt. Cái gì mà dê béo từ trời rơi xuống, gói kinh nghiệm di động. Ngay cả hệ thống công lược hảo cảm độ của Ôn Thanh Thanh cũng run rẩy phát ra nhiệm vụ. "Ký chủ, phát hiện chi tuyến nhiệm vụ đột xuất, có tiếp nhận không?" Ôn Thanh Thanh lập tức hứng thú. "Cái gì gọi là chi tuyến nhiệm vụ đột xuất?" Giọng hệ thống có chút run rẩy, tuy là âm thanh điện tử, nhưng giọng nói này lại toát ra sự hưng phấn. "Chính là nhiệm vụ tạm thời được phát ra do tình huống đột xuất. Hơn nữa phần thưởng nhiệm vụ tạm thời lần này lại cao hơn nhiệm vụ chính tuyến. Phần thưởng tốt hơn cả nhiệm vụ chính tuyến." Mắt Ôn Thanh Thanh lập tức sáng lên. Lần trước ngôn xuất pháp tùy khiến nàng có cảm giác phần thưởng này phát ra cũng như không phát. Lần này nàng nhất định phải có một bảo bối tốt. Lập tức chọn tiếp nhận. "Nhiệm vụ phát thành công, trong đại bị Bích Hải cung hoàn thành, 03, lần đâm sau lưng Kiếm Sương Hàn. Hoàn thành nhiệm vụ có thể nhận được phần thưởng, 3 lần phiếu trải nghiệm miễn phí ngôn xuất pháp tùy." Đôi mắt Ôn Thanh Thanh vừa nãy còn sáng xanh, lập tức toát ra một luồng tử khí. "Hệ thống chó, ngươi điên rồi sao? Trước đây bảo ta công lược Kiếm Sương Hàn, bây giờ lại bảo ta đâm sau lưng hắn. Ngươi nghĩ ta một phế vật trúc cơ kỳ nhỏ bé có thể đâm sau lưng hắn sao? Ngươi đang đùa ta sao?" Hệ thống lại không hề có ý thương Hương Tiết Ngọc. "Đùa à, đây là chi tuyến nhiệm vụ do chủ hệ thống đột nhiên phát ra, hơn nữa còn là Ôn Thanh Thanh tự nguyện nhận. Ai bảo nàng không xem nội dung nhiệm vụ mà nhất thời hứng thú nhận, có thể trách nó sao?" "Đương nhiên không thể. Hơn nữa nó dựa vào cái gì mà phải giải thích với ký chủ được nó dẫn dắt bay cao này?" Chương 48, gói kinh nghiệm này các ngươi thật sự dám lấy, 2, chương 48. Gói kinh nghiệm này các ngươi thật sự dám lấy, 2, nhiệm vụ này một khi đã nhận, không thể từ bỏ, phải hoàn thành trước khi đại bị Bích Hải cung kết thúc. Một khi quá thời gian mà không hoàn thành, coi như nhiệm vụ thất bại, lúc đó sẽ hủy bỏ vật phẩm liên quan đến nhiệm vụ ngôn xuất pháp tùy. "Đùa à, nhiệm vụ đã phát ra là cờ tờ ý của nó, làm sao nó có thể để Ôn Thanh Thanh cứ thế mà từ bỏ nhiệm vụ được? Hơn nữa, một khi nhiệm vụ thất bại, ngôn xuất pháp tùy thu hồi lại có thể quy đổi thành cờ tờ ý của hệ thống. Nói cách khác, ký chủ thế nào, nó không rõ. Nhưng nhiệm vụ này bất kể thành công hay thất bại, nó với tư cách là hệ thống đều có thể kiếm lời. Nhưng từ bỏ nhiệm vụ thì khác. Một khi từ bỏ nhiệm vụ, nó sẽ không nhận được gì cả." Ôn Thanh Thanh vô cùng hối hận khi mình đã nhận nhiệm vụ này. Với sự hiểu biết của nàng về Kiếm Sương Hàn, muốn đâm sau lưng vị đại thần này sẽ có nguy hiểm mất mạng. "Trước đây Kiếm Sương Hàn muốn giết ngươi, bản hệ thống không phải đã thông qua bảo hộ cơ chế giúp ngươi thành công vượt qua tử kiếp sao? Ngươi sợ gì?" Giọng điện tử của hệ thống tràn đầy ý ta vì ngươi tốt không nghe lời hệ thống sẽ chịu thiệt thòi trước mắt. Ôn Thanh Thanh thì nhìn đại sư Minh trước mắt, đúng vậy, lần trước Kiếm Sương Hàn muốn giết nàng, hệ thống lại dùng thủ đoạn giúp nàng ngăn lại. Nhưng ngày đó đại sư Minh chọc giận Thiên Đạo, hệ thống không phải cũng chạy rồi sao? Thiên Đạo đáng sợ không? Hệ thống của Ôn Thanh Thanh còn sợ, "Ôn Thanh Thanh, ký chủ này, làm sao có thể không sợ? Một tồn tại kim thủ chỉ còn không dám động, nàng cái tiểu tạp lạp mễ này làm sao có thể thật sự dám đắc tội?" Ôn Thanh Thanh là tiểu trà xanh không sai, nhưng nàng không có não tàn trị. Đúng vậy, nàng chính là một trong số ít tồn tại có não tàn trị bằng không ở Mạc Vấn Phong Thiên Kiếm Tông. Cứ nói, có khả năng nào? Đại sư Minh đột nhiên phát điên, tại chỗ dẫn Thiên Đạo nổi giận, sau đó dọa hệ thống chạy mất. Ôn Thanh Thanh không có hệ thống trước mặt Kiếm Sương Hàn còn không bằng một con kiến, một cái tát là có thể bị đánh chết. Nàng không tin một thiên tài như đại sư Minh lại không nghĩ ra chiêu này, nhưng nàng bây giờ cũng không thể thật sự đắc tội hệ thống, thế là cố nén cục tức đó xuống, bày ra thái độ lấy lòng. Hệ thống đại đại Ôn Thanh Thanh mềm mại nũng nịu, đừng nói là đáng yêu, vô tội đến mức nào. Đó là đại thừa kỳ, ta dù có cầm đại đao đâm hắn hoàn toàn không phòng ngự, ngươi nghĩ ta có thể phá hắn không? Ôn Thanh Thanh cảm thấy cách nói phá phòng còn quá đề cao mình, có thể tiếp cận đã là chuyện hoang đường. Sư tôn Thanh Huyền chân nhân của nàng cũng là một đại thừa kỳ, nàng chỉ là linh căn nhiều, không phải não lưu nhiều, chưa từng thấy đại thừa kỳ rốt cuộc là tồn tại châu bò đến mức nào. Hệ thống ngẩn ra, một lúc lâu sau, lúc này mới nhớ ra, nhiệm vụ này quả thật có chút vấn đề. Suy nghĩ kỹ một phen, lúc này mới đưa ra đối sách. Vì quy tắc của chúng ta là hảo cảm độ, ký chủ có thể thông qua việc xúi dục nhân vật đã có hảo cảm độ với người ra tay đâm kiếm xương hàn. nó là hệ thống công lược hảo cảm độ, đương nhiên là cách chơi này. Ôn Thanh Thanh nghe xong, tâm trạng ít nhiều có chút ngũ vị tạp trần. Người đã thiết lập hảo cảm độ với nàng, lại có thể đâm kiếm xương hàn thành công. Ôn Thanh Thanh nhìn về phía Thanh Huyền chân nhân. Đúng vậy, Thanh Huyền tuyệt đối có thể. Nhưng làm thế nào để Thanh Huyền chân nhân đâm kiếm xương hàn một nhát đây? Ngoài Thanh Huyền chân nhân, người có tu vi cao thứ hai mà nàng biết là Lý Cảnh Nượng. Lý Cảnh Nượng tên ngốc này thì dễ xúi dục, nhưng làm thế nào để vừa khiến Lý Cảnh Nượng đâm kiếm xương hàn một nhát, vừa đảm bảo Lý Cảnh Nượng không chết, lại không tự mình khai ra. Sau Lý Cảnh Nượng, người thích hợp nhất chính là Tô Hằng. Đúng vậy, Tô Hằng. Vị sư minh ngốc biết này. Khi Ôn Thanh Thanh nhìn về phía Tô Hằng, chỉ thấy Tô Hằng đang đầy vẻ u oán trừng mắt nhìn kiếm xương hàn. Tốt, tên ngốc này nàng không cần xúi dục, e rằng cũng sẽ đi đâm một nhát. Nhưng Tô Hằng có muốn hay không, và Tô Hằng có thể đâm được hay không, đó là một vấn đề đúng không? Ôn Thanh Thanh muốn chửi thề. Mẹ kiếp, cái nhiệm vụ chó má gì của cái hệ thống chó má? Thực ra lúc này, không chỉ Ôn Thanh Thanh một mình đang chửi tới. Bên hệ thống chịu khải, kẻ thù của hệ thống hào cảm độ, Lục Thiến Tuyết, với tư cách là ký chủ, cũng đang chửi rủa ầm ĩ, nàng cũng kích động nhận được nhiệm vụ nhắm vào kiếm xương hàn. Nhưng khi hệ thống nói với nàng rằng bảng thuộc tính của kiếm xương hàn không thể xem được, chỉ có thể biết qua các kênh công khai, đó là đại thừa kỳ trẻ tuổi nhất Cửu Châu đại lục, nàng liền tức giận. Hơn nữa hệ thống chịu khải của nàng còn thông qua tin tức công khai nói với nàng rằng lôi kiếp đại thừa kỳ của kiếm xương hàn là mạnh nhất từ trước đến nay, không lâu trước còn dám một kiếm đối đầu thiên đạo, Lục Thiến Tuyết tức điên người. E rằng đây không chỉ là trẻ tuổi nhất, mà còn là đại thừa kỳ không thua kém gì những đại thừa kỳ kỳ cựu như Thanh Huyền, làm sao mà cày được. Phải biết rằng vật phẩm mạnh nhất mà nàng từng rút được có tên là đại thừa kỳ thể nghiệm khải, nàng từng dùng thứ này để giả vờ rất oai, trực tiếp cứu quân Vô Ngân suýt bị tông môn oan uổng đến chết. Lúc đó cái cảm giác quét sạch mọi thứ, mạnh đến mức chỉ muốn hết mũi lên trời mà hoành hành, thật sự sướng đến mức da đầu nàng tê dại, tim đập nhanh. Quá sướng. Thú hổ, nàng lại rút được đại thừa kỳ thể nghiệm khải thì sao? Thẻ trải nghiệm có giới hạn thời gian trải nghiệm, còn vị cha sống này là đại thừa thật. Lục Thiến Tuyết hít một hơi thật sâu, nhìn thoáng qua điểm tích lũy của mình, lập tức các niệm nổi lên, chọn 10 lần rút. Đúng vậy, nàng có thể làm gì? Đương nhiên là nhanh chóng rút vật phẩm thôi. U Hoàng Tiên Tử thì xác nhận 2 lần, mình thật sự không nghe nhầm, và cảnh giới mà kiếm xương hàn thể hiện, nàng không thể không thừa nhận, Thanh Huyền đây là gặp vận may chó ngáp phải rồi sao? Đâu phải nhặt được thiên tài 3000 năm có một, chẳng lẽ là tồn tại truyền kỳ nhất trong lịch sử tu sĩ sao? Chờ đã, U Hoàng Tiên Tử nhận ra một vấn đề, nếu là đại điện thu đồ đệ năm đó tức là kiếm xương hàn năm nay mới 181 tuổi sao? Vậy chẳng phải? U Hoàng Tiên Tử bắt óc suy nghĩ, nàng đột nhiên phát hiện, mình không tìm được lý do để ngăn cản kiếm xương hàn tham gia thi đấu. Mẹ kiếp, tổ tiên năm đó đặt ra quy tắc thi đấu thật sự là kiến thức nông cạn, bọn họ sao lại không nghĩ đến, trên đời này thật sự sẽ có thiên tài chưa đến 200 tuổi đã đại thừa kỳ. U Hoàng Tiên Tử đau đầu quá. U Hoàng Tiên Tử đau đầu, còn một người khác cũng đau đầu là kiếm xương hàn. Lúc này Thanh Huyền chân nhân hoàn toàn lành sẹo quên đau, hoặc là vì não tản trị quá cao, đến nỗi hắn sẽ chọn lọc quên đi, hoàn toàn quên mất đại đồ đệ bảo bối của hắn không phải là kẻ cam chịu. Lúc này đang mở miệng lớn tiếng mắng kiếm xương hàn, ngươi một đại sư huynh sao lại nhỏ mọn như vậy, chẳng phải lúc phi chu xuất phát hằng nhi không gọi ngươi sao? Ngươi ngự kiếm đuổi theo bọn họ khó lắm sao? Kết quả ngươi thì hay rồi, trực tiếp bỏ mặc bọn họ, chỉ lo mình chơi bừa. Có biết không, tiểu sư muội Thanh Thanh của ngươi đã trúc cơ rồi. Kết quả lúc đó ngươi lại không có mặt. Chẳng lẽ ngươi không nên hộ pháp cho nàng sao? Nói, ngươi nên bồi lễ xin lỗi Thanh Thanh thế nào? Bạch Vân thoái thoát khỏi não tàn trị lúc này tư duy rõ ràng, có chút kinh ngạc nhìn Thanh Huyền chân nhân. Không phải, đây là sư tôn của nàng sao? Sao trước đây không phát hiện, sư tôn không chỉ thiên bị, mà còn là một tên não tàn. Chẳng phải chỉ là trúc cơ thành công sao? Cũng không dẫn đến lôi kiếp. Huống hồ dù có lôi kiếp, hộ pháp cũng không phải là bắt buộc, sao lại thành lỗi của đại sư huynh rồi? Chương 49, gói kinh nghiệm này các ngươi thật sự dám lấy, và, chương 49, gói kinh nghiệm này các ngươi thật sự dám lấy, và, lúc này, Kiếm Hạo đang lo lắng dùng mật ngữ liên lạc với Kiếm Xương Hàn. Cậu chủ, xảy ra chuyện lớn rồi. Ta có cảm giác ngươi bị khóa mục tiêu rồi. Đại bị lần này, nhất định có rất nhiều hệ thống chỉ hữu giả tham gia. Xong rồi. Kiếm Xương Hàn khẽ nhíu mày, hắn đang nghĩ cách làm thế nào để giúp sư tôn loại bỏ não tàn trị mà không cần động thủ. Tránh việc tiếp tục nói chuyện với sư tôn, hắn sẽ tức giận đến mức không nhịn được ra tay. Sao Kiếm Hạo đột nhiên nói, hắn bị khóa mục tiêu rồi? Ngươi làm sao biết ta bị khóa mục tiêu? Kiếm Hạo tuy là một bố hoa hoa, nhưng da gà nổi lên khắp người không phải giả. Chỉ là có cảm giác toàn thân dựng tóc gáy, hơn nữa, ngươi đã che chắn hệ thống tín hiệu của ta, khiến chủ hệ thống không tìm thấy ta, ta cũng không liên lạc được với chủ hệ thống, vậy thì cảm nhận các hệ thống khác, đương nhiên cũng không thể nào. Ý này, lỗi vẫn là của hắn sao? Hừ. Kiếm Xương Hàn khép cười một tiếng, quả nhiên đầu óc của hệ thống và đầu óc của con người có cấu trúc không giống nhau. Có bao nhiêu chuyện lớn đâu? Kiếm Hạo quay đầu nhìn Kiếm Xương Hàn, hận không thể bóp chết tên cậu chủ này. Cười cái gì mà cười? Tình huống của ngươi tuyệt đối là bị chủ hệ thống để mắt tới, sắp bị đánh hội đồng rồi. Kết quả ta còn không biết những ai muốn đánh hội đồng ngươi. Kiếm Xương Hàn thầm trợn trắng mắt trong lòng. Thật sự, không có hắc thì ngu ngốc như vậy. Quét tất cả tư chất, tuổi tác và tu vi của những người tham gia. Chọn ra những người tuổi nhỏ, tư chất kém, nhưng tu vi lại cao, tiêu chuẩn thì cứ theo Ôn Thanh Thanh mà chọn, loại này 10/89 là có liên kết với hệ thống. Kiếm Hạo mở ra, trong đầu lóe lên một tia sáng. Dường như hiểu ra điều gì đó, lại không hiểu điều gì. Đây chẳng phải là tiêu chuẩn mà hệ thống các ngươi chọn ký chủ sao? Loại bị bắt nạt thảm nhất, không có bất kỳ thiên phú nào, một lòng cầu các ngươi cứu rút. Kiếm Xương Hàn thật sự muốn gõ vào đầu Kiếm Hạo hai cái. Theo sự hiểu biết của hắn về hệ thống, thực ra tự hệ thống và chủ hệ thống đôi khi giống như đầu góc được chia sẻ, chẳng lẽ là chia sẻ đầu góc quá nhiều, nên quên mất cách dùng đầu góc của mình rồi sao? Huống hồ có một số người không cần quét, cũng rất đáng ngờ. Ví dụ như những người có thiên phú từng bị áp chế hoặc bị tước đoạt, gần đây đột nhiên tính tình thay đổi lớn, tu vi vượt trội. Và những người tu vi bị phế thành tàn tật, lại đột nhiên trỗi dậy. Vân vân. Nhiều ví dụ như vậy, còn chưa đủ sao? Thanh Huyền Chân Nhân phát hiện Kiếm Xương Hàn nửa ngày không đáp lời, một luồng tức giận không rõ nguyên nhân đột nhiên bùng lên. Hàn Nhi, trong mắt ngươi còn có ta cái sư tôn này không? Đây là thật sự tức giận rồi. Nhưng Kiếm Xương Hàn lại lắc đầu nói, sư tôn, năm đó người trúc cơ có ai hộ pháp cho người không? Hay bây giờ các đệ tử khác của Thiên Kiếm Tông trúc cơ cần hộ pháp? Hay nói ta, Tô Hằng năm đó trúc cơ cần hộ pháp? Thanh Huyền Chân Nhân lập tức há hốc mồm. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, tức giận càng tăng. Ngươi sao có thể so Thanh Thanh với các đệ tử khác? Thanh Thanh tu độ gian nan, tự nhiên cần được chăm sóc nhiều hơn. Kiếm Xương Hàn nhìn Thanh Huyền một cái, thở dài một tiếng, đột nhiên dùng hai tay nắm lấy vai Thanh Huyền Chân Nhân, xem ra sư tôn cần hắn giúp đỡ nhớ lại cảm giác não bị lắc đều. Thanh Huyền vừa nhận ra điều không ổn, cơ thể liền bị Kiếm Xương Hàn dùng sức lắc mạnh. Sư tôn, một số phàm nhân lớn tuổi đầu óc sẽ bị xúc hóa, người lớn tuổi là bị bã đầu hóa sao? Cả trường có bao nhiêu người? Người có dám để bọn họ thuật lại lời người nói cho người nghe không? Người có tin không? Ai dám nói chuyện với người như vậy? Người không lật mồ mả tổ tiên hắn sao? Sao lúc khoe khoang, Thanh Thanh sư muội là thiên tài tuyệt thế, lúc chiếm tiện nghi nàng lại tu hành gian nan rồi? Nói xong Kiếm Xương Hàn nhìn về phía Ôn Thanh Thanh, lập tức cảm nhận được khí tức trúc cơ. Nói như vậy, Ôn Thanh Thanh bái sư còn chưa đến 5 năm, một tu sĩ tam linh căn, trong thời gian ngắn như vậy đã có thể trúc cơ. E rằng phải nhờ vào hệ thống trên người nàng đi. Ôn Thanh Thanh sau khi phát hiện ánh mắt của Kiếm Xương Hàn, theo bản năng run rẩy một chút. Sao lại có cảm giác như chuột gặp mèo, kẻ trộm gặp quan sai vậy? Bạch Vân Toái tiến lên kéo Kiếm Xương Hàn, sư minh, thủ hạ lưu tình, sư tôn nếu ngất đi, chúng ta cũng phải theo đó mà mất mặt. Đúng vậy, bây giờ tất cả mọi người trên sân đều nhìn về phía bọn họ với ánh mắt tò mò. Kiếm Xương Hàn nhíu mày, lập tức dùng tư thế đại thừa kỳ trừng mắt nhìn lại, nhìn cái gì mà nhìn? Chưa từng thấy đồ đệ chăm sóc sư tôn sao? Cả trường hít một hơi khí lạnh, đại thần, ngươi gọi đây là chăm sóc sao? Nhưng không ai lên tiếng, tất cả đều lặng lẽ cúi đầu. Đùa à, lời Kiếm Xương Hàn nói bọn họ đâu phải điếc mà không nghe rõ. Cái vũng nước này cũng không phải lúc để xem bảo. Đó là hai đại thừa kỳ, hai người này mà thật sự đánh nhau, tất cả những người có mặt đều là cá chậu chim lồng bị vạ lây. Thấy mọi người giả vờ không nhìn thấy, Kiếm Xương Hàn lúc này mới hài lòng buông Thanh Huyền Chân Nhân ra. Lúc này mới ú nhìn về phía Ôn Thanh Thanh. Thanh Huyền bị lắc đến choáng váng, thậm chí rất ủy khuất. Sao hắn một sư tôn lại không thể quản giáo đồ đệ chứ? Ôn Thanh Thanh nuốt một ngụm nước bọt, theo bản năng liền trốn sau lưng Thanh Huyền Chân Nhân. Thanh Huyền nhịn cơn choáng váng, cùng với nỗi ủy khuất đầy lòng, lông mày anh khí nhíu lại, dù có ngất cũng phải phát tác. Hàn Nhi, hồ đồ thì cứ nhằm vào ta, ngươi đây là muốn làm gì Thanh Thanh? Câu hỏi dùng ngữ khí khẳng định, Bạch Vân Toái lập tức ra đầu tê dại, mùi vị quen thuộc này. Sư tôn sẽ không phải lại làm quá lên, chưa xét đã định tội chứ? Ai ngờ Kiếm Xương Hàn xoay người, vừa vặn che khuất tầm nhìn của Bạch Vân Toái, trong tay quang hoa lưu chuyển, lấy thất tinh kiếm trong nạp giới ra, ta và Tam sư muội đã bàn bạc, vì Thanh Thanh sư muội đã trúc cơ thành công, nhất định cần một thanh kiếm phù hợp, thất tinh kiếm này là danh kiếm trong Thiên Kiếm Tông ta, tuy là Tam sư muội mạo hiểm tính mạng mang ra từ kiếm chủng, nhưng tặng cho Thanh Thanh sư muội, càng thể hiện tình đồng môn. Là Kiếm Xương Hàn. Ôn Thanh Thanh trong lòng run lên. Lúc đó nàng trên phi chu, hệ thống đột nhiên cảnh báo, nói thất tinh kiếm xảy ra chuyện, nàng lúc đó liền lo lắng bất an, sợ rằng mình trong tình huống chuẩn bị không đầy đủ, chuyện động tay động chân với thất tinh kiếm sẽ bại lộ. Bây giờ nhìn thấy thất tinh kiếm trong tay Kiếm Xương Hàn, tim nàng đều treo lên cổ họng. Hỏng rồi, hỏng rồi. Lại là Kiếm Xương Hàn, vị cha sống này, cầm thất tinh kiếm. Chuyện ngoài ý muốn của thất tinh kiếm sẽ không phải do Kiếm Xương Hàn gây ra chứ? Hắn sẽ không phải biết gì rồi chứ? Ký chủ đừng sợ, hệ thống sẽ đảm bảo Kiếm Xương Hàn không thể phát hiện ra sự liên kết giữa ngươi và thất tinh kiếm. Lần này vì hắn đã lấy ra thanh kiếm này, không bằng nhân cơ hội lấy đi, cũng tránh đêm dài lắm mộng. Ôn Thanh Thanh nhìn thất tinh kiếm, lại nhìn Kiếm Xương Hàn, nghe hệ thống lảm nhảm trong đầu, đột nhiên cảm thấy tin hệ thống còn không bằng tin heo biết leo cây. Thanh Huyền Chân Nhân đầy vẻ nghi ngờ nhìn Kiếm Xương Hàn, lại nhìn Bạch Vân Toái phía sau Kiếm Xương Hàn, chỉ thấy Bạch Vân Toái mặc bộ đệ tử Phục Thiên Kiếm Tông, đã hoàn toàn không còn là cô bé năm nào, nàng mày mắt giãn ra, ánh mắt đang nhìn xuống sân đấu, dường như đang suy tư điều gì. Chương 50, gói kinh nghiệm này các ngươi thật sự dám lấy? 4. Chương 50, gói kinh nghiệm này các ngươi thật sự dám lấy? 4. Rõ ràng chỉ là trúc cơ, nhưng trên người lại toát ra một luồng khí chất tôi luyện và trầm ổn. Thanh thất tinh kiếm năm đó nàng đã chịu bao gian khổ mới mang ra từ kiếm chủng, là một bảo kiếm tuyệt thế, kết hợp với kim linh căn của nàng, nhất định sẽ khiến kiếm đạo thủy bình của nàng tăng vọt ngàn lần giảm. Nhớ năm đó nàng coi thanh kiếm này như báu vật, không nỡ để nó bị sức mẹ dù chỉ một chút. Hơn nữa ngày ngày chăm sóc cẩn thận, nghĩ mọi cách cũng phải bồi dưỡng thanh kiếm này thật tốt. Với sự hiểu biết của Thanh Huyền về Bạch Vân Toái những năm qua, nàng hẳn là luôn muốn mạnh mẽ, không từ thủ đoạn nào cũng muốn tranh giành với tiểu sư muội. Nhưng thanh kiếm quan trọng như vậy đối với nàng lại nằm trong tay Kiếm Xương Hàn, lại còn muốn tặng cho Ôn Thanh Thanh, người nàng luôn không vừa mắt, vậy mà nàng vẫn có thể bình thản như vậy sao? Thậm chí không hề ban cho thất tinh kiếm nửa điểm ánh mắt. Thanh Huyền Chân Nhân tự nhiên không biết Bạch Vân Toái đã trải qua những gì trong lòng, ngược lại trong lòng đột nhiên dâng lên một trận áy náy. Cái này, sư tôn. Mắt Ôn Thanh Thanh lập tức hơi đỏ hoe, rưng rưng nước mắt, ta không thể nhận bản mệnh kiếm của Tam sư tỷ. Thanh Huyền theo bản năng liền vứt bỏ chút ấy náy vừa nãy lên 9 tầng mây. Thế là trợn mắt, hướng về phía Kiếm Xương Hàn mà trách mắng, sao, Thanh Thanh còn không xứng dùng Thất Tinh kiếm này sao? Kiếm Xương Hàn lông mày giật giật. Tất cả mọi người lập tức giả vờ như không nhìn thấy gì, chỉ có Lục Thiên Tuyết, hệ thống chịu khải của nàng đang truyền trực tiếp mọi thứ đang xảy ra ở đây cho nàng một cách rõ ràng. Vốn dĩ nàng đang rút 10 lần, khi nhìn thấy Ôn Thanh Thanh vốn dĩ không làm gì, có thể nhận được Thất Tinh kiếm lại theo bản năng đổ trà, kết quả kịch tình lập tức bay vào một góc kỳ lạ, tay nàng thậm chí còn run lên vì phấn khích. Hơn nữa cái run này, trong 10 lần rút lập tức xuất hiện một vật phẩm siêu hiếm tử vong phục hỏa quán. Nói cách khác, nàng dù có chết, cũng có thể sống lại một lần. Vậy thì nhiệm vụ đối đầu Kiếm Xương Hàn của nàng, chẳng phải tỷ lệ thành công lại cao hơn một phần sao? Ôn Thanh Thanh sau khi đổ trà xong mới phát hiện ra một chuyện, không phải đây là Kiếm Xương Hàn, là đại sư Minh Hoành hành ngang dọc không ai còn được. Nàng đổ trà cho ai không được, vừa nãy sao lại không kiểm soát được cơ thể mình, tự nhiên theo bản năng đổ trà cho Kiếm Xương Hàn. Dâm một tiếng, Thất Tinh kiếm bị Kiếm Xương Hàn trực tiếp cắm xuống trước mặt Ôn Thanh Thanh, vẻ mặt âm u, muốn thì nhận lấy, không muốn, ta bây giờ sẽ bóp nát thanh kiếm này. Ôn Thanh Thanh sợ hãi toàn thân run lên, gần như đồng thời, Thất Tinh kiếm lại cảm nhận được sự uy hiếp từ Kiếm Xương Hàn. Thân kiếm khẽ run rẩy, dường như đang cầu xin Ôn Thanh Thanh. Thanh Huyền cũng ngẩn ra, không phải, lời nói não tàn vừa nãy của mình là sao? Kiếm Xương Hàn rõ ràng là muốn tặng kiếm cho Ôn Thanh Thanh, hắn hoặc là trực tiếp đồng ý, hoặc là khách sáo một chút là được rồi. Sao lại phải hỏi ngược lại Kiếm Xương Hàn? Đầu óc hắn chẳng lẽ bị hỏng rồi sao? Đầu Ôn Thanh Thanh quay cuồng, không được, đã đổ trà rồi, còn có thể đổ đi sao? Thế là lập tức đáng thương nhìn Bạch Vân Thoái, Tam sư tỷ, Thất Tinh kiếm là kiếm bản mệnh của ngươi khó khăn lắm mới mang ra từ kiếm chủng, Thanh Thanh. Thanh Thanh không thể nhận. Cái vẻ đáng thương này, cuối cùng Tống Dạ Vũ cũng ra mặt hòa giải, đại sư huynh đã cho ngươi, ngươi cứ cầm lấy đi. Ôn Thanh Thanh đương nhiên muốn trực tiếp cầm đi rồi, nhưng nàng cầm đi sảng khoái như vậy, chẳng phải sẽ lộ ra sự tham lam của nàng sao? Làm sao được? Âm Trần Tuyệt cũng đến bên cạnh Ôn Thanh Thanh, đồng thời nhìn Bạch Vân Thoái, Tam sư tỷ, bất quá chỉ là một thanh kiếm thôi, ta nhất định sẽ tìm cho ngươi một thanh tốt hơn. Phản ứng của Tống Dạ Vũ và Âm Trần Tuyệt khiến Bạch Vân Thoái cuối cùng không nhịn được trợn trắng mắt, thôi được rồi, ta vào kiếm chủng, vốn dĩ là để khảo nghiệm kiếm tâm, còn Thất Tinh kiếm, bất quá chỉ là một thanh kiếm rách có kiếm linh thôi, ta còn chưa để trong lòng. Sự run rẩy của Thất Tinh kiếm dừng lại trong khoảnh khắc, còn Ôn Thanh Thanh thì dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Bạch Vân Thoái. Bạch Vân Thoái quả thật không để trong lòng nữa rồi. Sau khi nàng có được Thất Tinh kiếm, không phải chưa từng vùng, nhưng hoặc là chật khớp cổ tay, hoặc là cắt ra vết thương. Dường như kiếm là kiếm, nàng là nàng, bất kể cố gắng thế nào cũng không thể luyện thành kiếm pháp. Đến nỗi Bạch Vân Thoái bắt đầu nghi ngờ, Thiên Phú Đơn Linh căn thật sự tốt đến vậy sao? Kim hệ linh căn thật sự là kiếm giả linh căn trời sinh sao? Ánh mắt lạnh nhạt của đồng môn, sự thất vọng của sư tôn, khiến nàng không còn tin tưởng vào chính mình nữa. Nhưng mà, khi nàng cầm cục bùn loãng mà Kiếm Xương Hàn đưa cho nàng, nàng có một cảm giác hoàn toàn khác biệt. Cảm giác đó là nàng cầm Thất Tinh kiếm chưa từng có. Đó chính là kiếm là một phần cơ thể nàng, nàng điều khiển kiếm bùn loãng giống như điều khiển cơ thể mình vậy. Tuy ban đầu, phần cơ thể này giống như tàn chi, điều khiển không được tuột tay. Nhưng thật sự luyện tập, những ngày đó đạt được tiến bộ, tốc độ nhanh đến mức nàng cả đời cũng không dám nghĩ. Còn có Vạn Tiêu kiếm. Vạn Tiêu kiếm chỉ là Kiếm Xương Hàn cho nàng mượn dùng mà thôi. Nhưng khi nàng cầm Vạn Tiêu kiếm trong tay, tuy không được thuận tay cho lắm, nhưng cái cảm giác kiếm và cơ thể không khớp, hoàn toàn không thể dung hợp lại không hề xuất hiện. Lúc đó nàng đã hiểu, Thất Tinh kiếm lợi hại thì sao, cuối cùng cũng bị người khác lập mệnh khế, người đó không hề mong nàng tốt. Bây giờ xem ra, người lập mệnh khế với Thất Tinh kiếm chính là Ôn Thanh Thanh. Bạch Vân Toái tiến lên, cầm Thất Tinh kiếm ném thẳng vào lòng Ôn Thanh Thanh, kiếm là kiếm, đã cho là đã cho. Sao vậy, trong mắt các ngươi, thanh kiếm này là tuyệt thế hảo nam nhân, ta và sư muội hai kẻ tính duyên não phải vì thứ này mà diễn một màn ngược luyến tình tâm sao? Bạch Vân Toái nói xong, sắc mặt Tô Hằng, Lý Cảnh Nhượng, Thanh Huyền lập tức âm trầm. Lý Cảnh Nhượng lập tức như pháo nổ, Bạch Vân Toái, ta không ngờ ngươi lại đấu kỵ như vậy, hoàn toàn không có chút khí độ nào của một tu tiên giả. Ta nói lại lần nữa, với ngươi, buông một tiếng tát, lập tức vang vọng khắp trường. Bạch Vân Toái tắt xong, để tránh Lý Cảnh Nhượng trả thù, lập tức lùi về bên cạnh Kiếm Xương Hàn. Cười lạnh mở miệng, Lý Cảnh Nhượng, đã tu tiên rồi, còn suốt ngày đem chút tình yêu nam nữ trong khuê phòng phàm nhân ra nói chuyện. Người biết thì nói ngươi là đại sư Minh Lăng Tiêu Tông, người không biết còn tưởng ngươi là rau dại thành tinh, sợ không có quốc đảo ngươi. Phản rồi. Thanh Huyền trợn tròn mắt. Đây là Bạch Vân Thoái mà hắn quen biết sao? Trong khoảnh khắc lửa giận liền hướng về phía Bạch Vân Thoái. Nhưng Bạch Vân Thoái bây giờ cũng không sợ nữa. Chẳng phải chỉ là đại thừa kỳ uy áp sao? Nàng bây giờ ở bên cạnh đại sư Minh, không sợ gì cả. Đúng vậy, nàng không sợ. Tuy đại sư Minh huấn luyện nàng bằng thủ đoạn rất tàn nhẫn, không có chút quan niệm giáo dục nào. Nhưng nàng thà chịu khổ tu luyện, cũng không muốn chịu khổ nhân tình thế cố. Nàng ở tu chân giới tính là cái thá gì, nàng không quan trọng đến vậy, huống hồ nàng rời khỏi cây đại thụ Thanh Huyền mới phát hiện, bên ngoài cây căn bản không có mưa. Đột nhiên, một tiếng chuông trong trẻo. Giọng U Hoàng Tiên Tử vang vọng khắp Bích Hải Cung, đại bị Bích Hải Cung chính thức bắt đầu, 10 đệ tử tham gia của các môn phái chuẩn bị lên sân. Vô số ánh mắt ác ý trên sân, lúc này cũng đồng thời đổ dồn về phía Kiếm Xương Hàn. Chương 51, Không Thu Lâm Tiêu, đại bị này để Tô Hằng lên đi. Chương 51, Không Thu Lâm Tiêu, đại bị này để Tô Hằng lên đi. Lý Cảnh Nhượng không màng đến mặt đau, chỉ là quyến luyến từ biệt Thanh Thanh sư muội mà hắn yêu nhất, liếc nhìn Bạch Vân Phái đang chuẩn bị lên đài, ánh mắt ẩn chứa cảnh cáo. Tốt nhất là Bạch Vân Phái sau khi lên sân thì tự động bị loại, đừng có chống đỡ đến khi Lăng Tiêu Tông đối đầu Thiên Kiếm Tông, nếu không nhất định sẽ dạy dỗ thật tốt nữ nhân không biết điều này. Bạch Vân Phái nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của Lý Cảnh Nhượng, trực giác mách bảo nàng, tên ngốc này tuyệt đối còn chưa biết, lần này Thiên Kiếm Tông dẫn đội là Kiếm Xương Hàn. Có Bạch Vân Phái ở đây, nàng thực sự không tin Thiên Kiếm Tông có thể tê, nhưng Bạch Vân Phái cũng tuyệt đối không thể ngờ, Đại Bị Bích Hải Cung lần này lại đáng sợ đến mức nào. Bởi vì đây sẽ là Đại Bị Bích Hải Cung có nhiều kẻ gian lận nhất. Nếu nói đối với Thiên Đạo mà nói, hành vi dò xét thiên mệnh của Kiếm Xương Hàn là gian lận, vậy thì đối với Kiếm Xương Hàn mà nói, cái gì mà hệ thống, khí vận chi tử, vân vân, chính là giám khảo hỗ trợ gian lận. Thanh Huyền thấy Kiếm Xương Hàn đứng yên không đi, nhíu mày hỏi, ngươi làm sao vậy, còn muốn tiếp tục làm cản? Kiếm Xương Hàn cúi đầu nhìn Lâm Tiêu ngây thơ vô tri một cái, tuy rằng lúc này nói điều kiện có chút không tử tế, nhưng sư tôn hiện tại não tản trị cao như vậy, không có chút thủ đoạn đặc biệt sao được. Thế là Kiếm Xương Hàn đẩy Lâm Tiêu, là thế này, ta gặp được một cô nhi, nhìn tư chất không tệ, hy vọng sư tôn có thể thu hắn làm đồ đệ. Tư Đồ Nhã đã giúp Lâm Tiêu tắm rửa thay quần áo, mà Kiếm Xương Hàn để ngăn Lâm Tiêu lộ thân phận, tự mình thi triển phong ấn lên người hắn, như vậy dù là cường giả như Thanh Huyền, cũng không thể nhìn ra thân thế của Lâm Tiêu. La Sát nhất tộc khác với các ma thú khác, bọn hắn có thể thông qua cải tạo chu thiên kinh mạch trong cơ thể, từ đó có được một linh căn giống như tu sĩ. Đương nhiên lần này gấp gáp lên đường, Kiếm Xương Hàn còn chưa kịp tạo linh căn cho Lâm Tiêu. Nhưng đợi hắn đại bị kết thúc rồi xử lý cũng không muộn. Ánh mắt Thanh Huyền đảo qua lại giữa Kiếm Xương Hàn và Lâm Tiêu, không hiểu sao hốc mắt đột nhiên đỏ hoe, cái này, Hàn Nhi, ngươi có chuyện gì có thể nói với sư tôn mà? Kiếm Xương Hàn vừa thấy hốc mắt Thanh Huyền đỏ hoe, liền biết nhất định là cái oanh oanh trị kỳ lạ kia đột nhiên nhảy ra quấy phá. Kiếm Hạo gia cũng rất thức thời giải thích, vừa rồi cầu chủ ngươi lay động sư tôn, đã thành công tăng thêm 50 điểm oanh oanh trị cho sư tôn. Ta đi. Kiếm Xương Hàn một bụng lời ác độc cứng rắn rượi vào ý chí ma nuốt xuống, sư tôn, ta còn chưa đến mức làm ra cái thói quen kỳ quái là bỏ thế tử, còn mang nhi tử ruột về tông môn nuôi làm sư đệ đâu. Thanh Huyền nhìn Kiếm Xương Hàn, nói không kinh ngạc là giả. Tên đồ đệ chết tiệt này, sao lại hiểu rõ mình đến vậy? Không đúng, không phải vấn đề hiểu rõ hay không hiểu rõ, mà là tiểu đậu đinh trước mắt này phải xử lý thế nào. Thanh Huyền nhìn ra được, hai tử yên tĩnh này trên người tản ra một loại khí thế cường đại. Khí thế này, so với đôi mắt to vô tội, mũi và miệng nhỏ nhắn tinh xảo của Lâm Tiêu, thật đúng là người thật không lộ tướng. Nói không muốn, đương nhiên không thể, nhưng nói muốn, hắn lại có một cảm giác kỳ lạ, đó là không ngừng nhắc nhở hắn, tiểu thất của hắn hẳn là một nam đệ tử không sai, nhưng tuyệt đối không thể là Lâm Tiêu. Hú hồn, một ý niệm tà ác cũng lóe lên trong đầu Thanh Huyền, không bằng giả vờ nhận nuôi, sau đó giết chết tên tiểu hôn chứng này, bên ngoài chỉ cần nói tiểu quỷ là bị bệnh chết, vậy thì Kiếm Xương Hàn cũng không có cách nào. Ý niệm này vừa lóe lên, Thanh Huyền liền sững sờ, lập tức xua tan ý nghĩ này. Hắn là tông chủ Thiên Kiếm Tông, là một trong số ít cao thủ đại thừa kỳ ở Cửu Châu đại lục. Hắn tại sao phải làm ra chuyện âm hiểm độc ác như vậy, lại còn nhằm vào một hài tử? Kiếm Xương Hàn không biết trong chốc lát ngắn ngủi, Thanh Huyền đã nghĩ bao nhiêu chuyện trong đầu, chỉ là lặp lại một lần nữa, "Sư tôn, nếu người không thu Lâm Tiêu, vậy ta đành phải dẫn hắn đi hỏi Thu Nguyệt Ngưng trưởng lão dược phong vậy." Thu Nguyệt Ngưng bị điểm danh, thực ra trên đường đến đã được Tư Đồ Nhã báo cho biết thân phận của Lâm Tiêu. Trước đó vẫn luôn đánh giá tiểu ma thú này, thật ra là một La Sát đấu thể, lại còn là loại tiểu ma thú có thể tự nhiên biến hóa cơ thể. Thí nghiệm phẩm thượng đẳng a, vừa hay mang về nghiên cứu a. Thế là Kiếm Xương Hàn vừa hỏi, Thu Nguyệt Ngưng lập tức trả lời, không thành vấn đề a, Dược Phong Sơn đầu rất lớn, đừng nói là thêm một hải tử, loại như hắn, dù có đến 10-20 đứa cũng ở được. Thanh Huyền vừa nghe Thu Nguyệt Ngưng đồng ý, lập tức nói, không tệ, vẫn là để Thu Nguyệt Ngưng trưởng lão đến đi. Tống Dạ Vũ theo bản năng nói, Thu Nguyệt Ngưng trưởng lão là luyện đan sư, ý sư quan trọng nhất của môn phái, ngày thường cả môn phái đều trông cậy vào đan dược và lực lượng trị liệu của trưởng lão, nếu bây giờ lại dẫn theo một hải tử, e rằng những người khác trong tông môn sẽ có ý kiến. Tống Dạ Vũ vô cùng chân thành nhìn Thanh Huyền. Đã là đại sư minh tạo ra sân khấu để vạn nghịch thần tôn bị bài xích khỏi Mạc Vân Phong, nếu hắn lúc này không cố gắng, chẳng phải là chờ bị thần tôn ngược sát sao? Nói xong, Tống Dạ Vũ còn vẻ mặt vô tội nhìn Ôn Thanh Thanh. Ôn Thanh Thanh hiển nhiên cũng ngây người một chút, không phải, ta một trà xanh chết tiệt chẳng qua là vì hại người mới nói chuyện tôi sao? Nàng không hiểu cứu hải tử a. Thế là theo bản năng nói, sư minh ta không thể làm chủ cho sư tôn, chuyện này vẫn phải xem ý của sư tôn. Nhưng nghĩ lại, lập tức để hệ thống hảo cảm độ quét Lâm Tiêu một lượt. Thành thật mà nói, nếu có một sư đệ, chẳng phải nàng lại có thêm một đối tượng có thể công được sao? Ai ngờ hệ thống bốn tốc độ rất nhanh, đột nhiên lên tiếng. Phát hiện trên người đối phương có cấm chế, che chắn mọi sự dò xét, đây là do cao thủ làm, ký chủ xin thận trọng đối đãi. Ôn Thanh Thanh trợn mắt há hốc mồm. Thanh Huyền cũng sững sờ. Quả bóng cuối cùng lại đá về phía mình. Tức giận đến mức Thanh Huyền nói, sao? Ngươi cũng không sợ làm chậm trễ tu hành của các ngươi? Tống Dạ Vũ không ngờ Ôn Thanh Thanh lại không giúp đỡ, nhưng hắn không hề nghi ngờ gì, chỉ cho rằng sư muội thật sự không hiểu. Thế là Tống Dạ Vũ lập tức cười, kéo cánh tay bên kia của Kiếm Xương Hàn nói, người xem bây giờ không phải có đại sư huynh giúp đỡ sao? Cứ như vậy hài tử đều là cô nhi rồi, lòng sư tôn vốn luôn lương thiện nhất, chắc chắn sẽ không bỏ mặc đúng không? Huống hồ đại sư huynh và hài tử này tình cảm tốt như vậy, vạn nhất người không thu hắn làm đồ đệ, làm tổn thương lòng đại sư huynh thì sao? Kiếm Xương Hàn đại khái biết lý do Tống Dạ Vũ gấp gáp muốn có sư đệ này, thế là nói, tóm lại, sư tôn nếu người không muốn, vậy thì trận đấu này cứ để nhị sư đệ dẫn dắt lên sân đi. Tô Hằng theo bản năng vui mừng, ta cũng cảm thấy, sư tôn ngày lo bà việc, sao lại thích hợp dẫn thêm một đồ đệ nữa chứ? Thanh Huyền vừa nhìn thấy khuôn mặt ngây thơ ngu ngốc của Tô Hằng, mí mắt liền giật liên hồi, có một trực giác mạnh mẽ mách bảo hắn, nếu lần này Kiếm Xương Hàn không tham gia thi đấu, vậy thì những đệ tử Thiên Kiếm Tông này không biết sẽ phải đối mặt với những yêu ma quỷ quái gì. Chỉ với vẻ ngốc nghếch của Tô Hằng, tin hắn có thể dẫn dắt đám đệ tử này giành được thứ hạng cuối cùng, còn không bằng tin Chiến Vạn Lý có thể đánh thắng Kiếm Xương Hàn. Thanh Huyền mấy phen giãy giụa, cuối cùng cũng không nhịn được, từ kẽ răng bật ra mấy chữ: "Được rồi, ngươi đi đi, vi sư sẽ thu Hải Tử Lâm Tiêu này vào môn hạ." Chương 52, một kiếm chiến ba tông, 1, chương 52, một kiếm chiến ba tông, 1, Kiếm Xương Hàn trực tiếp dẫn 9 đệ tử trúc cơ kỳ trở lên, trừ Ôn Thanh Thanh ra, đều là đệ tử đơn linh căn chuẩn bị lên sân. Tuy nhiên, Kiếm Xương Hàn còn chưa đi đến đài tỷ võ, lập tức ba vị trưởng môn đã chặn Kiếm Xương Hàn lại. Dẫn đầu là tông chủ Lăng Tiêu Tông Bắc Minh chân nhân, tông chủ Tử Vi phái Điểm Thương Sơn, cùng tông chủ Càn Khôn phái Tiêu Tề Linh. Bắc Minh chân nhân dù biết Kiếm Xương Hàn chỉ mới 181 tuổi, hoàn toàn phù hợp quy tắc đại bị, cũng không thể để hắn bước lên đài tỷ võ. "Đùa à, đây là Kiếm Xương Hàn, sở hữu biến dị lôi linh căn, chưa đến 200 tuổi đã đột phá đại thừa, ở đây ai có thể so với hắn?" Bắc Minh chân nhân vẫn luôn cảm thấy, Lý Cảnh Nhượng ở tuổi này tiến vào hóa thần kỳ, nhìn khắp tu tiên giới, đã là tuyệt thế thiên kiêu rồi. Ai ngờ, Thanh Huyền chân nhân nơi đó, lại còn xuất hiện một Kiếm Xương Hàn. Thậm chí Kiếm Xương Hàn ưu tú đến mức có thể khiến Lý Cảnh Nhượng trở thành một tên hề. Thật là nực cười. Bắc Minh chân nhân vừa định mở miệng, Kiếm Xương Hàn đã nói: "Bắc Minh tiền bối yên tâm, ta không đánh đổ nhị của người." Sư tôn nói: "Ta đánh đệ tử môn phái thật sự không ra thể thống gì, nhưng ta có thể đánh người, đánh cho đến khi Lý Cảnh Nhượng nhận thua thì thôi." Ánh mắt hung hãn của Bắc Minh chân nhân lập tức hướng về phía Thanh Huyền chân nhân đang ngây người tại chỗ. Đúng vậy, đừng nhìn tên Kiếm Xương Hàn này không gào thét, nhưng đây là đại tỷ võ tu tiên đặc biệt, ở trong đó chỉ cần nói chuyện bình thường thì cả trường đều có thể nghe thấy. Cho nên câu nói này của Kiếm Xương Hàn gần như toàn trường đều nghe thấy. Gần như tất cả trưởng môn, trưởng lão, bao gồm cả U Hoàng tiên tử đều chuyển ánh mắt giết người về phía Thanh Huyền. Cái tên Thanh Huyền này trong đầu chứa toàn đầu phụ cặn bã sao? Đệ tử tỷ võ thì tỷ võ, tại sao lại kéo bọn họ vào? Kiếm Xương Hàn xuất hiện không lâu, gần như tất cả mọi người đều nhìn ra, hắn là đại thừa kỳ. Chủ yếu là Kiếm Xương Hàn không hề che giấu tu vi, nén tu vi gì cả. Cứ thế đường hoàng, trực tiếp phô bày cảnh giới của mình ra. Các tông chủ, trưởng lão, thậm chí cả U Hoàng tiên tử ở khắp nơi, luận cảnh giới đều không bằng Kiếm Xương Hàn. Không đánh đệ tử của bọn họ, trực tiếp đánh bọn họ, lại còn đánh cho đến khi tất cả đệ tử nhận thua. Bác Minh chân nhân lập tức cười lạnh. Hay lắm, ngươi Thanh Huyền, chiêu trò bẩn thỉu này chính là do ngươi nghĩ ra. Ngươi ỷ vào việc Kiếm Xương Hàn không đánh ngươi sao? Thực ra Bác Minh chân nhân đã lầm, Thanh Huyền đã bị đánh rồi. Kiếm Xương Hàn thấy Bác Minh chân nhân nhất thời không nói gì, biết hắn bị cách đánh này làm cho kinh ngạc, trên mặt nở nụ cười của vãn bối đối với trưởng bối. Bác Minh chân nhân, vậy thế này đi, không bằng người và ta bây giờ tỉ thí một trận, lát nữa đến lượt Lăng Tiêu Tông thì có thể không cần nữa. Kiếm Hạo với tốc độ mắt thường có thể thấy được, nhanh chóng từ trong tay áo Kiếm Xương Hàn bỏ vào lòng Bạch Vân Toái, kéo cổ áo Bạch Vân Toái nói, còn không mau chạy. Bạch Vân Toái tỉnh hồn lại, quả quyết ôm Kiếm Hạo lập tức chạy về khu vực an toàn của lôi đài. Những người khác vẫn còn ngơ ngác, không biết chuyện gì xảy ra, mặt Bác Minh chân nhân trong nháy mắt tức giận đến tím tái, không chút lưu tình vùng một bạt thai về phía Kiếm Xương Hàn. Kiếm Xương Hàn giơ tay bắt lấy cổ tay Bác Minh chân nhân, đồng thời cười lạnh, Bác Minh tiền bối coi thường ai vậy? Bạt thai phải vung như thế này. Đúng vậy, Bác Minh chân nhân đột nhiên cảm thấy cổ tay truyền đến một lực lớn, lực lượng đó mạnh đến mức hắn căn bản không thể chống cự. Thậm chí còn chưa kịp nghĩ ra đối sách, mặt đã bị ăn một bạt thai đau điếng. Sau đó, cả mặt lẫn tay đều đau. Cả trường im phăng phắc. Bọn họ đều nhìn thấy, Kiếm Xương Hàn nắm cổ tay Bác Minh chân nhân, khiến Bác Minh chân nhân tự mình tắt mình một bạt thai. Thu Nguyệt ngưng kinh hãi, nàng cẩn thận chọc chọc Thanh Huyền, "Bạt thai, có thể đánh như vậy sao?" Thanh Huyền thực ra bây giờ đang hối hận, thật lòng hận không thể bạt thai kia rơi xuống mặt mình. Hắn nhớ lại mình đã nói những lời ngôn sược gì ở Mạc Vân Phong rồi. Hắn lúc đó chỉ nói đùa thôi, không ngờ đại đồ đệ hắn lại dám làm thật. Đây là chuẩn bị đắc tội toàn bộ tông môn tu tiên giới, chờ đợi kết thủ với các tông môn lớn sao? Đúng rồi, Bác Minh chân nhân vẫn là luyện hư trung kỳ đó. Thật sự, tuyệt đối là cao thủ hạng nhất. Nhưng một tu sĩ đỉnh cao như vậy, lại bị đánh theo cách sỉ nhục như thế. Chúng đệ tử Lăng Tiêu Tông là những người đầu tiên bùng nổ. Một đám người lập tức đứng dậy, chỉ vào Kiếm Xương Hàn, liền một trận mắng chửi. Đồ hỗn sược, dám đánh trưởng môn tông ta. Ta thấy ngươi chán sống rồi. Chẳng qua là một tiểu nhi miệng còn hôi sữa, ta thấy tu vi đại thừa kỳ này cũng chẳng ra sao đâu. Đại thừa kỳ thì ghê gớm làm sao? Dám ở trước mặt Lăng Tiêu Tông ta mà kiêu ngạo. Hôm nay chính là đánh ngươi, cũng xem Thanh Huyền có bảo vệ được ngươi không. Bác Minh chân nhân cũng tức điên lên, lập tức toàn thân khí kình bùng nổ. Chấn băng tay Kiếm Xương Hàn đang kim kẹp. Tô Hằng mắt nhanh tay lẹ, theo bản năng ôm lấy Ôn Thanh Thanh, lập tức lùi về bên cạnh Thanh Huyền. Thu Nguyệt Ngưng, Chiến Vạn Lý lập tức muốn chạy vào giữa đám đệ tử này. Bọn họ chỉ muốn bảo vệ những bảo bối này, đừng đến lúc không nhặt được của hời, lại còn bị hại chết đồ đệ. Kiếm Xương Hàn tuy buông tay, nhưng không hề lùi bước, hai tay quanh trước ngực, trực tiếp dùng mặt đón nhận luồng khí kình này. Càng khiến Bắc Minh chân nhân phát điên là, Kiếm Xương Hàn dù dùng mặt đón nhận, luồng khí kình này của hắn cũng chỉ làm bay một lọn tóc mái của Kiếm Xương Hàn. Mà những người phía sau Kiếm Xương Hàn, không một ai bị ảnh hưởng. Thu Nguyệt Ngưng, Chiến Vạn Lý lúc này mới chạy đến, lập tức bảo vệ các đệ tử còn lại lùi về phía sau. Trời ơi, Kiếm Xương Hàn, ngươi thật sự có thể đó. Thật ra mà nói, quan hệ giữa Lăng Tiêu Tông và Thiên Kiếm Tông không hề tốt đẹp như vẻ ngoài. Trong đó có một tranh chấp về ngọc thủy khoáng. Thiên Kiếm Tông thực ra lấy kiếm tu làm chủ, đã là kiếm tu, mà ngọc thủy chính là vật liệu quan trọng để dưỡng kiếm. Mà ngọc thủy này, ngoài việc có thể dưỡng kiếm, còn có một công dụng quan trọng, đó là sau khi nghiền thành bột, dùng làm vật liệu để vẽ phù triện. Đúng vậy, Vẽ phù triện không phải chỉ đơn giản là bút mực, chu sa, mau chó. Phù triện muốn có tác dụng thì phải có khả năng tập hợp tạo hóa của trời đất. Ngọc tùy này vốn là tinh hoa của ngọc mà thành, mà ngọc có thể thông thiên địa, ngọc tùy càng là môi giới tốt nhất của trời đất. Mà Thiên Kiếm Tông và Lăng Tiêu Tông đồng thời nhìn chúng một mạch ngọc tùy. Hai bên để có thể hoàn toàn khống chế mạch khoáng này đã công khai và bí mật đấu đá rất nhiều lần rồi. Ban đầu Bắc Minh chân nhân muốn để đệ tử kết thông ra với đệ tử Thiên Kiếm Tông, cũng là để củng cố quan hệ giữa hai tông, tiện cho việc sử dụng mạch khoáng đó. Kết quả, ý định này lại bị Ôn Thanh Thanh dưới trướng Thanh Huyền phá hỏng. Bắc Minh chân nhân dù sao cũng chưa từng gặp Ôn Thanh Thanh, chưa từng bị nàng công lược, cho nên suy nghĩ kỹ lại, liền cảm thấy chuyện này là do Ôn Thanh Thanh câu dẫn Lý Cảnh Nhượng, thế nên hôn sự mới bị hủy bỏ, hơn nữa còn gây ra cảnh tượng vô cùng khó coi. Bắc Minh chân nhân không hiểu rõ đại thừa kỳ rốt cuộc là cảnh giới như thế nào, nhưng nghĩ đến tuổi của Kiếm Xương Hàn, thời gian tiến vào đại thừa kỳ cũng không lâu, đã vậy hắn còn cố ý khiêu khích, không bằng liên thủ với mọi người, trọng thương hắn, cho Thanh Huyền một bài học. Lập tức không giữ tay, đem pháp bảo Hám Thiên Trùng trên người chụp thẳng vào đầu Kiếm Xương Hàn. Chương 53, một kiếm chiến ba tông, 2, chương 53, một kiếm chiến ba tông, 2, đồng thời, Điểm Thương Sơn và Tiêu Tể Ninh hai vị tông chủ cũng lập tức ra tay. Đem Nhiếp Hồn Linh và Ngũ Âm Lôi Kích một trong tay đều ném về phía Kiếm Xương Hàn. Hai người đều là cao thủ luyện hư kỳ, pháp bảo ném ra lại đều là thiên phẩm. Trong đó Nhiếp Hồn Linh nhiễu loạn tâm trí, Ngũ Âm Lôi Kích một thì là một pháp khí đặc biệt, chuyên khắc chế pháp thuật hệ lôi. Kiếm Xương Hàn biết sự lợi hại của ba pháp khí này, lập tức né tránh về phía trung tâm lôi đài, một trận đại bị mà thôi, vừa mở màn đã cuốn ba vị tông chủ trực tiếp xuống sân, đã rất kỳ lạ rồi, kết quả lại còn xuất hiện toàn là pháp khí uy trấn một phương. Nếu ứng phó không đúng cách, khán đài có thể sẽ gặp tai họa. U Hoàng Tiên Tử thấy bốn người trực tiếp đến giữa sân, lập tức ra lệnh cho tất cả đệ tử Bích Hải cung ra cố kết giới, cấm chế và nhanh chóng nâng lôi đài lên không trung, chỉ cho phép mọi người quan sát qua các thủy tính. Và đã kích hoạt đại trận bảo vệ mạnh nhất của Bích Hải cung. Đùa à, đây là một đại thừa kỳ đối đầu ba luyện hư kỳ, nếu thật sự để bọn họ cứ thế bất chấp mà đại chiến, uy lực sẽ lớn đến mức nào? Vạn nhất trực tiếp hủy diệt Bích Hải cung, ai sẽ bồi thường? Kiếm Xương Hàn giơ tay, gió ấm lại đến, Hoa Túy Tam Thiên cũng nắm trong lòng bàn tay. Một kiếm, liền chặn đứng tiếng chuông sắc bùng nổ của Hám Thiên Trung. Tiếng chuông của Hám Thiên Trung vốn là thông qua âm thanh, khiến vạn vật tan vỡ. Tương truyền khi Hám Thiên Trung vừa xuất thế, chỉ ba tiếng đã xé rách bầu trời, kinh động tiên đạo. Hám Thiên Trung vì thế mà có tên. Mà nếu Hám Thiên Trung không vang, vậy cũng không thể xem thường. Dù sao Hám Thiên Trung ngoài việc vang, còn đặc biệt cứng rắn, một khi bị Hám Thiên Trung bao phủ, thì gần như không thể thoát ra. Ngoài việc bao phủ, Hám Thiên Trung làm búa đập người, uy lực cũng cực lớn. Chế ngự Hám Thiên Trung, Kiếm Xương Hàn quay người đối đầu với Ngũ Âm Lôi Kích Mục. Biến dị lôi linh căn của Kiếm Xương Hàn, theo một nghĩa nào đó, hiện tại tu luyện hệ thiên lôi là cực dương chi lôi, còn Ngũ Âm Lôi Kích Mục muốn thành, cần là địa sát ngũ âm lôi. Đó là cực âm chi lôi. Có thể nói, dương lôi và âm lôi đối đầu, sẽ tự làm suy yếu lẫn nhau. Mà Tiêu Tể Ninh này tự nhiên không quan tâm Ngũ Âm Lôi Kích Mục có bị khắc chế hay không, hắn muốn chính là để Kiếm Xương Hàn không thể bị hạn chế, như vậy mới có thể đảm bảo những người khác có cơ hội đánh thắng Kiếm Xương Hàn. Thế là Tiêu Tể Ninh quát một tiếng, lập tức niệm cầu quyết, Ngũ Âm Lôi Kích Mục làm trung tâm, một âm lôi kết giới trong nháy mắt hình thành. Điểm Thương Sơn cũng lay động Nhiếp Hồn Linh, kèm theo uy lực của Hám Thiên Trung, nhiễu loạn tâm trí Kiếm Xương Hàn. Bác Minh chân nhân trực diện tấn công Kiếm Xương Hàn, Điểm Thương Sơn và Tiêu Tể Ninh tùy thời xuất kích đánh lén, đánh đến khó phân thắng bại, khiến mọi người trên khán đài đều trợn mắt há hốc mồm. Đây chính là cuộc đối đầu giữa đại thừa kỳ và ba luyện hư kỳ sao? Mạnh, thật sự quá mạnh. Những người tu vi không đủ, chỉ có thể dựa vào thủy kính quay chậm mới có thể theo kịp cuộc đối đầu của bọn họ. Còn những người tu vi đủ thì lại xem mà kinh hồn bạt vía, mỗi chiêu mỗi thức đều không thể có nửa điểm sai sót, nếu không chắc chắn sẽ chết. Mà dưới đài, hệ thống trong đầu Ôn Thanh Thanh đột nhiên phát ra âm thanh. Ký chủ, ngươi ngây người làm gì, mau chóng để công lược giả giúp đỡ đâm lén Kiếm Xương Hàn đi. Ôn Thanh Thanh lập tức tỉnh hồn lại từ sự chấn động của cuộc đối đầu giữa cường giả. Trận tỷ thí cấp bậc này, ai có thể xem vào? Ánh mắt Ôn Thanh Thanh lập tức rơi vào Thanh Huyền chân nhân. Ôn Thanh Thanh theo bản năng sợ hãi nắm lấy tay Thanh Huyền, hai mắt đẫm lệ, vẻ mặt cẩn thận từng ly từng tí, như bị dọa sợ, sư tôn đại sư mình đánh như vậy, sẽ không sao chứ? Thanh Huyền nhìn chằm chằm vào sân thi đấu, khoảng cách này, với tu vi của hắn, hoàn toàn không cần thủy tính cũng có thể biết chuyện gì đang xảy ra. Nói không chấn động thì không phải, dù sao sự cường đại mà Kiếm Xương Hàn thể hiện ra, căn bản không giống một tu sĩ vừa mới bước vào đại thừa kỳ. Lờ mờ, hắn cảm thấy, tu vi của Kiếm Xương Hàn, thực ra không hề kém hơn sư tôn hắn. Túi đầu nhìn Ôn Thanh Thanh vẻ mặt sợ hãi, bất đắc dĩ thở dài, đừng lo cho sư huynh ngươi, hắn bây giờ cũng chỉ xuất ra Hoa Túy Tam Thiên mà thôi, thuộc về thiên địa pháp tướng của đại thừa kỳ, còn chưa xuất ra đâu. Đúng vậy, sau khi đạt đến đại thừa kỳ, có thể tu luyện được một thiên địa pháp tướng, đó là tập hợp sức mạnh mạnh nhất vào một thân, là pháp tướng tu vi thuần túy, uy lực cực mạnh. Ôn Thanh Thanh lập tức rụt rè hỏi, sư tôn, vậy không phải là nói đại sư huynh có thể làm bị thương ba vị tông chủ sao? Vậy chúng ta còn có thể hòa thuận với nhau không? Thanh Huyền im lặng, đúng vậy, thực ra trong lòng Thanh Huyền đã nảy sinh không ít ý nghĩ. Hắn không muốn Kiếm Xương Hàn phá hoại sự yên bình vốn đã khó có được giữa các tông môn lớn. Nếu các tông môn tu tiên không hòa thuận, sẽ khiến ma tu thừa cơ mà bảo. Ôn Thanh Thanh thấy Thanh Huyền không nói gì, liền tự tin. Nói cách khác, sư tôn cũng không muốn Kiếm Xương Hàn thắng, vậy thì tốt rồi. Thế là nói với hệ thống, ta bây giờ đối với ảnh hưởng của công lược đối tượng, có đủ để chi phối phán đoán và hành động của đối tượng chưa? Ký chủ, đối tượng công lược hiện tại bị ảnh hưởng, có sự bất mãn rõ ràng đối với Kiếm Xương Hàn, không hy vọng trận tỷ võ này thành công. Khóe miệng Ôn Thanh Thanh cong lên một nụ cười quỷ dị. Mà Bạch Vân Phái vừa hay nhìn thấy nụ cười đó, Kiếm Hạo, ngươi biết Ôn Thanh Thanh đang cười gì không? Kiếm Hạo vừa tập trung chú ý vào Ôn Thanh Thanh, Ôn Thanh Thanh đột nhiên chỉ vào thủy kính kinh hô, "À, Điểm Thương Sơn tông chủ, Bác Minh tiền bối." Sau đó, bóng dáng Thanh Huyền chân nhân biến mất khỏi khán đài. Một luồng áp lực khổng lồ đột nhiên giáng xuống đài tỷ võ. Kết giới lôi đài vốn có bị đánh nát. Một Thanh Huyền thuần túy, thân thể năng lượng màu xanh lam đột nhiên xuất hiện trên lôi đài. Kiếm Xương Hàn bốn kiếm khí tung hành, đang định hạ gục Điểm Thương Sơn và Bắc Minh chân nhân, toàn thân đột nhiên bị một lực lượng khổng lồ khống chế. Sát khí từ phía sau ập đến. Kiếm Xương Hàn quay người, triệu hồi Lôi Vân, đang định ngăn cản, lại bị Ngũ Âm Lôi Kích Mộc trực tiếp đánh tan Lôi Vân. Thanh Huyền chân nhân một trường đánh trúng ngực Kiếm Xương Hàn. Hám Thiên Trung của Bắc Minh chân nhân cũng vừa hay đánh mạnh vào lưng Kiếm Xương Hàn. Chúc mừng ký chủ hoàn thành một lần đâm lén. Tiến độ nhiệm vụ hiện tại 1/3, tất cả mọi người không thể tin được nhìn cảnh tượng này, bọn họ đã nhìn thấy gì? Thanh Huyền chân nhân vậy mà tự mình một trường đánh trúng đại đệ tử của hắn. Một trường đó lực xuyên qua cơ thể Kiếm Xương, cột băng lập tức xuyên thủng Kiếm Xương Hàn. Mà Hám Thiên Trung cũng mượn lực đó, trực tiếp đánh Kiếm Xương Hàn thổ huyết. Hoa Túy Tam Thiên chống xuống đài tỷ võ lạnh lẽo, Kiếm Xương Hàn quỳ một gối. Tất cả mọi người không thể tin được nhìn cảnh tượng này. Tô Hằng run rẩy chỉ vào thủy kính, đại sư Minh chảy máu rồi. Đúng vậy, một đòn đó có thể thấy đã làm Kiếm Xương Hàn bị thương cực nặng. Bạch Vân Phái gần như theo bản năng đi đến trước mặt Ôn Thanh Thanh, tát mạnh một bạt thai vào mặt Ôn Thanh Thanh, "Tiện nhân, ngươi vừa rồi đã nói gì với sư tôn?" Đầu óc Ôn Thanh Thanh trống rỗng, nàng bị đánh. Ông Trần Tuyệt gần như theo bản năng chắn Ôn Thanh Thanh phía sau, một kiếm đâm về phía Bạch Vân Toái. Khi nê kiếm trong nháy mắt hóa thành tâm chắn đỡ lấy một kích này. May mà Thu Nguyệt ngưng phản ứng kịp thời, lập tức chắn giữa hai người, "Làm gì vậy? Trên đó đã đủ kỳ lạ rồi, các ngươi ở dưới đây lại còn muốn đánh nhau." Chương 54, một kiếm chiến ba tông, 3, chương 54, một kiếm chiến ba tông, 3, ánh mắt Bạch Vân Toái sắc như dao, "Vô duyên vô cớ, tại sao sư tôn lại đánh lén đại sư mình, có phải ngươi đã nói gì với sư tôn không?" Khi Ôn Thanh Thanh còn chưa bái Thiên Kiếm Tông, sư phụ Thanh Huyền chân nhân tuy thỉnh thoảng có hồ đồ, nhưng không đến mức bất phân phải trái, hành sự hoàn toàn theo sở thích nhất thời. Càng không làm ra chuyện hạ lưu như đâm lén đồ đệ vào thời khắc mấu chốt này. Âm Trần Tuyệt là đối tượng bị công lược, tự nhiên không biết Bạch Vân Thoái đang tức giận điều gì, sư tôn muốn làm gì tự nhiên có đạo lý của sư tôn, dù sao thì, nếu đại sư huynh không có chút sai sót nào, sư tôn tại sao lại làm như vậy? Bạch Vân Thoái không thể tin được nhìn Âm Trần Tuyệt, tên khốn này có nghe hắn đang nói gì không? Sư tôn đánh lén sau lưng, hắn còn không sai sao? Thu Nguyệt Ngưng đương nhiên cũng cảm thấy chuyện này kỳ lạ, thế là hỏi, "Ôn Thanh Thanh, ngươi đã nói gì với sư phụ ngươi?" Ôn Thanh Thanh lập tức hốc mắt đỏ hoe, vẻ mặt đáng thương, "Ta không nói gì cả, chỉ là lo lắng đại sư Minh lần này xử sự lỗ mãng, dù sao cứ thế đối đầu với ba vị tông chủ." Nói đến đây, Ôn Thanh Thanh lại đáng thương nhìn Thu Nguyệt Ngưng, Thu sư thúc cũng cảm thấy Thanh Thanh vì môn phái mà suy nghĩ là sai sao? Mặt Thu Nguyệt Ngưng lập tức đen lại. Chết tiệt, lời này nói ra, cứ như nàng đường đường là một trưởng môn, vì chuyện nhỏ nhặt mà cố ý gây khó dễ cho một cô gái nhỏ. Quan trọng là Chiến Vạn Lý và Kiếm Xương Hàn có thủ, nghe lời này, lập tức gật đầu, không sai, Kiếm Xương Hàn chính là quá tự cho mình là đúng, cho rằng đột phá đại thừa thì ghê gớm lắm rồi, có thể không coi ai ra gì. Lần này nếu không phải tông chủ ra tay, thật sự để hắn đắc tội ba tông môn, Thu Nguyệt Ngưng, ngươi nói phải làm sao? Mà lúc này Kiếm Xương Hàn trên sân, chậm rãi đứng dậy, lau đi vết máu còn sót lại ở khóe miệng. Thanh Huyền đột nhiên tấn công, hắn thực ra không bất ngờ, xem ra là thiên đạo thông qua một con đường nào đó, khiến Thanh Huyền đột nhiên tấn công hắn. Thanh Huyền chân nhân gần như ngay khi nhìn thấy Kiếm Xương Hàn thổ huyết, trong lòng có một khoảnh khắc hoảng loạn. Nhưng rất nhanh sự hoảng loạn này bị sự tức giận thay thế, hướng về phía Kiếm Xương Hàn quát lớn, "Súc sinh, xem ngươi đã làm ra chuyện gì?" Kiếm Xương Hàn nghe xong, trực tiếp trợn trắng mắt. "Được rồi, náo tản trị của sư tôn, không biết lại tăng vọt bao nhiêu." Lời này nếu đổi thành bất kỳ đệ tử nào khác, lúc này e rằng đã sớm bị sự tủi thân vô tận nhấn chìm rồi. Nhưng hắn thì khác, hắn là Kiếm Xương Hàn, là thiên tài 3000 năm mới có một. Biến dị lôi linh căn chi lực bắt đầu vận chuyển, với tốc độ mắt thường có thể thấy được, lập tức khôi phục cơ thể Kiếm Xương Hàn. Chẳng qua là Hám Thiên Trung và một bạt thai của Thanh Huyền mà thôi, có gì to tát? Mạnh hơn nữa có thể mạnh bằng thiên kiếp sao? Thế là Hoa Túy Tam Thiên mũi kiếm xoay chuyển, trực tiếp chỉ vào Thanh Huyền, "Được, hôm nay sư tôn ta ngay cả ngươi cũng đánh." Lời vừa dứt, bầu trời đột nhiên tối sầm, mây đen trong nháy mắt che phủ toàn bộ Bích Hải Cung, sau đó sấm sét tứ tán, không chút lưu tình từng đạo đánh xuống Hám Thiên Trung, nhiếp hồn linh và ngũ âm lôi kích mục. Bắc Minh chân nhân, Điểm Thương Sơn và Tiêu Tề Ninh vốn tưởng Thanh Huyền ra tay, tên lịch đồ Kiếm Xương Hàn này dù có bị chế phục phần lớn, ai ngờ Kiếm Xương Hàn lại còn định đánh cả Thanh Huyền. Vốn nghĩ Thanh Huyền chân nhân đã ra tay dạy dỗ nghịch đồ rồi, lần này ổn thỏa rồi, thế là ba người khi Thanh Huyền ra tay đều theo bản năng dừng tay. Trời biết Kiếm Xương Hàn ngay cả sư tôn cũng không định bỏ qua. Tệ hơn nữa là, vì bọn họ dừng tay, lúc này Kiếm Xương Hàn lại triệu hồi mây đen ngập trời. Lôi linh căn sở dĩ đặc biệt hiếm có, chính là lôi linh căn thật sự có thể nắm giữ tiên lôi. Nghe nói, lôi linh căn phát huy đến cực hạn, uy lực không khác gì tiên kiếp. Huống hồ Kiếm Xương Hàn còn là một biến dị lôi linh căn. Lúc này từng đạo sấm sét từ trên trời giáng xuống, tiếng lách cách vang lên, mỗi đạo sấm sét đánh trúng pháp bảo, giống như một đòn nặng nề, chấn động khiến ba vị tông chủ trong lòng đều hoảng sợ. Không phải, thiên lôi này mạnh đến vậy sao? Phải biết rằng, pháp bảo càng cao cấp và người điều khiển càng có liên kết mạnh mẽ, thì mới có thể tùy tâm sử dụng. Nhưng pháp bảo bị hư hại, tương ứng, người điều khiển cũng sẽ chịu phản vệ càng nghiêm trọng. Đặc biệt là Tiêu Tề Ninh. Vũ âm lôi kích một của hắn quả thật khắc chế thiên lôi. Nhưng sự khắc chế này có liên quan đến tu vi của Tiêu Tề Ninh. Khi cấp độ thiên lôi của đối thủ mạnh hơn ngũ âm lôi kích mục và Tiêu Tề Ninh rất nhiều, sự khắc chế này liền trở nên có cũng như không. Bây giờ đáng sợ nhất là kiếm xương hàn vậy mà thật sự mạnh đến vậy. Chẳng qua là ba pháp bảo, mấy đạo thiên lôi xuống, chỉ thấy nhiếp hồn linh đột nhiên nứt ra một khe hở, tu vi của Điểm Thương Sơn yếu nhất tại chỗ thổ huyết liền đứng không vững. Thanh Huyền tức giận đến run rẩy, quát lớn một tiếng, xem ra vi sư hôm nay sẽ dạy ngươi thật tốt cái gì gọi là tôn sư trọng đạo. Hàn băng chi khí trong nháy mắt quét tán khắp Bích Hải Cung. Thanh Huyền chân nhân là thủy hệ đơn linh căn, hắn tu luyện ngàn năm, phát huy linh căn chi lực đến cực hạn, trở thành cực hàn thần công này. Đặc biệt là tuyệt kỹ nổi tiếng, Hàn Triệt Địa Ngục trong phạm vi, những người tu vi không đủ sẽ lập tức bị đóng băng tan biến. Nhưng lôi đài tỷ võ vốn bị thiên địa pháp tướng của Thanh Huyền chân nhân bao phủ, đột nhiên dung chuyển dữ dội. Một đạo thiên địa pháp tướng màu tím khác đột nhiên xuất hiện, trực tiếp bức pháp tướng của Thanh Huyền chân nhân ra khỏi lôi đài tỷ võ. Đúng vậy, Kiếm Xương Hàn tự nhiên cũng đã học được thiên địa pháp tướng. Khác với pháp tướng lạnh lẽo của Thanh Huyền, pháp tướng của Kiếm Xương Hàn quấn quanh sấm sét. Nếu nói Thanh Huyền chân nhân là hóa thân của Hàn Băng, vậy thì Kiếm Xương Hàn chính là hóa thân của thiên lôi. Pháp tướng thiên địa của Thanh Huyền và Kiếm Xương Hàn đồng thời ra tay. Chỉ thấy hai thanh pháp tướng chi kiếm đối chọi, Hoa Túy Tam Thiên của Kiếm Xương cũng giao nhau với bản mệnh kiếm của Thanh Huyền. Chỉ trong một hơi thở, Kiếm Xương Hàn và Thanh Huyền đã giao đấu mấy chục lần. Toàn bộ Bích Hải cung càng thêm, theo cuộc giao đấu của hai người, không ngừng phát ra những rung chấn dữ dội. Nên lôi đài ẩn ẩn có xu hướng sụp đổ. Ú Hoàng Tiên Tử nhìn đại trận bảo vệ Bích Hải cung xuất hiện vết nứt, trong lòng vừa kinh vừa giận, không nhịn được mắng, đáng chết, Bác Minh, ba người các ngươi bị đánh thì cứ bị đánh mấy cái đi, có sao đâu. Cứ nhất định phải khiến hai đại thừa kỳ này ở đây lại chiến, các ngươi sống sung sướng quá rồi, quên mất đại thừa kỳ là gì rồi sao? Một câu nói của Ú Hoàng Tiên Tử, dưới sự chấn động lớn, tất cả những người bị ảnh hưởng, lúc này mới chợt nhớ ra, đúng vậy. Đại thừa kỳ, ở Cửu Châu Đại Lục, thật sự là tồn tại vô địch. Mà hai đại thừa kỳ đánh nhau, đây lại là đòn hủy diệt đến mức nào? Đặc biệt là Ôn Thanh Thanh, nhiệm vụ của nàng tuy đã hoàn thành, nhưng nhìn mây đen che kín bầu trời, nàng trong một khoảnh khắc lại sản sinh ra cảm giác sợ hãi quen thuộc. Sau đó, một đạo lôi điện không chút khách khí hướng về phía đầu nàng mà đến. Xong rồi, trong đầu Ôn Thanh Thanh chỉ có một phản ứng này. Sau đó, chỉ nghe một tiếng kêu đau đớn. Người bị thương lại không phải Ôn Thanh Thanh. Tô Hằng và Âm Trần Tuyệt đồng thời thay nàng đỡ lấy một kích chí mạng này. Nhưng Tô Hằng ở phía trước nhất, đạo lôi này trực tiếp đánh Tô Hằng một lần nữa cháy đen bên ngoài, mềm nhũn ngã xuống. Mà đạo lôi này cũng khiến Âm Trần Tuyệt lùi lại mấy bước. Chương 55, Tâm Kiếm Trạng Thiên Đạo, 1, chương 55, Tâm Kiếm Trạng Thiên Đạo, 1, Thu Nguyệt ngưng lập tức để Tư Đồ Nhã trị thương cho hai người. Mà Diệp Ly Phong thì có một thoáng ngây người nhìn lôi đài từng chút một chìm xuống, thiên địa pháp tướng của Kiếm Xương Hàn và Thanh Huyền đánh ra từng đạo tu vi cực hạn, cùng với những chiêu thức ẩn chứa đạo mà hai người lĩnh ngộ, niệm mà hai người tuân theo. Mạnh đến mức khiến người ta giận người. Sau đó là một đạo sấm sét trực tiếp giáng xuống trước mắt Diệp Ly Phong, dường như một niềm tin mạnh mẽ trực tiếp triển khai trước mặt Diệp Ly Phong. Mãn Đường Hoa Túy Tam Thiên Khách, Nhất Kiếm Xương Hàn Thập Tứ Châu, Cổ Giác Kiết Thiên Gia Khí Lãnh, Phong Đào Động Địa Hải Sơ Thu. Người tu hành đạo là gì? Ngộ đạo lại là ngộ đạo gì? Tu vi mạnh yếu không liên quan đến đạo, mà ở niềm tin mạnh yếu, thiên phú thế nào? Vậy tại sao tu hành còn phải ngộ đạo? Cái gọi là đạo chính là quy tắc của trời đất, chính là sự kiên trì của người tu hành dưới lôi kiếp. Đương nhiên, những người khác cũng nhận ra điều này. Đây là cuộc đối đầu của cao thủ đại thừa kỳ, nếu có thể từ đó mà lĩnh ngộ, chẳng phải có lợi cho tu hành của mình sao? Không ít đệ tử cao không thành thấp không xong đã nhận ra tầm quan trọng của việc này, đều bắt đầu trợn tròn mắt, chuẩn bị học được điều gì đó từ đó. Nhưng các đệ tử đại viên mãn giai đoạn này thì run rẩy, bởi vì mây đen trên đầu mà Kiếm Xương Hàn triệu hồi, thật sự giống như kiếp vân. Mỗi lần đánh xuống đầu đều như cạch một tiếng. Cảm giác đó, thật sự giống như lần độ kiếp này không qua được. Thanh Huyền và Kiếm Xương Hàn đã giao đấu hơn trăm chiêu, trong lòng hắn cũng chấn động, Kiếm Xương Hàn vậy mà có thể đồng thời trấn áp ba vị tông chủ, lại còn giao đấu với hắn một cách ung dung. Tại sao rõ ràng đều là tu tiên giả, hắn Thanh Huyền tu hành đến nay 2000 năm, mới có được tu vi như ngày nay, tại sao Kiếm Xương Hàn tu hành chưa đến 200 năm, lại có được tu vi như vậy? Trong mắt Thanh Huyền lóe lên một tia sắc ý, thiên địa xuất hiện một tia ác niệm mà người khác không thể phát hiện. Kiếm Xương đang giao đấu với Thanh Huyền lại trong nháy mắt nhận ra, không chỉ nhận ra ác ý trong thiên địa pháp tướng của Thanh Huyền, mà còn cảm nhận được luồng ác ý này đang điên cuồng sinh trưởng, nếu tiếp tục như vậy, Thanh Huyền rất có thể sẽ bị tia ác niệm này nuốt chửng. Tham sân si mạn đố, ngũ niệm sinh ngũ quỷ sinh ngũ thai sinh ngũ suy. Ác niệm vừa sinh, cự trưởng pháp tướng của Thanh Huyền cuối cùng một trường hoàn toàn đập cả đài tỷ võ, đập trở lại mặt đất. Các tu sĩ tứ tán bỏ chạy. Nếu chậm một bước, thì thật sự phải bỏ mạng ở đây rồi. Mà tâm trạng Kiếm Xương Hàn càng thêm u ám. Theo lý mà nói, những đại năng có thể tu thành đại thừa kỳ, nếu đạo tâm có thiếu sót, đã sớm bị sét đánh chết trong lúc độ lôi kiếp trước đó rồi. Có thể thấy Thanh Huyền sau đại thừa, vậy mà không khống chế được ngũ niệm tham sân si mạn đố. Kiếm Xương Hàn khẽ thở dài, thiên địa pháp tướng của Kiếm Xương Hàn lại biến đổi. Một thanh kiếm vô hình đột nhiên nắm trong tay pháp tướng. Kiếm Xương Hàn có 3 thanh kiếm, ngoài Vạn Tiêu kiếm, Hoa Túy Tam Thiên ra, đây chính là thứ mà toàn bộ Cửu Châu đại lục đến nay vẫn chưa ai tu thành tâm kiếm. Tâm kiếm vừa xuất, bầu trời đột nhiên liên tiếp 3 tiếng sấm sét vang dội. Mây đen mà Kiếm Xương Hàn triệu hồi chậm rãi tan đi. Tất cả tu sĩ nổi da gà trong nháy mắt rụng đầy đất. Kiếm Hạo càng sợ hãi lập tức trốn vào trong áo bạch vân toái. run rẩy giải thích, xong rồi, là thiên đạo. Thiên đạo, thiên đạo lại đến rồi. Các tu sĩ đang chuẩn bị độ kiếp gần như theo bản năng trực tiếp bỏ chạy khỏi Bích Hải Cung. Đùa gì vậy, thiên đạo lôi kiếp, hai đại thừa kỳ này đánh nhau tại sao lại dẫn đến thiên đạo lôi kiếp chứ? Ngay sau đó, hai đạo thiên lôi trực tiếp đánh xuống kiếm xương hàn. Kiếm xương trong tay tâm kiếm xoay chuyển, sấm sét giao nhau, trong nháy mắt liền đánh tan hai đạo thiên lôi này. Thiên đạo hiển nhiên đã sửa chữa xong lôi vân của nó. Hai đạo thiên lôi này có thể nói là uy lực mười phần. Thiên đạo lại một lần nữa nổi giận. Lần trước là vì thân phận của kiếm hạo, còn lần này là vì tâm kiếm. Tâm kiếm vậy mà thật sự xuất thế rồi. Bắc Minh chân nhân, Điểm Thương Sơn, Tiêu Thể Ninh khi mây đen của kiếm xương hàn tan đi trong nháy mắt, lập tức bỏ chạy. Hai đại thừa kỳ sư đồ này đánh nhau, ba người bọn họ đã suýt chút nữa bỏ mạng ở đây rồi. Huống hồ lúc này còn phải tránh thiên đạo, bọn họ tuyệt đối không thể chọc vào. Mà khoảnh khắc thiên đạo xuất hiện, sắc mặt Ôn Thanh Thanh trắng bệch, cái cảm giác quen thuộc, có thứ gì đó thoát khỏi tầm kiểm soát trong nháy mắt xuất hiện. Ôn Thanh Thanh trong đầu điên cuồng gọi hệ thống. Tuy nhiên hệ thống một lần nữa, trước uy áp của thiên đạo, bỏ nàng mà chạy. Thiên đạo chi lực trong nháy mắt rót vào cơ thể Thanh Huyền, ác niệm bốn chỉ một chút của Thanh Huyền, sau khi có được thiên đạo chi lực, vậy mà nhanh chóng quyết đại, chỉ trong nháy mắt đã có dấu hiệu đoạt ma. Kiếm xương hàn nắm chặt tâm kiếm trong tay, đã thiên đạo muốn chiến. Vậy thì chiến đến cùng. Trong nháy mắt, tâm như kiếm, một đi không trở lại. Kiếm xương hàn, Thanh Huyền hai người hoàn toàn dốc toàn lực thi triển. Thanh Huyền hai mắt đỏ ngầu, nghiệt đồ, hôm nay bổn tọa sẽ dùng thiên đạo chi uy xử lý ngươi. Trong nháy mắt, toàn bộ Tinh La Hải đóng băng, vô số băng truy khổng lồ sắc nhọn mang theo thiên lôi chi lực, đoạt ma chi lực lao về phía kiếm xương. Hoa túy tam thiên của kiếm xương bao quanh cơ thể, chặn đứng từng đòn tấn công. Mà kiếm xương hàn thì nắm tâm kiếm, trực tiếp lao về phía Thanh Huyền. Tâm kiếm khác với bản mệnh kiếm thông thường, đây là do thần hồn, đạo tâm đúc thành, mỗi kiếm vung ra bằng tâm kiếm đều ẩn chứa niềm tin. Đạo tâm là thanh kiếm đặc biệt nhất giữa trời đất. Tâm kiếm có thể hỏi tâm, mà trời cũng có tâm. Lòng người có thể hỏi, lòng trời tự nhiên càng có thể hỏi. Thiên đạo không muốn nhất chính là tâm kiếm xuất thế. Dưới sự gia trì của thiên đạo chi lực, Thanh Huyền đã sớm quên mất sơ tâm là gì, hoàn toàn chìm đắm trong sự hận thù vô bờ bến đối với kiếm xương hàn. Hắn hận thiên đạo tại sao bất công, hắn hận tại sao thiên phú lại có cao thấp khác biệt, hắn hận kiếm xương hàn tại sao lại là đệ tử của hắn. Tại sao kiếm xương hàn có thể có được tâm kiếm? Phải phá hủy, phải hủy diệt tất cả. Địa ngục cực hàn của Thanh Huyền giáng thế. Các tu sĩ tu vi thấp gần như bị đóng băng ngay lập tức, nếu không được cường giả bảo vệ, gần như trong nháy mắt sẽ tan biến. Bích Hải cung tráng lệ càng đã hoàn toàn đóng băng. Tuy nhiên, tâm kiếm của kiếm xương càng đến gần, cảm giác sợ hãi vô cớ càng sâu, Thanh Huyền gần như dốc hết sở học cả đời ném về phía kiếm xương hàn. Hắn không thể dùng từng đạo hàn băng đóng đinh kiếm xương. Tuy nhiên, Thanh Huyền chỉ cảm thấy trước mắt một đạo bạch quang. Kiếm xương hàn cuối cùng cũng nắm tâm kiếm, thiên địa pháp tướng của Thanh Huyền bị đánh nát. Thiên địa pháp tướng vừa vỡ, lực lượng hàn băng vô tận đó ngừng lan tràn. Tất cả tu sĩ chỉ cảm thấy thứ đè nặng trong lòng đột nhiên biến mất. Sau đó, kiếm xương hàn không đợi Thanh Huyền kịp phản ứng, đã một kiếm chém qua Thanh Huyền. Thanh Huyền bị tâm kiếm của kiếm xương hàn chém qua. Mọi người đều kinh hãi. Một luồng tiên đạo chi lực hùng vĩ, vậy mà từ trong cơ thể Thanh Huyền phun trào ra. Kèm theo đó là ác niệm mà Thanh Huyền đã tụ tập. Thanh Huyền không thể tin được sờ vào chỗ bị kiếm xương chém qua, ánh mắt khôi phục sự trong sáng. Tuy nhiên kiếm xương đã quay đầu nắm tâm kiếm, trực tiếp hướng về phía mây đen trên trời, chính là liên tiếp không ngừng kiếm khí xông thẳng lên trời. Mây đen tiên đạo, vậy mà trong từng đạo kiếm khí này, bắt đầu run rẩy, rơi xuống mưa. Sau đó là mưa như chút nước. Chương 56, tâm kiếm chạm thiên đạo 2, chương 56, tâm kiếm chạm thiên đạo 2, giọt mưa rơi xuống, những tu sĩ vốn bị lực lượng cực hẳn của Thanh Huyền đóng băng mà bị thương, tan biến, vậy mà đều chết đi sống lại. Trọng thương hồi phục. Bích Hải cung băng tan, ngoài những kiến trúc bị phá hủy do Thanh Huyền và kiếm xương hàn đại chiến, ngay cả kiến trúc cũng vì trận mưa này mà sống lại. Ngay sau đó, mây đen thiên đạo tan đi. Những người sống sót sau kiếp nạn vậy mà đồng loạt hướng về thiên đạo mà bái. Trước khi kiếp vân tan đi, một tia thiên lôi rơi vào lòng bàn tay kiếm xương hàn, dường như khiêu khích, xem, chỉ cần ta thiên đạo ngoắc ngón tay, tất cả mọi người sẽ túi đầu trước ta, sống chết chẳng qua là chuyện dễ như trở bàn tay, các ngươi phàm nhân có tài cán gì mà người tiên. Kiếm xương hàn bóp nát kia lôi khí này, trong mắt lại không có chút tức giận nào vì sự khiêu khích này. Đồ ngốc, cái gì mà thiên đạo ngu ngốc? Hắn có biết, người chết không thể sống lại, chỉ có thể thông qua luân hồi, đây là quy tắc mà thiên đạo cũng phải tuân thủ. Nay thiên đạo vì tư lợi, vậy mà tự ý phá hoại sự cân bằng sinh tử. Thế gian gọi tục là thất đạo. Thiên đạo thất đạo, tức là khởi đầu của việc đổi trời. Kiếm xương hàn thu tâm kiếm, quay người nhìn Thanh Huyền chân nhân vẫn còn đứng đó, một ngọn lửa vô danh trong nháy mắt bùng lên, lập tức sắn tay áo, lòng bàn tay điện quang lóe lên, không chút khách khí một bạt thai tát thẳng vào mặt Thanh Huyền chân nhân. Sau một bạt thai vang dội, Thanh Huyền chân nhân cuối cùng cũng tỉnh hồn, Hàn Nhi. Kết quả là bên mặt còn lại ăn một bạt thai. Tâm kiếm có thể chém tâm không sát sinh. Thanh Huyền chân nhân là sư tôn của kiếm xương hàn, là người đã đưa hắn, một đứa trẻ yếu ớt vô trợ, thoát khỏi tuyệt vọng. Là sư trưởng đã từng tận tình dạy dỗ, hết lòng che chở hắn. Giờ đây, lại chỉ là một quân cờ bị thiên đạo đùa giỡn. Hắn muốn nghĩ, có lẽ có thể tìm được cách tốt hơn để loại bỏ não tàn trị của Thanh Huyền chân nhân. Nhưng Thanh Huyền chân nhân vậy mà hoàn toàn không mang đến, một lòng tìm chết. Làm sao có thể không khiến hắn đau lòng đến tột độ? Tất cả những chuyện này xảy ra quá đột ngột, đợi đến khi mọi người Thiên Kiếm Tông tỉnh hồn lại, mới nhớ ra, tông chủ của bọn họ đang bị đại sư Minh Tông môn của bọn họ đè xuống đất, điện quang lóe lên, từng bạt thai vung ra thành tàn ảnh. Người đầu tiên phản ứng lại và kinh hô lại là Âm Trần Tuyệt, sư tôn. Mọi người Thiên Kiếm Tông lúc này mới vội vàng xông lên, kéo hai người ra. Mà Ôn Thanh Thanh đáng lẽ phải xông lên trước nhất, lại ngã quỵ xuống đất, thở hổn hển. Cái hệ thống cho chết. Nó quả nhiên lại chạy trốn khi thiên đạo ra bay. Bỏ nàng cô đơn một mình ở đây. Dáng vẻ đại sư Minh Kiếm Sương Hàn, rõ ràng là thiên đạo cũng có thể đánh. Vừa rồi nếu đại sư Minh không đi thu dọn thiên đạo, mà là thừa cơ tìm ra tất cả ký chủ hệ thống có mặt, trực tiếp giết người diệt khẩu thì sao? Hệ thống mất một ký chủ, có thể tìm một ký chủ khác. Nhưng mạng nhỏ của nàng chỉ có một lần, mất rồi thì mất luôn. Vừa rồi thiên đạo giáng xuống kỳ tích, khiến người chết sống lại, nhưng trực giác lại mách bảo nàng, sự sống lại này nhất định phải trả giá. Nếu thiên đạo muốn nàng sống lại, thì tại sao lại dọa hệ thống của nàng chạy mất? Nói trắng ra, nàng có lẽ đã có được hệ thống kim chỉ này, nhưng thì sao chứ, nàng căn bản không phải là sủng nhi thật sự của thiên đạo. Tô Hằng ôm eo Kiếm Sương Hàn, Tống Dạ Vũ chắn trước Thanh Huyền, đại sư Minh, đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa. Người sẽ đánh hỏng sư tôn đó. Bạch Vân Phái thì kéo cánh tay Kiếm Sương Hàn, đại sư Minh, sư tôn chắc chắn biết lỗi rồi, người đừng đánh nữa. Thu Nguyệt Ngưng, Chiến Vạn Lý lúc này cũng không dám chọc giận, nhưng dù sao Thanh Huyền là tông chủ của bọn họ, cái mặt này không thể mất quá lớn, thế là lập tức kéo Thanh Huyền chân nhân ra khỏi phạm vi bạn hai. Thu Nguyệt Ngưng càng che miệng Thanh Huyền. Lúc này vị lao tổ tông này tuyệt đối đừng nói thêm lời quỷ quái nào nữa, làm Kiếm Sương Hàn tức giận. Thanh Huyền thực ra từ khi bạn thai đầu tiên của Kiếm Sương Hàn giáng xuống, cả đầu óc hắn đã hỗn loạn. Hắn trong đầu không ngừng nghĩ, tại sao hắn lại ghen tị với Kiếm Sương Hàn? Tại sao hắn lại phải ghen tị với đồ đệ của mình? Rõ ràng có đồ đệ lợi hại như vậy, hắn nên đắc ý khoe khoang khắp nơi mới phải, tại sao hắn lại phải đâm lén Kiếm Sương Hàn? Nếu tu vi của Kiếm Sương Hàn không đủ, cú đánh lén đó của hắn có phải đủ để khiến Kiếm Sương Hàn vẫn lạc rồi không? Từng bạt thai của Kiếm Sương Hàn giáng xuống mặt, cảm giác đau đớn rõ ràng, khiến đầu óc hỗn loạn của hắn cũng dần dần trở nên tỉnh táo. Những năm này hắn đã làm gì vậy? Đặc biệt là nhìn thấy Bạch Vân Phái lúc này đang cố gắng ngăn cản Kiếm Sương Hàn tắt mình. Hai từ này vậy mà không thừa nước đục thả câu. Khoảnh khắc này, những đối xử mà Bạch Vân Phái phải chịu đựng trong quá khứ từng cảnh hiện lên trong tâm trí. Hắn sao lại quên mất hài tử Bạch Vân Phái này trước đây tuy có chút không làm việc đàng hoàng, nhưng đối xử với bọn họ đều là thật lòng thật dạ. Hắn không tận tâm hướng dẫn nàng chuyên tâm tu tâm thì thôi, vậy mà còn khắp nơi chê bai nàng không thể vừa tu vi cao thâm, vừa hầu hạ tốt từng người bọn họ. Không thể vừa mạnh mẽ có tôn nghiêm, vừa chịu ủy khuất gánh tội thay rồi nhịn xuống. Đau đớn kèm theo ý thức rõ ràng này, từng trận dâng lên trong đầu. Kiếm Hạo cũng đội vàng truyền âm cho Kiếm Sương Hàn. Cậu chủ tạm thời đừng đánh. Thanh Huyền chân nhân não tàn trị một. Hắn nhất định đã kích hoạt cái gì đó rồi. Ngươi đừng đánh nữa. Kiếm Sương Hàn cười lạnh một tiếng, ít nhất cũng nghe lời Kiếm Hạo, trước tiên thu bạn thai lại, sau đó hỏi mọi người Thiên Kiếm Tông, sao, muốn trị tội đại nghịch bất đạo của ta. Chiến Vạn Lý gần như theo bản năng chắp tay hành lễ, đại sư Minh nói gì vậy, tu vi, cảnh giới của người ở Thiên Kiếm Tông muốn làm gì mà không được. Hơn nữa, chuyện này nhiều nhất cũng chỉ là chuyện nhà của sư đồ các người, chúng ta tông môn mọi người xen vào làm gì. Đùa à, nhìn thấy khí thế của Kiếm Sương Hàn và Thanh Huyền sánh ngang với trận tiên ma đại chiến năm xưa, ai ở đây dám đắc tội hai vị lao tổ đại thừa kỳ này. Dù có bất mãn, cũng phải nhịn. Nếu không nhịn được, thì hít thở một cái, tiếp tục nhịn. Đại sư Minh Tông môn Thiên Kiếm Tông, tuổi 181, đại thừa kỳ, một kiếm chém diệt ác niệm trong lòng Thanh Huyền chân nhân, lại chém tan mây đen tiên đạo. Với thực lực này, những tông môn không có đại thừa kỳ trấn giữ, ai dám thật sự đối đầu với Kiếm Sương Hàn chứ? Trước đó Bắc Minh chân nhân, Điểm Thương Sơn, Tiêu Thể Ninh còn khí thế hùng hực, mỗi người đều sở cổ tự chúc mừng. Thanh Huyền chân nhân suýt chút nữa đọa ma, vậy mà cũng có thể bị Kiếm Sương Hàn một tâm kiếm chém trở lại. Ước chừng là vì Thanh Huyền là sư tôn của hắn, hắn không nỡ ra tay sát hại. Nếu đổi thành ba người bọn họ, có phải một kiếm sẽ diệt nguyên thần của bọn họ, đưa bọn họ đi đầu thai rồi không? Điểm Thương Sơn, Tiêu Thể Ninh lập tức chắp tay hướng về Kiếm Sương Hàn, đệ tử Tử Vi phái, Càn Khôn phái nhận thua. Bắc Minh chân nhân sững sờ, không phải, hai người các ngươi lúc đánh nhau thì trốn về phía sau, lúc phản bội thì xông lên trước, là ý gì? Tuy nhiên vừa nghĩ đến chiến lược hung hãn của Kiếm Sương Hàn, chỉ có thể đi theo một bước lên trước nói, Thiên Kiếm Tông có đại sư Minh như Kiếm Sương Hàn, là phúc của một phái, chẳng qua là tỉ thí mà thôi, đừng làm tổn thương hòa khí của hai phái. Chương 57, nhiệm vụ có thể thay đổi, 1, chương 57, nhiệm vụ có thể thay đổi, 1, thật đúng là một bài học trần trụi. Giải thích thế nào là đại trượng phu co được giãn được? Trước khi bị đánh thì la lối, người đây là muốn bỏ qua tình hữu nghị hai phái, sau khi đánh xong thì lại thành đừng làm tổn thương hòa khí hai phái. Dù lời nói hung hăng đến đâu, chỉ cần đánh phục rồi, dù không phục cũng phải cúi đầu cầu hòa. Dù sao con đường tu tiên đã rất khó khăn, tại sao còn phải tự mình tạo thêm kẻ thù không cần thiết? Thế là, sau khi có Bắc Minh chân nhân, Điểm Thương Sơn, Tiêu Thể Ninh ba ví dụ điển hình về việc bảo vệ con không thành lại bị đánh, ra vẻ bề trên không thành lại bị đánh, đại đa số các môn phái đều cân nhắc một chút. Bên tu sĩ Cửu Châu đại lục, tu sĩ đại thừa kỳ chỉ có một vài người, hơn nữa trong đó còn có mấy vị không thèm ở chung với tông môn. Cho nên tu sĩ đại thừa kỳ thật sự ở trong tông môn cũng chỉ có 3-4 vị, kết quả bây giờ Thiên Kiếm Tông có 2 vị. Quan trọng là Thiên Kiếm Tông không chỉ có 2 đại thừa kỳ này đáng giá, dưới trướng các trưởng lão, thiên tiêu cũng không ít, nếu thật sự gây ra chiến tranh tông môn, ước chừng tình huống tốt nhất là các tông môn tham chiến đều từ hạng nhất biến thành hạng 3. Thế là, những người phụ trách tông môn tham gia đại bị Bích Hải Cung lần này, cứ thế thức thời mà nhận thua trước Kiếm Sương Hàn. Đại bị Bích Hải Cung, đâu phải chỉ có hạng nhất mới có thể tiến vào bí cảnh lịch luyện. Đã đối phương thực lực mạnh như vậy, thì cứ nhường đi, tranh giành những thứ hạng còn lại là được.
Tuy nhiên kết quả này, mọi người Thiên Kiếm Tông được lợi, có người mặt lại đen lại. Trong đó có những người sở hữu hệ thống do Lục Thiến Tuyết đứng đầu. Đùa gì vậy, Lục Thiến Tuyết vừa rồi liều mạng, gần như dùng hết số điểm nhiệm vụ kiếm được, rút được mấy bảo vật đối phó kiếm Xương Hàn. Bây giờ phát hiện, bảo vật có lợi hại đến đâu thì có tác dụng gì, người sử dụng bảo vật cũng phải đủ mạnh mới được. Hơn nữa khi Thiên Đạo Hiển Linh, hệ thống mà nàng đang rút thưởng vậy mà biến mất. Đối với Lục Thiến Tuyết đã sử dụng hệ thống nhiều năm, cái cảm giác hệ thống đột nhiên biến mất đó khiến nàng vô cùng kinh hãi. Cái kim chỉ, chỗ dựa này đột nhiên không còn, kéo theo nhiều năm tích lũy trong nháy mắt hóa thành hư không, khiến nàng cảm thấy vô cùng tệ. Huống hồ hai đại thừa kỳ mang đến uy áp ập đến, dù nàng tự cảm thấy sống lâu, vẫn có thể cảm nhận được, chỉ trong nháy mắt, nàng đã không còn gì cả, còn bị bỏ rơi. Cảm giác này thật sự quá tệ. Nàng đã sử dụng hệ thống 200 năm rồi, tình huống này là lần đầu tiên xuất hiện. Xem ra kiếm Xương Hàn là tồn tại đặc biệt của thế giới này, chỉ cần hắn tồn tại thì hệ thống sẽ mất hiệu lực. Một khi mất đi hệ thống, Lục Thiến Tuyết có một khoảnh khắc căn bản không thể tưởng tượng đó sẽ là cuộc sống như thế nào. Thông báo khẩn cấp, vì độ khó nhiệm vụ tăng lên, hệ thống quyết định kéo dài thời gian nhiệm vụ cho đến khi thử luyện bí cảnh kết thúc và phát hành nhiệm vụ bổ sung chỉ tuyến, ký chủ phải tiến vào bí cảnh. Phần thưởng khi tiến vào bí cảnh, tất cả tài nguyên đã sử dụng sau khi nhận chi tuyến kiếm Xương Hàn sẽ được hoàn trả toàn bộ. Tất cả các ký chủ hệ thống có mặt đều nhận được hai tin nhắn thoại hệ thống này. Lục Thiến Tuyết gần như trong nháy mắt đã bị sự kinh ngạc khổng lồ này làm cho choáng váng, đến mức quên bén chuyện hệ thống biến mất trong thời gian ngắn. Nhưng Ôn Thanh Thanh thì không, nàng gần như trong nháy mắt đã biết, đây là do hệ thống cố ý, hơn nữa rất có thể tại hiện trường không chỉ có nàng và Lục Thiến Tuyết hai người sở hữu hệ thống. Nói cách khác, hai tin nhắn thoại đều là để phân tán sự chú ý, khiến ký chủ quên mất tại sao hệ thống lại biến mất trong thời gian ngắn. Ôn Thanh Thanh sợ hãi nhìn kiếm Xương Hàn đang bước xuống từ đại tỷ võ. Đã hai lần rồi, đại sư huynh sau khi chọc giận Thiên Đạo, hai lần đều đánh trả lại lời đe dọa của Thiên Đạo. Hoặc là đại sư huynh quá mạnh, hoặc là Thiên Đạo bản thân cũng có một loại hạn chế nào đó, không thể tùy tiện ra tay với đại sư huynh. Đương nhiên cũng có một khả năng không cao lắm, chính là Thiên Đạo không mạnh như nàng tưởng tượng. Thanh Huyền vừa được đỡ xuống, Ôn Thanh Thanh theo bản năng liền dịch đến bên cạnh hắn, lập tức ân cần hỏi han, muốn biết thương thế thế nào. Thanh Huyền lập tức bị cảm động. Thu Nguyệt Ngưng muốn nên đi khám bệnh cho Thanh Huyền, định không để ý đến tên hồ đồ này, mà là đưa kiếm Xương Hàn đến phòng nghỉ của Bích Hải Cung kiểm tra vết thương vừa rồi. Đồng thời bị Hám Thiên Trung và Thanh Huyền kẹp đánh, bụng và lưng kiếm Xương Hàn đều để lại một mảng lớn vết bầm tím. Thu Nguyệt Ngưng thử ấn vào vết thương, chỗ bầm tím trong nháy mắt lom xuống. Da đầu Thu Nguyệt Ngưng tê dại, vết thương này không đáng sợ, nhưng nội tạng e rằng bị thương rất nặng. Bạch Vân Thoái, Tống Dạ Vũ đồng thời hít một hơi khí lạnh, Kiếm Hạo càng khóc lóc dùng bàn tay nhỏ bé sờ vào vết thương của kiếm Xương Hàn nói, cầu chủ ngươi ngàn vạn lần đừng có chuyện gì nha, nếu ngươi có mệnh hệ gì, ta phải sống sao đây? Kiếm Xương Hàn chỉ có thể trợn trắng mắt, nhấc kiếm Hạo lên, tiện tay lấy một lọ đan dược đổ vào miệng, sau đó vận chuyển chu thiên, chỉ thấy vết thương bầm tím trên người với tốc độ mắt thường có thể thấy được, máu bầm bắt đầu tan biến. Ngay cả Thu Nguyệt Ngưng kiến thức rộng rãi cũng trợn tròn mắt. Tống Dạ Vũ càng kinh ngạc, đại sư huynh, vết thương của người không sao rồi sao? Kiếm Xương Hàn gật đầu, đúng vậy. Sư tôn và Hám Thiên Trung kẹp đánh gây ra thương tổn, so với đại thừa kỳ lôi kiếp vẫn nằm trong phạm vi chịu được. Trên mặt Tống Dạ Vũ lộ ra vẻ không tin tưởng rõ ràng. Hắn nhớ khi xem bạn nghịch thần tôn trong sách có viết, sau khi thần tôn tiến vào đại thừa kỳ, bình thường sẽ không bị thương, một khi bị thương thì cực kỳ khó hồi phục. Sao có thể dễ dàng như kiếm Xương Hàn nói? Trừ phi đại sư huynh là một biến số. Tống Dạ Vũ đột nhiên nghĩ đến, từ khi đại sư huynh xuất hiện, câu chuyện đã ngày càng xa rời nguyên tắc, thậm chí còn tương đương với việc mở khóa cho hắn không ít tình tiết ẩn dấu. Vậy đại sư huynh thật sự là một tồn tại đặc biệt sao? Nghĩ đến đây, Tống Dạ Vũ đột nhiên dùng mình, hắn sẽ không phải đã dò xét được thiên cơ gì đó chứ? Thu Nguyệt Ngưng lại cảm thấy, chuyện giữa kiếm Xương Hàn và Thanh Huyền chân nhân có lẽ còn rắc rối hơn nàng nghĩ. Nhớ lại dáng vẻ hung tàn của Thanh Huyền khi ra tay với kiếm Xương Hàn và dáng vẻ thảm hại của Thanh Huyền sau khi kiếm Xương Hàn ra tay, hai sư đồ này hoàn toàn không để lại đường sống cho đối phương sao? Hồi tưởng lại những việc Thanh Huyền đã làm trong những năm qua, Thu Nguyệt Ngưng luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Lại nhìn kiếm Xương Hàn, không khỏi cảm thấy đau đầu, nàng cũng không hiểu kiếm Xương Hàn. Thế là sau khi kiểm tra toàn thân kiếm Xương Hàn một lần nữa, phát hiện không có gì đáng ngại mới miễn cưỡng yên tâm, Thanh Huyền cũng có khả năng tự lành tốt như vậy sao? Kiếm Xương Hàn lập tức phủ nhận, sư tôn không được, hắn bị thương, có thể bế quan trị thương, có thể tìm cao thủ đại thừa kỳ cung cấp nghĩ cách, không có con đường nào khác. Nghe đến đây, Thu Nguyệt Ngưng nhíu mày, hai sư đồ các ngươi tiếp theo định làm gì? Những người không hiểu chuyện xem náo nhiệt đều cảm thấy Thanh Huyền đánh lén kiếm Xương Hàn là không đúng, kiếm Xương Hàn và Thanh Huyền hai người trong lòng càng không thể không biết. Trong tình huống này, đánh trận này, trực tiếp náo loạn chia nhà cũng có thể xảy ra. Chương 58, nhiệm vụ có thể thay đổi, 2. Chương 58, nhiệm vụ có thể thay đổi, 2. Kiếm Xương Hàn rất kỳ lạ, hắn và sư tôn còn có thể làm gì? Đương nhiên là phải giải quyết đống chỉ số kỳ quái của hắn và giúp sư tôn thoát khỏi sự khống chế của Thiên Đạo. Nhưng Thu Nguyệt Ngưng khác với Sở Tận Trần, tên đó có thể hợp tác là vì xuất thân ma thú, vốn đã chịu phạt của Thiên Đạo. Thu Nguyệt Ngưng là tu sĩ, dưới Thiên Đạo hiện tại coi như là một người hưởng lợi, có một số lời không thích hợp nói cho nàng biết. Thế là nói, tự nhiên là xem sư tôn rồi, nghĩ đến hắn cũng không phải người không hiểu lý lẽ. Thu Nguyệt Ngưng nghi ngờ đánh giá Kiếm Xương Hàn, trực giác mách bảo nàng, tên tiểu tử này chắc chắn có ý đồ gì đó. Nhưng hai người quan hệ không thân thiết, làm sao mà dò hỏi đây? Ngay lúc này, Âm Trần Tuyệt chạy đến, nói với Thu Nguyệt Ngưng, Thu trưởng lão, tình hình sư tôn vẫn không tốt lắm, xin người qua xem. Âm Trần Tuyệt khi nói chuyện, không quên dùng ánh mắt thù địch nhìn kiếm Xương Hàn.
Từ khi Kiếm Xương Hàn trở về Thiên Kiếm Tông, Âm Trần Tuyệt đã cảm thấy mọi chuyện không thuận lợi. Kiếm Xương Hàn trước tiên là lừa gạt Tam sư tỷ Ôn Văn Nhã Nhặn, hiểu biết lễ nghĩa, khiến Tam sư tỷ mất đi mối nhân duyên tốt đẹp, lại khiến nàng tính tình đại biến, khắp nơi nhằm vào, ức hiếp tiểu sư muội, hôm nay càng quá đáng hơn khi trực tiếp tát tiểu sư muội một bạt tai. Sau đó ỷ vào tu vi cao, ức hiếp sư tôn, đánh nhị sư minh, lừa gạt tứ sư minh, trên dưới môn phái đều bị Kiếm Xương Hàn làm cho hỗn loạn. Tưởng rằng hắn có thể trong đại bị Bích Hải cung lần này vãn hồi chút thể diện cho môn phái, kết quả thì sao? Lại đánh bị thương sư tôn, còn giả vờ bị thương lừa gạt sự chăm sóc của Thu Nguyệt Ngưng trưởng lão. Thật sự giả dối đến cực điểm. Rõ ràng là tu vi trúc cơ đại viên mãn, trước mặt Kiếm Xương Hàn vốn không đáng nhắc tới, lúc này nhìn ánh mắt Kiếm Xương Hàn, lại như tầm động, khí thế càng ngày càng tăng, khí vận càng có long hổ chi tướng. Kiếm Xương Hàn tự nhiên sẽ không bỏ qua ánh mắt của Âm Trần Tuyệt, thế là khóe miệng cong lên, cười nói: "Tiểu sư đệ, sao, ngươi có ý kiến gì với sư huynh?" Lời này lọt vào tai Âm Trần Tuyệt, như một lời khiêu khích. Lập tức hai tay nắm chặt, sau đó khí thế toàn bộ mở ra, chỉ vào Kiếm Xương Hàn nói: "Đại sư huynh, người có biết tôn sư mới có thể trọng đạo, người hôm nay ỷ vào tu vi mà phạm thượng, làm loạn quy củ, đừng tưởng rằng ai cũng là kẻ yếu đuối, sẽ không đứng lên phản đối người." "Ôi." Kiếm Xương Hàn hứng thú, nên nói vị tiểu sư đệ này được sư tôn bảo vệ quá tốt, hay là quá ngốc, đối mặt với kẻ vô lý như hắn, cũng dám nói lời ngông cuồng, không khỏi cười nói như vậy, Âm Trần Tuyệt tiểu sư đệ đã chuẩn bị xong, muốn cùng ta so tài cao thấp rồi sao? Tống Dạ Vũ lập tức ra đầu tê dại, lập tức chắn trước Âm Trần Tuyệt, muốn khuyên Âm Trần Tuyệt quay về: "Tiểu sư đệ, ngươi đừng làm cản, sư tôn quan trọng." "Thu trưởng lão, người mau cùng tiểu sư đệ đi xem sư tôn đi." "Đùa à, vì Âm Trần Tuyệt sư đệ này dù là nguyên tắc chưa sụp đổ hay tình hình hiện tại, đều không thể là đối thủ của Kiếm Xương Hàn." "Đúng vậy, Âm Trần Tuyệt trong vạn nghịch thần tôn cũng là một số phận pháo hôi thế thảm. Hắn có thiên phú trời ban, tốc độ tu hành cực nhanh, sở hữu khí vận cực cao, thậm chí sau này còn kết thành đạo lữ với Ôn Thanh Thanh. Nhưng sau khi thần tôn bái sư, vậy mà phát hiện Âm Trần Tuyệt cấu kết ma tu, tẩu hỏa nhập ma, trở thành viên đá lót đường đầu tiên dưới chân thần tôn. Sống còn không lâu bằng đại sư huynh trong nguyên tắc, là một pháo hôi chết đi cũng chẳng mấy ai thương tiếc." Thu Nguyệt Ngưng cũng phát hiện Âm Trần Tuyệt cứ tiếp tục như vậy là đang tìm chết, vì trách nhiệm của trưởng lão, thuận thế để Âm Trần Tuyệt dẫn đường, đi xem Thanh Huyền lại làm sao rồi. Tống Dạ Vũ tuy có một bụng lời muốn nói với Kiếm Xương Hàn, nhưng hắn cảm thấy bảo vệ Âm Trần Tuyệt quan trọng hơn, thế là kéo Âm Trần Tuyệt đi ra ngoài. Mà sau khi khuyên Thu Nguyệt Ngưng đi, Kiếm Hạo mới tìm được cơ hội tiếp tục nói chuyện với Kiếm Xương Hàn: "Cầu chủ, không hay rồi. Ta theo suy đoán của ngươi, đã sàng lọc tất cả đệ tử tham gia đại bị, trong đó có 27 người phù hợp điều kiện ký chủ. Nói cách khác, ngươi bây giờ đã bị 27 kẻ gian lận theo dõi rồi." "27 người?" Kiếm Xương Hàn nhíu mày, chủ hệ thống nhàm chán vậy, ở Cửu Châu đại lục lại thả nhiều ký chủ như vậy. Hắn định dùng phương pháp nuôi cổ để nuôi người, chơi trò đại đào sát, xem ai sống sót cuối cùng. Lời vừa dứt, bầu trời không chút khách khí liền một đạo sấm sét giáng xuống. Kiếm Xương Hàn cười lạnh: "Ha, xem ra thiên đạo đã hoàn toàn đối đầu với hắn, nếu không phải hắn cảnh cáo bằng sấm sét, hắn còn không biết 20 mấy ký chủ hệ thống này là bị chọn ra để nuôi cổ." Kiếm Hạo bị tiếng sét này dọa cho rùng mình. Cái miệng của cậu chủ này có phải bị hở không? Sao vừa mở miệng lại tiết lộ một thiên cơ mà hắn còn không biết? Hắn đột nhiên có chút muốn tránh xa Kiếm Xương Hàn. Dù sao, hắn tuy là hệ thống phản diện mạnh nhất, nhưng trung quy không phải chủ hệ thống, bây giờ ở bên cạnh Kiếm Xương Hàn, hắn đã biết những thứ vượt quá quyền hạn của hắn, đây không phải là chuyện tốt đâu. Thấy Kiếm Hạo bị dọa thành cái dạng này, Kiếm Xương Hàn nhấc Kiếm Hạo lên, trong phòng lập tức tràn ngập mây đen của Kiếm Xương Hàn, nhất thời sấm sét vang dội, căn phòng không lớn, lúc sáng lúc tối, khiến người ta giận người. Cơ thể bút bê của Kiếm Hạo không ngừng run rẩy, "Ngươi muốn làm gì ta gần đây đâu có đắc tội ngươi?" Kiếm Xương Hàn thấy Kiếm Hạo bị dọa đến mức này, cảm thấy thú vị, không ngờ hệ thống lại cũng biết sợ, thế là giải thích: "Mây đen của ta có tác dụng che chắn thiên đạo, ta không muốn nói chuyện giữa chừng, bị nó quấy rầy." Kiếm Hạo lập tức kinh ngạc ngẩng đầu nhìn trần nhà, chỉ thấy mây đen vậy mà che phủ toàn bộ căn phòng, sấm sét xẹt qua, dường như thật sự đã tách biệt phòng nghỉ này khỏi thế giới này. Cái này cũng có thể làm được. Kiếm Hạo trong nháy mắt lại thêm một tầng rắc rối với Kiếm Xương Hàn: "Cậu chủ, ngươi cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ không đội trời chung với thiên đạo." "Đúng vậy." Kiếm Hạo bây giờ có chút hối hận, sớm biết bị Kiếm Xương Hàn bắt được thì nên lấy cái chết để tỏ rõ chí hướng, lúc đó chết nhiều nhất cũng chỉ là chuyện trong mấy mắt. Bây giờ đi theo Kiếm Xương Hàn, hắn cảm thấy mình đã lên nhầm thuyền, càng đi càng tối, càng ngày càng thảm hại. Kiếm Xương Hàn chỉ bình tĩnh nói: "Chuyện này còn quá xa vời, huống hồ là thiên đạo đơn phương không dung ta, ép ta phải đối đầu với hắn." Kiếm Hạo không nói nên lời nhìn Kiếm Xương Hàn, trên mặt biết, "Ngươi cứ xem ta có tin hay không." Kiếm Xương Hàn mặc kệ Kiếm Hạo có tin hay không, mà hỏi: "Ngươi bây giờ có phải đã mất liên lạc với chủ hệ thống, không thể nhận được cập nhật của chủ hệ thống không?" Nghe đến đây, sự tủi thân của Kiếm Hạo không nhịn được nữa. Chỉ là một cơ thể búp bê, vậy mà lại cố gắng nặn ra hai giọt nước mắt hư ảo. "Đúng vậy, ta bây giờ đã là một hệ thống không thể kết nối với chủ hệ thống rồi, không thể giữ được ngôi vị hệ thống phản diện mạnh nhất của mình nữa rồi. Ngươi có phải rất vui không?" "Cái này cũng không xem là lỗi của ai." Đều tại Kiếm Xương Hàn, hắn đã trực tiếp rút dây mạng của Kiếm Hạo. Kiếm Xương Hàn suy nghĩ kỹ một phen, Kiếm Hạo hiện tại ngoài việc giúp hắn quét một số dữ liệu kỳ lạ, thỉnh thoảng làm bảo mẫu trông trẻ, thực sự không có tác dụng lớn. Đã nhốt được hệ thống này rồi, hắn có nên nghĩ cách để nó ít nhất có thể duy trì thực lực không? Thế là hỏi: "Các ngươi các loại hệ thống khác nhau, từ chủ hệ thống mà có được tài liệu, đều giống nhau sao?"